Chương 19, tạo hóa đan, 1, chương 19, tạo hóa đan, 1, hai vị sư đệ, liên quan tới nội gián chuyện điều tra thế nào? Triều đạo môn bên trong nghị sự đại đường, Triệu trưởng môn ngồi cao trong đó, hỏi ngồi ở hai bên hai cái trưởng lão. Hai cái trưởng lão nhìn thẳng vào mắt một cái, mặt lộ vẻ khó khăn, tiền trưởng lão đạo, bẩm trưởng môn, ta hai người bí mật điều tra, đệ tử tinh anh và người hầu cận đệ tử trong không người nào có thể nghi. A. Triệu trưởng môn nghe, khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra biểu tình bất mãn. Vừa thấy trưởng môn bất mãn, Tôn trưởng lão đội vàng nói, nhưng cũng không phải không có phát hiện. Có hai người tương đương khả nghi. Là ai? Triệu trưởng môn đội vàng hỏi. Theo thủ hạ ta một vương quản sự hội báo, tân nhiệm linh thú phường phường chủ Phạm Dật, kiểm điểm linh thú phường nội đệ tử nhân số lúc, phát hiện thiếu ma loại cùng điều thái hai người. Hai người này ở tần bạn nghịch chạy ra khỏi sư môn không lâu sau cũng mất tích, linh thú phường đệ tử tìm kiếm khắp nơi, sống không thấy người chết không thấy xác. Theo Phạm Dật cấp vương quản sự mật báo đã nói, hai người này thường ngày cùng tần bạn nghịch qua lại rất thân, phi thường đáng giá hoài nghi. Tôn trưởng lão đạo. À, mau tra hai người lai lịch, nhìn một chút là khi nào nhập sư môn ta, người nào tiến cử, nhất định phải tra cái thủy lạc thạch xuất. Triệu trưởng môn trầm giọng nói. Là, trưởng môn. Tôn trưởng lão lên tiếng. Phạm Dật. Chính là cái đó chém giết tần bạn nghịch Phạm Dật. Triệu trưởng môn chỉ hơi trầm ngâm, hỏi. Chính là người này. Mấy ngày trước đây trưởng môn mới vừa để bạn hắn làm linh thú phường phường chủ, không có mấy ngày hắn liền lại lập mới công. Tôn trưởng lão tăng bước, trưởng môn tuệ nhãn biết anh tài, ta triều đạo môn nhân tài nhung lúc, nhất định ngày càng hưng vượng. Triệu trưởng môn đắc ý bước bước hàm dâu, bị cười không nói. Trưởng môn, không biết ngài cấp cái khác hai môn phái đi tin sau, bọn họ như thế nào trả lời? Tiền trưởng lão hỏi. Vân tông chủ cùng du đạo chủ cũng thư hồi âm, nói ba phái môi hở răng lạnh, nếu như cực chân tông xâm phạm ta đông bình bán đảo ba phái, ta ba phái nhất định liên hiệp phấn khởi chống đỡ. Triệu trưởng môn thu hồi mỉm cười, nói chém đinh chặt sắt. Chúng ta triều đạo môn một nhà là không ngăn được cực chân tông xâm chiếm, nhưng nếu như chúng ta triều đạo môn một khi bị công phá, cái khác hai môn phái cũng đừng nghĩ độc thiện kỳ thân, hoặc là lập tức quy thuận, hoặc là trốn chui xa đất khách, nếu dám chống tự đó là tự chịu diệt vong. Tôn trưởng lão nói, chúng ta hướng cực chân tông tiến cống, nghe nói cực chân tông cũng là một cái khác đại tông môn phụ thuộc thế lực, cũng phải hướng cái này thế lực lớn tiến cống. Không cách nào tưởng tượng cái này đại tông môn thực lực là đáng sợ đến mức nào. Tiền trưởng lão hít sâu một hơi, nói, triệu trưởng môn cười khổ một tiếng. Đạo, đây cũng không phải là chúng ta những thế lực nhỏ này có thể biết, chúng ta gần đây phải giải quyết chuyện chính là ứng phó như thế nào cực chân tông có thể chỉ trích hoặc xâm phạm. Ba người nhất thời rơi vào trầm mặc, toàn bộ nghị sự đại đường một mảnh mây đen đú ám. Mà bây giờ Phạm Dật thời là vui mừng phấn khởi. Đầu tiên tự mình đã thành linh thú phường phường chủ, từ đó về sau, bản thân muốn đi nơi nào không người quản thúc, tự do tự tại. Thứ hai, sư môn ban thưởng cho bản thân 300 linh thạch, mình coi như mua chút đắt giá tu chân vật, cũng sẽ không khiến cho những người khác hoài nghi. Tỷ như bản thân buôn bán đảo tiên kiếm rất nhiều tiền, trước kia chỉ có thể che che, cũng không dám mua đắt giá tu chân vật. Bây giờ tốt chứ, người người đều biết hắn đạt được phong thưởng, có thể không chút kiêng kỵ mua. Nghĩ đến đây, Phạm Dật liền tâm tình thật tốt. Nếu như không phải đi ở Tam Tiên Phường thị trên đường cái, sợ đưa tới đám người ánh mắt quái dị, Phạm Dật đã sớm ngửa mặt lên trời cười to. Từ Tân Phường chủ Dương gỗ nhỏ trong, lấy được 1.000 khối linh thạch, sư môn ban thưởng 300 linh thạch, giết chết mặt dỗ cùng nhướng mày lông hai người, từ hai người trong túi đựng đồ chung đạt được hơn 200 linh thạch, hơn nữa bản thân trước kia bán đào tiên đoạt được, bây giờ giá trị của mình chừng 2.000 khối linh thạch. Phạm Dật nghĩ đến đây nhi, liền có một loại không thể tin nổi cảm giác, giống như nằm mơ. Bản thân mới nhập môn lúc, mỗi tháng đổng lộc 3 khối linh thạch, lúc ấy 100 khối linh thạch đối với mình mà nói đều là không thể với tới, mà bây giờ chừng 2.000 khối linh thạch nhiều. Đang ở Phạm Dật suy nghĩ lung tung lúc, bất chi bất giác đi tới trong phường thị một tòa cao lầu trước. Chỗ ngồi này cao lầu cửa treo một bảng hiệu, Thượng Thư Huyền Hồ lâu ba chữ. Lúc trước Phạm Dật đã hướng phường bên trong người nghe ngóng, biết thử lâu là trong phường thị lừng lẫy nổi danh bán ra linh đan chỗ, cho nên nghe ngóng cặn kẽ đổi mới nhanh nhất mời trình duyệt thâu nhập vút. Ít bị hoàn. Còn đến mới bút thú các tiến hành kiểm tra cửa ra ra vào vào, khách hàng giống như cá giết qua sông nối liền cung dứt, xem ra làm ăn thực là không tồi. Á Phạm Dật cười một tiếng, cất bước đi vào. Bên trong lầu ba mặt đều là quầy, phía sau quầy kệ hàng bên trên bày đầy các loại bình nhỏ lớn lọ, thỉnh thoảng có tiểu nhị đem những thứ này chai chai lọ lọ từ kệ hàng bên trên lấy xuống, đổ ra trong đó đang dược, hoặc biểu diễn cái trước quầy khách, hoặc đem bán ra. Đạo hữu, ngài cần gì linh đan? Chỉ cần là luyện khí kỳ, chúng ta cái gì cần có đều có. Một tiểu nhị bộ dáng người thấy Phạm Dật đi tới, đội vàng chạy chậm đi qua, nhiệt tình chào mời. Ta muốn mua tạo hóa đan. Phạm Dật nhìn chung quanh không người chú ý hắn, nhỏ giọng đối tiểu nhị nói. Tiểu nhị sửng sốt một chút, lần nữa xét lại một cái Phạm Dật, gặp hắn bất quá là luyện khí kỳ, làm sao sẽ mua tạo hóa đan loại này chỉ có chút cơ kỳ mới cần dùng đến linh đan đâu. Thế nào, các ngươi không có sao? Phạm Dật trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, ý muốn xoay người rời đi. Trong phường thị trừ Huyền Hồ lâu ngoài, còn có mấy cái tương đối nổi danh tiệm đan dược. Có, đương nhiên là có, đạo hữu mời theo ta đến bên này. Tiểu nhị cảm thấy Phạm Dật có thể là con cháu một gia tộc lớn nào đó. Vì trưởng bối trong nhà mua tạo hóa đan, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ nhiệt tình. Phạm Dật đi theo tiểu nhị lên lầu 2, bị tiến cử đến một nhã gian trong, tiểu nhị để cho Phạm Dật chờ chốc lát, liền lui ra ngoài. Qua không lâu sau nhi, Phạm Dật chỉ nghe thấy nhã gian ngoại chuyện tới tiếng bước chân, tiếp theo có người đẩy cửa vào. Một cái thân mặc áo trắng người trung niên, khẽ mỉm cười, đối Phạm Dật chắc tay. "Đạo hữu, tạo hóa đan ta mang đến, không biết đạo hữu mong muốn bao nhiêu?" Trung niên nhân kia cũng không nói nhảm, sau khi ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề. Không biết quý điếm tạo hóa đan bao nhiêu linh thạch một viên? Phạm Dật không trả lời mà hỏi lại. Tạo hóa đan 300 khối linh thạch một viên. Người trung niên đáp. 300 khối linh thạch một viên. Phạm Dật cau mày nói, ta thế nào nghe nói tạo hóa đan là 100 linh thạch một viên a? Tạo hóa đan giá cả lão vượn nói với Phạm Dật qua, bất quá lão vượn lúc nói hay là nó bị đè ở chân núi lúc giá cả, cách nay đã có 100 năm. Người trung niên cười cười nói, ta không biết đạo hữu bao lâu không có mua tạo hóa đan, 30 năm trước cái này tạo hóa đan liền 300 khối một viên. Phạm Dật hít sâu một hơi, đạo, ta muốn ba hạt đi. Người trung niên gật đầu một cái, từ trong ngực móc ra một bình lớn, rút ra nắp bình, đổ ra ba hạt tạo hóa đan tới bàn tay trong. Cái này tạo hóa đan có quả táo kích cỡ tương đương, hiện lên một loại nhàn nhạt màu xanh da trời, khẽ đảo đi ra liền tản mát ra mãnh liệt linh khí nồng nặc. Người trung niên vội vàng đem cái này ba hạt ngưng linh đan nhét vào một bàn tay kích cỡ tương đương bình nhỏ trong, đưa cho Phạm Dật. Phạm Dật nhận lấy bình nhỏ, từ trong túi đựng đồ móc ra 900 khối linh thạch, đưa cho người trung niên. Người trung niên kiểm lại một chút số lượng, gật đầu một cái, mỉm cười nói với Phạm Dật, đạo hữu, còn có muốn mua cái khác linh đan sao? Phạm Dật đạo, ta muốn mua bột hùng hoàng, đuổi rắn chi dụ. Người trung niên gật đầu một cái, đạo, không biết đạo hữu chỗ đuổi đi rắn bao lớn? Phạm Dật đạo, vài trượng trường. Người trung niên kinh hãi, đây là cái gì yêu xà? Phạm Dật cười khổ nói, ta cũng không biết ta, phía sau núi đột nhiên đến rồi hai đầu đại xà, chúng ta giết không chết bọn nó, chỉ đành nghĩ biện pháp đuổi đi. Trung niên trên mặt lộ ra hiểu nét mặt, đạo, bổn điếm có bột hùng hoàng bán, đạo hữu có thể mua mấy bình lớn trở về, vậy vào đại xà thường xuyên ẩn hiện chỗ, là có thể đưa chúng nó đuổi đi. Mỗi bình 10 khối linh thạch, đạo hữu muốn mấy bình? Phạm Dật gật đầu nói, mua 3 bình đi, làm phiền đạo hữu vì ta đi lấy bột hùng hoàng. Trung niên nhân nói, đạo hữu ngồi tạm, ta đi một chút sẽ tới. Ngay sau đó đứng dậy rời đi. Sau nửa canh giờ, Phạm Dật đã đi ở Tam Tiên Phường thị trên đường cái, giữ lại người ta lui tới lưu, chẳng có mục đích đi dạo. Mà hắn trong túi đựng đồ đã nhiều tam đại bình bột hùng hoàng. Có những thứ này bột hùng hoàng, Phạm Dật cảm thấy có thể cân nhắc đối phó kia hai đầu đen trắng hai rắn. Bất quá, phải như thế nào đối phó, lại khá phí cân nhắc, nhất định phải cần phải đuổi đi cái này hai đầu đại xà, mới có thể giải quyết triệt để bọn nó đối con khỉ uy hiếp, mà con khỉ cũng sẽ đối với bản thân càng thêm tín nhiệm. Bất quá trước đó, còn nên lại đi một chuyến cái đó tiệm rèn, cấp con khỉ nhóm lại bán 200 cây thép dòng đồng đồng. Dựa vào bản thân một người cùng ba con khiếu sơn quyển, cho dù có thể đánh bại hai rắn, đoán chừng cũng là lưỡng bại câu thương, loại này mua bán Phạm Dật cũng sẽ không đi làm, quyết không thể đặt mình vào nguy hiểm. Bản thân cùng ba con khiếu sơn quyển, hơn nữa 300 múa thương làm đồng con khỉ, đối phó đen trắng hai rắn, cũng đủ rồi. Phạm Dật phân tích một chút đối chiến hai bên lực lượng mạnh yếu, cảm thấy trận chiến này chính là có năm chắc cuộc chiến. Bất quá, Phạm Dật vẫn là không yên lòng, lại đến mấy cái tiệm vũ khí trong đi mua không ít linh phù cùng một loại ném ra đến liền sẽ nổ tung gọi oanh thiên lôi đan hoàn, lúc này mới yên lòng lại. Nhớ tới mình lần đầu tiên tới phường thị lúc, nhìn thấy có ở trên trời tu chân người cưỡi phi hành pháp bảo gào thét mà qua, bản thân ngồi trên mặt đất ngửa đầu nhìn lại, trong lòng không ngừng hâm mộ. Bây giờ bản thân cũng ngực mang kết xù linh thạch, có thể đánh sư môn ban thưởng cơ hiệu, quang minh chính đại mua một. Loại này phi hành pháp bảo có thể so với thiên lý mã nhanh hơn nhiều, cũng thuận tiện nhiều. Vừa nghĩ tới này, Phạm Dật liền hướng một bán ra các loại pháp bảo cửa hàng lớn đi tới. Sau nửa canh giờ, Phạm Dật lái hình địa phi hành pháp bảo ở giữa không trung ngã trái ngã phải phi hành, bị dọa sợ đến hắn xuất mồ hôi lạnh cả người, qua một hồi lâu mới thao tác tuần thủ. Nhìn dưới chân nhanh chóng về phía sau thụt lùi núi sông cây cối, Phạm Dật trong lòng có loại không nói ra đắc ý. Bản thân khát vào vật, mỗi một người đều biến thành thực tế, trên đời còn có so đây càng làm người ta hưng phấn chuyện sao? Bây giờ Phạm Dật chỗ bay phương hướng không phải Kim Hầu Sơn, mà là lão vượn chỗ thung lũng. Dù sao bản thân lần đầu tiên cùng hai đầu đại xà muốn đánh một trận đại chiến, phải đem này xua đuổi hoặc là đánh chết, bản thân cũng không dám kinh địch, cho nên muốn hỏi một chút lão vượn có đề nghị gì. Bản thân đưa cho nó ba hạt tạo hóa đan, nói vậy nó nhất định sẽ biết gì nói nấy đi. Chương 20, tạo hóa đan 2, chương 20, tạo hóa đan 2, gần tới lão vượn chỗ thung lũng, Phạm Dật không dám tùy tiện lỗ mãng vào, sợ hai gặp lần trước phát hiện cái đó khống chế phi hành pháp bảo tu chân người, mà là tại bốn phía vòng một vòng, thấy hết thảy bình thường, mới lặng lẽ bay vào. Lão vượn ngựa đầu thấy Phạm Dật bay tới, cực kỳ hưng phấn, phồng lên song trường, vui vẻ ra mặt. Phạm Dật thao túng hình địa phi hành pháp bảo từ từ đáp xuống lão vượn trước mặt. "Viên ông, ngươi để cho ta mua tạo hóa đan, ta đã mua được." Phạm Dật bên hướng lão vượn đi tới, bên từ trong túi đựng đồ móc ra một bình nhỏ, thân thể không xuống, đưa cho lão vượn. Lão vượn mở ra nắp bình, một cỗ linh khí nồng nặc tung bay đi ra, lão vượn nhắm hai mắt lại, sâu sắc ngửi một cái, mặt vẻ say mê. "Như thế nào?" Phạm Dật vội vàng hỏi. "Kém hơn mong đợi đi." Lão vượn khẽ mỉm cười, đem bình nhỏ xít sao xiết trong tay. "Thế nào, loại này tạo hóa đan không được sao?" Phạm Dật mặt hoang mang mà hỏi. Lão vượn thản nhiên nói, "Hắc hắc, ở Đông Bình bán đảo loại này tài nguyên cằn cỗi, tu vi thấp địa phương, có thể có loại này tạo hóa đan đã rất là không dễ, càng không cần nói cao độ tinh khiết tinh phẩm tạo hóa đan. Loại này miễn cưỡng đủ dùng mà thôi." Phạm Dật trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, "Đạo, viên công, ngươi cũng biết, bằng vào ta tu vi, chỉ có thể ở Đông Bình bán đảo một giải hoạt động." Lão vượn khoát khoát tay, cười nói, "Ta không phải trách ngươi, mà thôi ngươi bây giờ tu vi cũng chỉ có thể làm đến bước này. Toàn bộ Đông Bình bán đảo có thể có chút cơ kỳ tu chân người dùng tạo hóa đan đã khá không dễ dàng. Bất quá nhìn thuốc này trong điếm có tạo hóa đan bán ra, ta đoán chừng Đông Bình bán đảo tu tiên môn phái trong có không ít người đến trúc cơ kỳ cao cấp, đang tìm kiếm đột phá tấn thăng kết đăng kỳ. Viên công, ta gần đây lên trước." Phạm Dật hưng phấn đối Lao Vượn nói. A. Lao Vượn chợt hứng thú, cười nói nghe một chút. Phạm Dật liền đem bản thân dụ sát mặt dỗ cùng nhướng mày lông hai người, bị sư môn phong thưởng để bạt làm linh thú phường phường chủ chuyện nói cấp Lao Vượn nghe. Lao Vượn thỉnh thoảng nghe, tình cờ cắt đứt hắn, cả kẽ hỏi một chút rõ ràng. Nghe xong Phạm Dật giảng thuật, Lao Vượn lộ ra vẻ mặt hài lòng, đạo, trẻ nhỏ dễ dạy. Hai người này nếu đối ngươi có loại này uy hiếp, vậy thì nên sớm trừ đi, hơn nữa ngươi ra tay cực kỳ sạch sẽ, gần như không có sơ hở, không tệ, không tệ. Nghe Lão Vượn khích lệ, Phạm Dật cũng cực kỳ đắc ý, nói cho cùng cũng đều là Viên Công đưa ta viên kia bưng châu, ta mới có kỳ ngộ này, nếu không, ta bây giờ còn cùng cái khác tạp dịch đệ tử vậy, mỗi tháng chỉ có thể có 3 khối linh thạch đồng đầu. Ta giúp ngươi, ngươi không phải cũng giúp ta sao? Nếu không phải ngươi, ta thế nào đủ tiền trả tạo hóa đan? Hắc hắc. Lão Vượn cười một tiếng, nói, Viên Công, ta gần đây cân nhắc, Kim Hầu Sơn có thể nói ta cái đầu tiên kim núi, những thứ kia đảo tiên đều là ta lấy không hết linh thạch. Bất quá ta cứu huyết nô gấu đen, nó chạy trốn sau, đoán những ngày này đã đem về Ô Sơn Cốc đi. Ta có hay không có thể đi Ô Sơn Cốc một chuyến, nhìn một chút bọn nó nơi nào có cái gì kỳ hoa dị thảo loại bảo vật, có thể đem ra nhân gian phường thị đem bán thành linh thạch. Phạm Dật hai mắt sáng lên, một bộ con buôn hết sức bộ dáng. Lao vừa nghe, trầm tư một hồi đạo, kia Ô Sơn Cốc gấu đen đều là tu vi gì? Ngươi nhưng hỏi thăm rõ ràng. Phạm Dật suy nghĩ một chút, đạo, nghe nói nơi đó có 300 con gấu đen. Phần lớn đều là luyện khí kỳ, bất quá nghe nói Hùng Vương là trúc cơ kỳ, tổng thể tu chân thực lực so Kim Hầu Sơn con khỉ nhóm mạnh. Lao Vượn sắc mặt run lên, trầm giọng nói, "Phạm tiểu tử, ta có cần phải nhắc nhở ngươi. Mặc dù ngươi nuốt bưng châu, có thể thông chim nói thú ngữ, bất quá ngươi nhất định phải nhớ, tại không có hoàn toàn chắc chắn dưới tình huống, tiến về không nên cùng vượt qua bản thân tu vi yêu thú tiếp xúc hoặc lui tới. Bởi vì những thứ này yêu thú hỉ nộ vô thường, nói không chừng sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm, mặc dù không phải mỗi cái yêu thú cũng sẽ ăn ngươi, nhưng vạn nhất ngươi đụng phải một, vậy coi như một mệnh ô hô." Phạm Dật nghe, dùng mình một cái nhất thời từ thông hiểu chim nói thú ngữ mừng như điên cùng trong ảo tưởng tỉnh hồn lại, bắt đầu nhìn thẳng có thể gặp phải nguy hiểm. Lao Vượn đã nói cực độ, gặp phải luyện khí kỳ yêu thú, nếu như bọn nó muốn thương tổn hoặc nuốt chửng bản thân, mình còn có sức đánh một trận. Nếu như gặp phải trúc cơ kỳ yêu thú, như vậy bản thân thật là không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể mặc cho thú cắn nuốt. Phạm Dật thở ra một hơi dài, đầu óc nhất thời tỉnh táo rất nhiều, đối Viên Công sâu sắc bái một cái, cảm kích nói, đa tạ Viên Công nhắc nhở, đệ tử nhớ kỹ. Lao Vượn khoát qua tay, đạo, không sao không sao, ta nhìn ngươi trẻ nhỏ dễ dạy, liền nhiều nói đôi câu. Ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi, đừng tại không có nắm chặt dưới tình huống, đi cùng những thứ kia ngươi hoàn toàn xa lạ cao gia yêu thú tiếp xúc, bởi vì rủi ro quá lớn, ngươi thua không nổi. Bất quá ngươi đối cái này gấu đen có ân cứu mạng, đoàn tộc nhân của nó sẽ không đối với ngươi như vậy. Ngươi có thể đi thử một chút, bất quá nhất định phải tìm được trước con kia ngươi đã cứu gấu đen, để nó dẫn ngươi tiến vào Ô Sơn Cốc, giới thiệu cho tộc nhân của nó, sau đó mới có thể tùy cơ ứng biến. Đúng, ngươi nói ngươi mua căn thủy hỏa côn, ngươi lại múa bổng cho ta nhìn một chút. Nhớ năm đó, ta lão vượn cũng là múa thương làm bổng cao thủ. Mặc dù người cùng thú ở tu chân thuật tâm pháp bên trên khác lạ bất đồng, không cách nào trao đổi, nhưng ở pháp bảo này trên sự thao túng, lại không hề khác biệt. Lão Vượn hứng chí bừng bừng nói, đệ tử kia đang ở Viên Công trước mặt đều xấu. Phạm Dật nghe lão Vượn ý muốn hướng dẫn bản thân, vui mừng quá đỗi, liền từ trong túi đựng đồ móc ra thủy hỏa côn, dựa theo làm đồng 18 thức bên trên đồ phổ, ở lão Vượn trước mặt từng chiêu từng thức diễn luyện đi ra. Lão Vượn nhìn cái này 18 thức, trên mặt lộ ra một tia không thèm cùng châm biếm ý làm liền một mạch, đánh xong 18 thức, Phạm Dật thu đồng mà đứng, đối lão Vượn liền ổn quyền, đạo, mời Viên Công chỉ giáo. Lão Vượn cười ha ha đạo, quả nhiên chẳng qua là luyện khí kỳ quân thuật, thật sự là. Cũng được, ta sẽ dạy ngươi ba chiêu, ngươi trước tạm học, ngày sau trở lại cấp ta đưa tạo hóa đan lúc, ta sẽ dạy ngươi. Phạm Dật mừng lớn, đạo, đa tạ Viên Công. Lão Vượn đối hắn vây vây tay, Phạm Dật liền đi tới Lão Vượn trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Chỉ thấy Lão Vượn tiện tay gãy hai cây cỏ nhỏ, một tay một, đem cọng cỏ xem như gậy gộc, hai tay xem như cầm gậy người, cấp Phạm Dật biểu diễn đứng lên. Hai con trên bàn tay hạ tung bay, lăn lộn xoay sở, hai cây cọng cỏ hoặc tiến hoặc lui, bổ, bùng, đâm, vẩy, treo. Số đổ, điểm, quét, xuyên, cản, chọn, chức, bày, mây, nói, đập, múa hoa chờ không kể hết, để cho mắt người hoa lang loạn, để cho hơi biết côn thuật Phạm Dật nhìn hứng chí bừng bừng, hoàn toàn đã thèm. Diễn luyện một lần côn thuật sau, lão Vượn đem bên trong ba chiêu lật đi lật lại làm mẫu cấp Phạm Dật nhìn, cũng giảng giải ảo diệu bên trong cùng bí quyết chỗ, nói cho hắn biết như thế nào sử dụng linh lực thâu nhập gậy gộc bên trong, điều động gậy gộc lực, khiến người ta côn như một, khắc chế cường địch. Giảng giải xong sau, lão Vượn để cho Phạm Dật dùng thủy hỏa côn ở trước mặt nó diễn luyện, không hề lúc chỉ ra Phạm Dật không vi phạm chỗ. Chọn vẹn qua một canh giờ, Phạm Dật mới đưa ba chiêu này luyện lô hỏa thuần thanh, lão Vượn trên mặt mới lộ ra hài lòng nét mặt. Ừ, ba chiêu này ngươi coi như là nắm giữ cơ bản, ngày sau phải chăm chỉ luyện tập, mỗi ngày tất luyện, cần phải làm được thuộc nằm lòng, mới có thể ở lúc đối địch đứng ở thế bất bại. Lão Vượn đạo, đúng, ngươi mấy ngày nữa phải đi Kim Hầu Sơn, giúp đám kia con khỉ đối phó kia hai đầu đại xà. Lão Vượn lại hỏi, là, có cái này hai đầu đại xà ở, bầy khỉ này liền không thể sống yên ổn, nếu như ta giúp chúng nó xua đuổi đại xà, như vậy thì cùng con khỉ giao tình sâu hơn, càng có thể thắng được tín nhiệm của bọn nó. Phạm Dật đáp, Lão Vượn hừ lạnh một tiếng đạo, chỉ có hai đầu rắn, nếu là ở ta không bị áp đảo chân núi lúc, động động ngón tay là có thể bóp chết bọn nó. Phạm Dật cười hát hát nói, Viên Công, có câu nói là hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ngươi hay là mau sớm ăn tạo hóa đan, sớm ngày rời núi đi. Lão Vượn gật đầu một cái, đạo, nói không sai. Ngươi nếu có thể lấy được con khỉ tín nhiệm, nhất định có thể bán nhiều hơn đạo tiên, kiếm lấy nhiều hơn linh thạch, cũng có thể cho ta mua nhiều hơn tạo hóa đan. Mà chính ngươi cũng có thể mua được nhiều hơn đan dược, đối tu vi của ngươi nhanh chóng tăng lên cũng có nhiều chỗ tốt. Chờ ngươi đến trúc cơ kỳ sau, cũng có thể đi sùng nhạc sơn mạch phía tây thiên nguyên đại lục các lớn trong phường thị, mua cho ta nhiều hơn tạo hóa đan. Phạm Dật gãi đầu một cái, ngại ngùng cười nói, kia sợ rằng cần nhiều hơn linh thạch, coi như đem kim hầu sơn bên trên đảo tiên cũng bán sạch, sợ rằng cũng không đủ. Lão Vượn hừ một tiếng, đạo, cắt. Kim hầu sơn bên trên những thứ kia nát đảo ta còn nhìn không thuận mắt đâu. Ta ở không bị ép đến chân núi trước, có mấy cái bí mật bảo hàng, ở trong đó có ta nhiều năm tích góp lại tới linh thạch cùng các loại pháp bảo, dùng mãi không hết. Phạm Dật nghe, một trận mừng như điên, vội vàng hỏi, Viên công, ngươi bảo hàng ở nơi nào? Lão Vượn lắc đầu một cái, nhìn chằm chằm Phạm Dật đạo, lấy ngươi bây giờ tu vi, biết bảo hàng chỗ, không chỉ có đối ngươi vô ích, ngược lại có hại. Bởi vì ngươi pháp lực thấp kém, không cách nào hưởng dụng những thứ này tu chân vật. Ngươi một khi mở ra bảo hang, ác sẽ tiết ra linh khí, đưa tới cao cấp tu chân người chú ý, bọn họ sẽ nghe tiếng mà tới, ngươi ha có thể thủ được. Giống như tiểu nhi làm bích qua phố xá sâm ướt, không nên trách người ta sẽ lên lòng mơ ước. Phạm Dật có chút hiểu được gật gật đầu. Lão Vượn nói tiếp, gấp cái gì? Ta bảo hang sớm muộn là ngươi, ta lại không động đậy. Bình tĩnh đừng nội, ngươi bây giờ chỉ cần một lòng tu luyện, cố gắng để cao mình tu vi, tương lai muốn cái gì có cái đó. Phạm Dật nghe, gật gật đầu, đạo, hết thể nghe Viên công phân phó. Cho nên, ngươi nói ngươi đã chuẩn bị đầy đủ, liên hiệp kim khỉ nhóm đi trước xua đuổi giết chết hai rắn, ta cũng cực kỳ đồng ý đang lúc tranh đấu, cũng có thể nhanh chóng để cao tu chân người tu vi. Chẳng qua là, hết thể phải cẩn thận là hơn, nếu như gặp phải nguy hiểm, lập tức bỏ trốn mất dạng. Viên công vậy, ta nhớ kỹ trong lòng. Phạm Dật nghiêm nghị nói. Bất quá, chỉ có hai đầu đại xà, ngươi lại rất nhiều chuẩn bị, đoán không có việc lớn hơn gì. Được rồi, ngươi tự đi đi, ta muốn dùng tạo hóa đan. Kể từ hôm nay, chính là ta chạy ra khỏi núi lớn đếm ngược bắt đầu lúc, hắc hắc. Lão Vượn nói xong, không để ý tới nữa Phạm Dật, từ nhỏ trong bình móc ra một viên tạo hóa đan, ném vào trong miệng, nhắm hai mắt lại, như lão tăng nhập định bình thường. Phạm Dật thấy, chỉ đành thu hồi thủy hỏa côn, đối Lão Vượn chắp tay bái biệt, lái hình cái đĩa phi hành pháp bảo, chậm rãi bay lên không, biện nhận một cái phương hướng, hướng sư môn bay đi. Chương 21, lực chiến hai rắn, 1, chương 21, lực chiến hai rắn, 1, trở lại linh thú phường, Phạm Dật hỏi thăm mấy người, Vương quản sự có hay không tới tìm bản thân, mấy người kia rối rít lắc đầu, để cho Phạm Dật hoàn toàn yên tâm. Từ biệt mấy ngày, lấy bản thân linh thú phường phường chủ thân phận, trong phường quả nhiên cũng không có người dám hỏi tới hướng đi của mình, thật là tự do ai trở lại đại trạch viện, ba con khiếu sơn khuyển ngoắc cái đuôi lẻ lươi rối rít tới đón tiếp. Mặc dù Phạm Dật vinh thăng lên linh thú phường phường chủ, nhưng hắn vẫn đem ba con khiếu sơn khuyển mang tới đại trạch viện trong, tự mình chăn nuôi, cho nên linh thú phường đệ tử âm thầm vẫn gọi hắn cầu quan. Dĩ nhiên, bí mật trong đó, chỉ có Phạm Dật bản thân rõ ràng. Lấy bản thân trước mắt tài lực, căn bản không thể nào mua đủ độ nguyên đan đút đồ ăn linh thú phường toàn bộ linh thú, cho nên bản thân chỉ có thể ưu tiên đút đồ ăn ba con khiếu sơn khuyển. Cái này ba con khiếu sơn khuyển hiệp trợ bản thân lập được công lớn, vượt qua nguy cơ, thật sự là lao khổ công cao, mình đương nhiên không thể bạc đãi bọn nó. Tiện tay ném đi ba hạt bổ nguyên đan cho chúng nó, ba con khiếu sơn khuyển nuốt vào sau liền mỗi người tìm nơi nhỏ lánh, nằm trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Bản thân ở linh thú phường thậm chí còn toàn bộ triều đạo môn trong không có một người có thể tin được, chỉ có ba con chó. Phạm Dật cảm thấy một trận cô độc, một trận bi ai, lại có một tia an ủi, một tia mừng rỡ. Bất chi bất giác, lại qua một tháng, Phạm Dật gọi tới mấy cái linh thú phường trong làm việc nhiều năm đệ tử cũ, như trường sư mình đám người. Đối bọn họ nói, trước đó vài ngày, Vương quản sự nói cho ta biết nói, lại phải phái người tiến về sùng nhạc sơn mạch đi tuần sơn, chúng ta linh thú phường cũng phải phái người tiến về. Thân ta vì linh thú phường phương chủ, nên lấy mình làm gương, cho nên lần này ta liền mang theo ba con khiếu sơn khuyển tiến về. Các người đám người ở linh thú phường trong làm việc nhiều năm, ở ta rời đi phường trong lúc, phường trong sự vụ lớn nhỏ cũng từ mấy người các ngươi thương nghị. Trương sư minh đám người nghe, hơi hơi giật mình, bởi vì cái này tuần sơn chính là trong sư môn nhất đẳng nhất khổ sai chuyện, các phường không khỏi phái nhập môn thời gian ngắn nhất tư lịch nhất cạn người tiến về. Mà linh thú phường phường chủ vậy mà cũng tự mình đi trước, thật là khiến người khó hiểu. Bất quá, phường chủ nếu nguyện ý tự mình đi, bản thân chẳng lẽ lên tiếng ngăn cản, sau đó đổi thành bản thân đi không được. Trương sư minh mấy người vội vàng khen ngợi phường chủ, cũng nhắc nhở phường chủ cẩn thận nhiều hơn. Hôm sau trời vừa sáng, Phạm Dật liền dẫn ba con khiếu sơn khuyển đi xuống núi, mấy ngày sau, lại tới Kim Hầu sơn trước. Sớm có trên tảng cây tuần tra con khỉ thấy Phạm Dật, vội vàng nhảy xuống cây tới đón tiếp. Mấy con khỉ ríu ra ríu rít dắt Phạm Dật và táo của bên, lôi kéo hắn hướng về trên núi đi tới. Mấy vị phỉ bạn gần đây đại xà lại đến chứ? Phạm Dật vừa đi vừa hỏi. Mấy ngày trước đây đã tới, bất quá chúng ta kể từ tập được Phạm Ân công giáo sư quân pháp, kết trận nên địch, kia đại xà không đỡ nổi, thua chạy mà đi. Một con khỉ đạo. Phạm Dật nghe, gật đầu một cái, xem ra đại xà này là cách ba một chuyến a, nếu như không đem bọn nó đuổi đi, con khỉ nhóm định viễn không ngày bình yên. Đi một hồi, Phạm Dật liền tới đến lao tổ tông dưới tàng cây, Hầu Vương dẫn đàn khỉ đang cung kính chờ đợi. Hầu Vương hai bên đứng một đám thân thể cường tráng lớn khỉ, trong tay nắm Phạm Dật cho chúng nó mua thép dòng đầm đồng. Nhìn ra được, đây là Hầu Vương chọn lựa tinh binh. Dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nếu như không phấn khởi tự cứu, át sẽ trở thành đại xà trong miệng ăn á Phạm Ân công mong mời. Hầu Vương đem Phạm Dật mang tới lao tổ tông dưới tảng cây ngồi xuống, mấy cái con khỉ phụng tới đầu tiên. Phạm Dật cũng không khách khí, cầm lên một liền gặm đứng lên. Nhìn Hầu Vương một cái, Phạm Dật kinh ngạc nói, "Đại vương, ngươi ngày gần đây tấn thăng một tầng tu vi, đạt tới luyện khí tầng 8." Hầu vương cười hắc hắc, chắp tay nói, "Đây còn không phải là làm phiền Phạm Ân công linh đan rượu dược sao?" Phạm Dật trong lòng âm thầm kiếp sợ. Cái này Hầu vương cả ngày ăn đào tiên, uống linh tuyển, cũng không có việc gì còn ngâm mình ở linh tuyển trong ao, thưởng hết tự nhiên tạo hóa dễ chịu. Mà bây giờ bản thân lại đưa cho người khác tộc luyện chế bổ nguyên đan, đối với nó tu vi tự nhiên rất có ích lợi. "Ta lần này tới, là vì chư vị khỉ bạn làm một việc lớn mà tới." Phạm Dật nhai nuốt lấy đảo, mơ hồ không rõ nói, "Đại sự gì?" Hầu vương vừa nghe, hai mắt sáng lên, tựa hồ đoán được cái gì. Phạm Dật cười một tiếng, "Đạo, đương nhiên là vì các ngươi lửa xém lông mày chuyện lớn, đuổi đi hoặc trừ đi kia hai đầu đại xà." Đàn khỉ nghe, rất là hưng phấn, dịu ra dịu dít, ngảy cơm không chỉ. Phạm Dật lại nói, "Bất quá cái này hai rắn thật sự là hung ác, chúng ta phải thật tốt thương nghị ứng đối ra sao?" Hầu vương cảm thấy hứng thú mà hỏi, "Phạm Ân công, kế hoạch thế nào?" Phạm Dật quỷ dị cười một tiếng, từ trong túi đựng đồ móc ra một bình lớn, con ngón búng ra thân bình, bình phát ra một tiếng vang lên. Phạm Dật thần bí nói, "Tất cả phải nhờ nó rồi." Đàn khỉ cảm thấy ngạc nhiên, rối rít xúm lại tới quan sát. Vẹt ra một lùm cao cỡ nửa người bụi cỏ, một con khỉ chỉ xa xa trong sơn cốc lô lớn, lặng lẽ nói, "Phạm Ân công, đó chính là đại xà huyệt động." Phạm Dật nhìn chằm chằm cái huyệt động kia, tử tế quan sát một hồi, gật gật đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Phạm Dật ôm lấy con khỉ kia, "Đạo, chúng ta đi về trước đi." Không người từ từ lui về sau mấy trượng, mới nâng người lên xoay người quay trở về, ba con khiếu sơn quyển cũng rối rít theo ở phía sau. Ở trở về Kim Hầu Sơn trên đường, Phạm Dật phát hiện mấy con giá hiệu từ sơn lộc trải qua, thỉnh thoảng gặm ăn cỏ xanh lá cây. Thấy Phạm Dật, cũng không sợ, chẳng qua là nhìn hắn chằm chằm một hồi, lại tiếp tục ăn cỏ. Lộ ra linh thức, phát hiện những thứ này giá hiệu đều là không có linh căn cùng một tia linh khí giá thú, hơi có chút thất vọng. Cùng giá thú bất đồng, yêu thú nhất tộc đều có linh căn, có thể hấp thu linh khí trong trời đất, có thể tu luyện tiên pháp. Bất quá hắn trong đầu chợt linh quang chợt lóe, không khỏi hắc hắc cười đều đứng lên, bị dọa sợ đến kia mấy con giá hiệu nhanh chân liền chạy. Trở lại khỉ núi, Phạm Dật đem dọc theo đường đi suy nghĩ đến đuổi rắn kế sách nói ra, Hầu vương nghe mừng lớn, liên tiếp vỗ tay bảo hay. Sáng sớm hôm sau, hang rắn ngoài mười mấy trượng chỗ có hai con gãy chân giá hiệu, thống khổ kêu to. Giá hiệu trông thấy cửa động, có loại dự cảm bất tường, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, mấy lần cũng muốn gắng sức đứng lên, nhưng chân gãy không cách nào chống đỡ thân thể, một lần thứ ngã xuống. Phạm Dật cùng ba con khiếu sơn khuyển mai phục ở hang rắn một bên trên núi cao, một hồi nhìn một chút giá hiệu, một hồi nhìn một chút cửa động, kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, chỉ nghe trong xà động truyền tới một trận tiếng vang, một cái màu trắng đại xà liền từ trong động từ từ bò ra ngoài. Bạch rắn xem hai đầu giá hiệu cũng nhìn thấy bạch rắn, hoảng sợ hết sức, gọi thảm hại hơn, chân gãy hết sức đạp mặt đất, mong muốn đứng thẳng lên chạy trốn, bất quá cái này dĩ nhiên là phí công cử chỉ. Bạch rắn cũng không lập tức về phía trước đi nuốt chửng giá hiệu, mà là cảnh giác nhìn một chút bốn phía, thấy không có bất cứ động tĩnh gì, mới chậm rãi hướng giá hiệu leo đi. Lúc này giá hiệu tiếng kêu đã tan nát cõi lòng. Rời giá hiệu chưa đủ hai trượng, bạch rắn vẫn không có tiến lên nuốt chửng, mà là vây quanh giá hiệu quanh quẩn chuyển mấy vòng, đầu rắn cao cao nâng lên, nhìn chằm chằm bốn phía bụi cỏ cây cối. Gió núi thổi qua, lá cây vang lên ào ào, nhưng không có một tiếng thú giống chim gáy. Bạch rắn lúc này mới quay đầu lại, mặt hoang mang nhìn chằm chằm hai con bị thương giá hiệu, đại khái là đang muốn vì gì cái này hai con giá hiệu sẽ ở bản thân ngoài cửa hang. Rốt cuộc, bạch rắn yên tâm, túi đầu đột nhiên vọt về phía trước, đem một con giá hiệu cắn, ngửa đầu một cái, liền đưa nó nuốt vào trong bụng. Giá hiệu mùi vị tựa hồ không sai, bạch rắn lộ ra hài lòng nét mặt, lại cúi đầu, nhìn chằm chằm một con khác giá hiệu. Một con khác giá hiệu thấy đồng bạn bị ăn, đã sợ đến mất đi. Bạch rắn dò xét thân thể, mở ra miệng rộng, lại đem một con khác giá hiệu nuốt vào trong bụng. Đang lúc này, ở hang rắn 10 chỗ, một thân ảnh từ trên sườn núi phi thân xuống, lấy cực nhanh tốc độ hướng một bên kia trên sườn núi phóng tới, đồng thời hắn tay trái giơ lên một cái bình, tay phải không ngừng từ trong bình thông qua một ít bột chiếu xuống. Đại xà hiển nhiên bị đột nhiên bóng người xuất hiện sợ hết hồn, sau một khắc giận tím mặt. Một cái nhân tộc lại dám xuất hiện ở bản thân ngoài cửa hàng, đây là đối với mình gây hấn. Bạch rắn nổi giận gầm lên một tiếng, sẽ phải hướng người nọ xuống tới. Chợt một trận tiếng chó sủa, từ trên sườn núi lao ra bà con bê kích cỡ tương đương cự quyển, một bên sủa loạn, một bên hướng bạch rắn vọt tới. Bạch rắn kinh hãi, chỉ đành buông tha cho người nọ, chuyên tâm đối phó ba con khiếu sơn quyển. Mà người nọ vứt bỏ đã đảo xong bột vô ích bình, lại móc ra một cái bình, tiếp tục hướng một bên kia sườn núi chạy mau cùng bung bột. Trong chớp mắt ba con khiếu sơn quyển đã xuống lại, bắt đầu phân biệt tấn công bạch rắn đầu, bụng, cái đuôi ba chỗ. Bạch rắn lập tức hoảng loạn lên, lâm vào chú ý đầu không để ý đuôi tình cảnh. Một con khiếu sơn quyển ở đầu rắn chỗ cùng nó chiến đấu, ngoài ra hai con khiếu sơn quyển liền cắn loạn bụng của nó cùng cái đuôi. Bạch rắn bị đau, lập tức nghiêng đầu công kích cái khác hai con khiếu sơn quyển, mà lúc này đầu rắn chỗ khiếu sơn quyển thì gầm thét xuống lại, cắn về phía bạch rắn cổ. Mà đang ở lúc này, theo chính hướng về phía hang rắn chỗ cửa hang bụi cỏ trong, dĩu ra dĩu rít lao ra 200 con khỉ, lơ múa đoạn côn hướng bạch rắn xuống lại. Vốn là ba con khiếu sơn quyển liền đủ nó đỡ bên trái hở bên phải, hơn nữa 200 con khỉ, vậy còn có đường sống sao? Bạch rắn sợ hãi quát to một tiếng, cái đuôi điên cuồng vùng, đem hai con vội vàng không kịp chuẩn bị khiếu sơn quyển đà đảo trên đất, sau đó hướng cửa động gấp vọt mà đi. Mới vừa chạy mấy trượng, chỉ thấy một cái bột chất đống mà thành màu vàng đậm dây dài, vắt ngang ở phía trước chính mình, tản mát ra mùi gây mũi, bạch rắn nhất thời cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, buồn nôn, thiếu chút nữa ngất đi. Nó lấy lại bình tĩnh, phản phất quyết định bình thường, thân thể hơi cong, liền về phía trước bắn ra, mong muốn xuyên qua hùng hoàng bột thuốc. Nhưng vào lúc này, trên sườn núi chợt đạn tới mấy sợi linh khí, đánh vào bột thuốc bên trên, bột hùng hoàng mặt vẽ ra dây dài chợt phóng lên cao, tạo thành một đạo bột vách tường, hướng bạch rắn đánh tới. Bạch rắn kinh hãi, vội vàng ngừng thân hình, lui về phía sau lại. Mà lúc này, mới vừa rồi người nọ nhưng từ lưng chừng núi bên trên tung người nhảy xuống, giơ tay lên một cái, một tờ linh phủ rời khỏi tay, rời đi hắn một trượng chỗ nứt toát, hóa thành mấy đạo ánh lửa chói mắt, hướng bạch rắn bay đi. Trước có chợ đường, phía sau có truy binh, bạch mắt rắn trong lộ ra thất kinh ánh mắt. Phạm Dật cũng không dừng lại, tay phải nắm chặt thủy hỏa côn, tay trái liên tiếp phát ra một trường linh phủ, liên tục không ngừng bay về phía bạch rắn. Phiếu Sơn khuyển trước chạy tới, 200 con khỉ cũng bám đuôi tới. Bạch rắn đã lâm vào trùng mây trong. Phạm Dật mừng rỡ trong lòng, xem ra giá hiệu kế dụ địch quả nhiên hữu hiệu. Lại một trường tên linh phủ ném ra, siêu 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 10 mũi tên lăng không xuất hiện, hướng bạch rắn đồng loạt bắn tới. Bạch rắn đang cùng 3 con Phiếu Sơn khuyển chiến đấu, nghe mưa tên tiếng xé gió, vội vàng tránh né, nhưng vẫn có 3 mũi tên bắn tới trên người. 3 mũi tên lực đạo cực lớn, vậy mà không có vào thân rắn trong. Ba bồng máu tươi giống như suối nước vậy phun ra ngoài. 200 con khỉ cũng chạy tới, huy động đoạn côn hung hăng cùng đánh rắn đuôi. Bạch rắn đau hét lớn một tiếng, hướng về phía cửa động liên tiếp phát ra kêu rên. Phạm Dật chợt nhớ tới trong động còn có một cái rắn đen, trong lòng không khỏi căng thẳng. Ở nơi này điều rắn đen xuất hiện trước, nhất định phải mau sớm giải quyết điều này bạch rắn. Nếu không, hai đầu rắn đồng thời đi ra, nói không chừng bản thân lần này diệt rắn đại kế chỉ biết phá sản. Nghĩ đến đây, Phạm Dật dừng lại ném phát linh phủ, hai tay nắm chặt thủy hỏa côn, hét lớn một tiếng, lăng không nhảy lên, hung hăng hướng bạch rắn đập tới. Bạch rắn mặc dù bị thương, nhưng vẫn 10 phần linh hoạt, thân thể bại xuống, tránh thoát Phạm Dật một côn, nhưng lại bị đàn khỉ dùng gậy sắt thọc không ít lỗ thủng, máu chảy như chút, nhiễm đỏ một mảng lớn thổ địa. Phạm Dật một kích không trúng, không kịp quay đầu, lập tức xông về phía trước, phi buôn hơn 10 trượng, mới xoay người lại, nhảy múa trường côn, lần nữa tiến vào chiến đoàn. Nhưng vào lúc này, hang rắn trong cửa hang truyền tới một trận đùng đùng tiếng vang trầm đục. Bạch rắn nghe thấy được, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, cầu cứu tiếng càng thêm vội vàng. Mà Phạm Dật nghe, thì thầm kêu không tốt. Chương 22, lực chiến hai rắn, 2, chương 22 lực chiến hai rắn, 2, quả nhiên, không lâu sau nhì, đen tủi trong động lộ ra hai cái đèn lồng lớn nhỏ màu đỏ vẩn, Phạm Dật trông thấy, trong lòng cả kinh, biết đó là đại xà ánh mắt. Theo gầm lên giận dữ, một trận mãnh liệt gió tanh từ trong cửa hang chuyển tới, hôn đến Phạm Sáu Đạo, thiếu chút nữa nôn mửa. Ngay sau đó chỉ thấy một cái so bạch rắn còn muốn lớn hơn 2 vòng rắn đen từ trong động nhanh chóng bò ra ngoài, hướng Phạm Dật cấp tốc vào tới. Rắn đen thấy một người, 3 con chó, một đám con khỉ vây công bạch rắn, lấy làm kinh hãi, mặc dù không biết vì sao cái này không liên hệ nhau 3 người sẽ chung nhau vây công bạch rắn, nhưng cũng không để ý bên trên nghĩ nhiều như vậy, ngay sau đó mở ra miệng to liền hướng bọn họ tát tới. Phạm Dật nghiêng đầu nhắc nhở Khiếu Sơn khuyển cùng Kim Khỉ nhóm cẩn thận nhiều hơn, ngay sau đó nhảy lên thật cao, chỉ huy 3 con Khiếu Sơn khuyển buông tha cho bạch rắn, bắt đầu vây công rắn đen, mà đem dây dưa bạch rắn nhiệm vụ giao cho Kim Khỉ. Lúc này, Phạm Dật đã đem linh phủ làm giấy trắng ném, một trường tiếp một trường, hỏa cầu, băng nhũ, mưa tên, giống như hạt mưa hướng rắn đen đánh tới. Rắn đen vội vàng không kịp chuẩn bị, vạn bạn không nghĩ tới cái này nhân tộc không ngờ phát ra nhiều như vậy linh phủ, kết kết thật thật chúng không ít hỏa cầu băng nhũ. Rắn đen tiếng kêu rên liên hồi, cứu viện bạch rắn bước chân chỉ hoãn không ít. 3 con Khiếu Sơn quyền thấy, lớn tiếng sủa loạn, lấy giúp uy danh, bắt đầu công kích thân rắn đuôi rắn, mà đầu rắn thì để lại cho Phạm Dật. Đàn khỉ nhóm xa xa thấy, thương phấn dịu ra dịu rít kêu to, gơ múa gậy sắt, càng thêm dùng sức hướng bạch rắn công kích. Bạch rắn tiếng kêu rên liên hồi, nghĩ trở về cửa động, cùng rắn đen hội hợp, nhưng phía trước có một hùng hoàng tường trở cách, sau có đàn khỉ vây công, thật là nửa bước khó đi. Con khỉ nhóm phát khởi điên tới, thật đúng là để cho người trợn mắt nghẹn họng. Rất nhiều con khỉ đi tới bạch thân rắn cạnh, vung lên gậy sắt, ngoan mệnh gõ. Vừa đau vừa giận bạch rắn túi người xuống, mở ra miệng to mong muốn nuốt chửng con khỉ, lại có con khỉ ném ra gậy sắt, ném về đầu rắn. Cứ việc bạch rắn hết sức tránh né, nhưng vẫn có không ít gậy sắt đập trúng đầu rắn, đập nó mắt nổ đom đóm. Mà ném rơi gậy sắt con khỉ, gan lớn bò tới thân rắn bên trên, dùng móng vuốt của bắt, dùng răng mánh cắn, nhát gan, nhặt lên trên đất đá, giống giận gắng sức hướng bạch rắn đầu rắn ném. Bạch rắn cũng không cam chịu yếu thế, hừ một tiếng, lăn khỏi chỗ, đem trên người rất nhiều con khỉ ném đến trên đất, con khỉ nhóm mặt sáng mày cho bò dậy, tiếp tục bầy vây công bạch rắn. Mà bạch rắn thì không ngừng lăn lộn quanh quẩn, để cho con khỉ nhóm không cách nào đến gần bản thân, rốt cuộc thoát khỏi con khỉ nhóm dây dưa. Hầu Vương thấy, cao giọng gào thét, con khỉ nhóm sau khi nghe lập tức lui về phía sau, tránh khỏi cùng bạch rắn tiếp xúc, nhưng cũng không trốn đi, mà là vây quanh bạch rắn, không ngừng ném hòn đá. Ngại vì bột hùng hoàng tượng, bạch rắn sống chết không cách nào xông phá, không khỏi vừa bội vừa giận, nhưng cũng không thể tránh được. Mà bên này, Phạm Dật mặt sắc khí, giơ lên cao thủy hỏa côn, xa xa chỉ hướng rắn đen đầu rắn. Rắn đen hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Phạm Dật, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, nhưng cũng không lúc đích. Mà lúc này 3 con Khiếu Sơn khuyển thì từ hai bên vọt tới đôi rắn chỗ, đang định công kích, không ngờ rắn đen lại đột nhiên hất một cái, đem xông lên phía trước nhất một con Khiếu Sơn khuyển đánh bay ra ngoài, còn lại 2 con thấy, kinh hãi, vội vàng nhảy lên, tránh qua như vạc nước lớn bằng đuôi rắn. Rắn đen trông thấy bạch rắn bị đàn khỉ vây công, dần dần chống đỡ hết nổi, rất là nóng nảy, vậy mà miệng rộng mở ra, chiều Phạm Dật phun ra màu đen chất độc. Phạm Dật bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, độc này nước Phạm Dật đã từng ở có liên quan yêu thú sách bên trên thấy qua, biết có loài rắn yêu thú có thể phun ra chất độc, như có người chúng, nhẹ thì tiêu thị thức cốt, nặng thì bỏ mạng tại chỗ. Mình đương nhiên không dám gượng đỡ, vội vàng nhảy ra, nhưng cũng tiện tay ném đi, một tờ linh phủ trên không trung thoáng một cái, hóa thành vài gốc băng nhũ, hung hăng hướng rắn đen đâm tới. rắn đen không ngờ cũng không tránh né, mặc cho băng lũ đâm vào thân rắn. Nó thấy Phạm Dật né tránh, liền vội vàng hướng bạch rắn phóng tới. Chỉ trong chốc lát liền vọt tới hùng hoàng bức tường màu trắng trước, rắn đen ngửi được mùi, thất kinh, giống như điện giật lui về phía sau mấy trượng, cả người co giật, qua một lúc lâu mới khôi phục tới. Rắn đen ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không biết vì sao trước mặt phiến bay lên trời bột phát ra mùi, vậy mà để cho bản thân sợ hãi như thế. Nhất định là vậy cá nhân dở trò quỷ. Rắn đen nhìn khắp bốn phía, tìm Phạm Dật. Phạm Dật lúc này đã sớm đem rắn đen sợ hãi hùng hoàng tình hình nhìn ở trong mắt, vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới cái này hùng hoàng vậy mà dược hiệu vậy mà như thế kinh người, xem ra lần này đem hai rắn trở cách, chia để trị tiêu diệt từng bộ phận sách lược tương đương thành công. Ba con khiếu sơn khuyển từ ba phương hướng công hướng rắn đen, lúc này rắn đen đã khôi phục như cũ, cuộn thành một đoàn, ngẩng lên đầu rắn, ứng đối ba con khiếu sơn khuyển. Phạm Dật thì lớn tiếng nhắc nhở bọn nó, cẩn thận rắn đen chất độc, cũng khuyên răn bọn nó, chỉ cần kéo rắn đen liền có thể. Khiếu sơn khuyển nghe, chó sủa mấy tiếng, tỏ ra hiểu rõ. Ba con khiếu sơn khuyển từ ba phương hướng, hoặc công hoặc thủ, tuyệt không cùng rắn đen từ đấu. Rắn đen nhiếp với hùng hoàng dược hiệu, cũng không dám lần nữa nếm thử, chỉ có thể cùng ba con khiếu sơn khuyển mệt mỏi ứng phó. Phạm Dật thở phào nhẹ nhõm, sờ một cái trong túi đựng đồ linh phủ, quyết định trận chiến này đem những thứ này linh phủ toàn bộ đánh đi ra, một trường không dư thừa. Hắn xách theo thủy hỏa côn, bước dài hướng rắn đen, gia nhập chiến đoàn trong. Thủy hỏa côn ở Phạm Dật nhảy múa hạ, một hồi phát ra ngọn lửa, một hồi phát ra băng lũ, không ngừng công kích rắn đen. Bởi vì ba con khiếu sơn khuyển quấy rầy, khiến cho rắn đen không cách nào toàn lực tránh né, bị không ít ngọn lửa băng lũ đánh trúng. Bởi vì lo lắng rắn đen chất độc, cho nên Phạm Dật không dám quá đáng đến gần rắn đen, chỉ dám ở ngoài mười trượng, không ngừng nhanh chóng đi lại, thỉnh thoảng phát động công kích. Nhưng vào lúc này, chợt nghe bạch tóc rắn ra một tiếng hét thảm. Rắn đen kinh hãi, Phạm Dật mừng lớn. Xem ra kim khỉ nhóm sắp đắc thủ. Rắn đen nổi giận gầm lên một tiếng, thân rắn về phía sau đột nhiên co rút lại, tiếp theo nhanh chóng bắn ra, cái này thân rắn giống như rời dây phi tiễn bình thường hướng bạch rắn bay đi, đang bay qua buồn hùng hoàng từ lúc, Phạm Dật rõ ràng nghe được rắn đen thống khổ gào thét một tiếng. Rắn đen rơi vào bạch rắn chỗ, dùng cái đuôi cuốn quét, đánh kim khỉ nhóm người ngựa xử liệng, chạy trối chết. Phạm Dật thấy, vội vàng dẫn ba con khiếu sơn khuyển chạy tới, cùng tập hợp lại kim khỉ nhóm đem hai rắn bao bọc vây quanh. Lúc này bạch rắn đã bị kim khỉ nhóm giày vò liền thừa nửa cái mạng, trên người cắm đầy không ít gậy sắt, có bị hòn đá đập trúng lưu thương, có bị con khỉ nhóm móng cào răng cắn vết thương, không ngừng chảy máu. Nó đứng chỗ nào, máu tươi đã chảy vào bùn đất, làm cho biến thành một mảnh màu đỏ thổ địa, tản ra trận trận mùi máu tanh. Bạch rắn thân rắn cuộn thành một đoàn, không ngừng thở hào hẹn, xem ra giữ nhiều lành ít. Rắn đen vây quanh bạch rắn, hết sức chống đỡ kim khỉ nhóm tấn công, đem ném tới gậy sắt, đã đánh bay tán loạn. Mà kim khỉ nhóm thời là càng đánh càng hăng. Bạch tóc rắn ra một trận thống khổ rên rỉ tiếng, rắn đen quay đầu vừa nhìn, rất là nóng nảy, mà lúc này kim khỉ nhóm nhân cơ hội lại vây lại. Rắn đen giận dữ, miệng phun chất độc, như mưa hướng kim khỉ hát đi, kim khỉ nhóm thấy vậy, rối rít tránh né. Nhưng vẫn có không ít con khỉ bị chất độc phun đến, tiếng kêu rên liên hồi, bị những đồng bạn kéo lấy, trốn đi hiểm cảnh. Đánh lùi kim khỉ nhóm một đợt tấn công, rắn đen leo đến bạch thân rắn cạnh, cúi đầu, trong miệng phát ra hiên ngang tiếng, thanh âm bi thiết. Bạch rắn thì ngẩng đầu lên, trong mắt vậy mà nước mắt trào ra, tựa hồ đoán được hôm nay hẳn phải chết. Rắn đen túi người xuống, nhổ ra lưỡi, từ từ liếm láp bạch rắn vết thương, hết sức quan hoài ý bạch rắn thì leo lên rắn đen, hai rắn thân rắn quấn quýt ở chung một chỗ, cùng nhau phát ra bi thiết ngang, ngang tiếng. Phạm Dật đứng vững vàng ở trên một tảng đá lớn, tay phải nắm thủy hỏa côn, tay trái nắm mấy tờ linh phủ, uy phong lấm lẫm, nhìn hai đầu rắn. Ba con khiếu sơn khuyển nằm ở dưới đá, chờ đợi ra lệnh. Khắp núi đồi kim khỉ nhóm thanh thế to lớn, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, hưng phấn không thôi, mỗi cái con khỉ trong tay không phải nắm gậy sắt, chính là siết hòn đá, giễu ra giễu rít gần độc tê. Thấy hai rắn triền miên như vậy hình dạng, Phạm Dật không khỏi một trận kinh hãi. Mặc dù mình là một thiếu niên, không từng có qua tình yêu nam nữ, nhưng kịch nam chồng cũng xem qua nam nữ si tình sinh ly tử biệt bất đắc dĩ cùng thống khổ. Thấy hai rắn hôm nay sẽ chết ở bản thân mưu đồ đại kế giới, vốn là vui mừng quá đỗi, nhưng thấy hai rắn lưu luyến không rời, đồng sinh cộng tử hình dạng, không khỏi mềm lòng. Nếu như lúc này rắn đen không để ý bạch rắn, mà là bản thân gắng sức phá vòng đây, vậy mình và kim khỉ nhóm tuyệt đối không cách nào ngăn trở, bất quá bạch rắn cũng chỉ có một con đường chết. Mà lúc này rắn đen không ngờ bông tha cho một mình cơ hội đào xanh, lưu lại cùng bạch rắn cùng nhau bị chết, thật sự là làm người ta cảm động. Phạm Dật không khỏi thở dài một cái. Phạm Dật đối hai rắn lớn tiếng nói, đen trắng hai rắn nghe, mà ta là kim khỉ nhóm bạn bè. Nhân các ngươi nuốt chửng qua không ít kim khỉ, cùng chúng nó thủ sâu như biển, cho nên ta nhân đây tới trước hành hiệp trưởng nghĩa. Vốn là hôm nay phải đem các ngươi trừ đi, nhưng thượng tiên có đức yêu sinh, ta cũng không phải tàn nhẫn thích giết chóc hạng người. Nếu như các ngươi rời đi Kim Hầu Sơn, vĩnh viễn không trở lại, ta có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Kim khỉ nhóm thấy Phạm Dật cùng hai rắn nói chuyện, mặt hoang mang, cũng không biết bọn họ nói những gì. Rắn đen bạch rắn nghe Phạm Dật dùng rắn ngữ nói chuyện với bọn họ, cảm thấy kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một chút người này cùng kim khỉ kết làm bạn tốt, nhất định là nhân tộc trong kỳ nhân dị sĩ, cũng không để ý rắn đen không thể tin mà hỏi, ngươi thật thả chúng ta đi? Phạm Dật gật đầu một cái, đạo, ta không phải mới vừa nói sao, chỉ cần các ngươi rời đi Kim Hầu Sơn một giải, cũng thể vĩnh viễn không quay về, ta liền cho phép các ngươi rời đi. Rắn đen cùng bạch rắn nhìn nhau một cái, tựa hồ không thể tin, vốn là bọn nó đã rơi xuống hạ phòng, lại tới không được bao lâu, nói không chừng chỉ biết song song bị mất mạng, mà không nghĩ đến người nọ lại có thể sẵn sàng thả chúng nó một con đường sống, thật sự là ngoài ý muốn. Hai rắn thấp giọng thương lượng mấy câu, bạch rắn khẽ gật đầu, kia rắn đen đối Phạm Dật đạo, vợ chồng chúng ta cảm niệm đạo hữu đại ân, cứ thế mà đi, cũng không tiếp tục trở về Kim Hầu Sơn một giải. Mời đạo hữu nhường ra một con đường đi. Phạm Dật lớn tiếng đối Kim Khỉ nhóm nói, chư hầu khỉ bạn, nhường ra một con đường, để cho hai rắn rời đi. Bọn nó đáp ứng vĩnh viễn không lại về Kim Hầu Sơn. Kim Khỉ nhóm mồm năm miệng mười díu ra díu dít bày tỏ bất mãn, nhưng cân nhắc đến bản thân một phương này đã có không ít thương vong, đánh tiếp nữa, mặc dù có thể trừ đi hai rắn, nhưng bên mình thương vong gặp nhau gia tăng không ít, mà mới vừa rồi rắn đen chi của mãnh, để cho không ít Kim Khỉ tìm đập chân run. Nghe được Phạm Dật nói hai rắn vĩnh viễn không trở lại, mặc dù bản thân không có trừ đi hai rắn, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Vì vậy ở Hầu Vương dưới sự chỉ huy, Kim Khỉ nhóm rối rít chạy đến thung lũng hai bên, đem một cái đại lộ nhường lại. Hai rắn thấy, vội vàng dọc theo đại lộ quanh co đi nhanh. Phạm Dật, Khiếu Sơn Huyền, Kim Khỉ nhóm đưa mắt nhìn hai rắn rời đi. Đang ở hai rắn bỏ mười mấy trượng sau, chợt dừng lại, rắn đen nghiêng đầu nói với Phạm Dật, đạo hữu, chúng ta hang rắn trong có không ít bà bối, ngươi nhưng toàn bộ lấy đi, đây cũng là vợ chồng chúng ta báo đáp đạo hữu ân không giết đi. Nói xong, cùng bạch rắn cùng nhau cũng không quay đầu lại chạy lồng lên, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở rừng sâu núi thẳm trong. Hang rắn trong bà bối. Phạm Dật nghe rắn đen vậy, vừa mừng vừa sợ. Chương 23, hang rắn chi bảo chương 23, hang rắn chi bảo nhìn tối om om cửa động, Phạm Dật trong lòng chỉ ớn lạnh. Hang động này có chiều cao hơn một người, rời Phạm Dật có 10 trượng xa. Từ trong động quét tới trận trận âm phong, để cho người không rét mà run. Phạm Dật liếm môi một cái, nắm chặt trong tay thủy hỏa côn, thu hồi nhìn hang rắn ánh mắt, huyết sáo, ba con Khiếu Sơn khuyển liền lập tức chạy tới, súng lại ở Phạm Dật bên người. Những thứ kia cùng đại xà chém giết hồi lâu con khỉ nhóm, lúc này đang đem bị thương đồng bạn mang lên dưới tầng cây, dựa vào trên cây. Những thứ kia bị thương con khỉ, đau nhè răng trợn mắt, đều rên không dứt. Phạm Dật bước nhanh đi tới những thương binh kia trước mặt, từ trong túi đựng đồ móc ra mấy bình cầm máu tán, vẩy vào con khỉ nhóm trên vết thương. Kia cầm máu tán vừa vào vết thương, máu tươi lập tức ngừng, khiến con khỉ nhóm đau đớn giảm nhiều. Hắn lại tìm một ít rộng lớn lá cỏ, vì con khỉ đắp ở vết thương. Về phần những thứ kia tay chân gãy, Phạm Dật bằng vào bản thân biết đơn giản nối xương thuật, dùng hai cây nhánh cây kẹp lại, cột lên cỏ dây leo. Bị thương con khỉ trừng chỉ nhiều, Phạm đại phu bận rộn nửa ngày mới cho bọn nó từng cái chữa khỏi. Chúng con khỉ dĩ nhiên là đối Phạm Dật vô cùng cảm kích, lại là chắp tay lại là túi người chào. Phạm Dật cười một tiếng, tựa vào trên một cây đại thụ nghỉ ngơi. Lúc này Bạch Mũi Ba nhảy hai nhảy chạy tới, đối Phạm Dật hỏi, "Phạm ân công, chúng ta trở về đi thôi." Phạm Dật lắc đầu nói, "Bây giờ còn chưa được." Bạch Mũi gãi đầu một cái, không hiểu hỏi, "Cái này hai đầu đại xà đã chạy trốn, chúng ta còn đợi ở chỗ này làm gì?" Phạm Dật chỉ hắn rắn, "Đạo, nhìn thấy không?" Bạch Mũi theo hắn chỉ trỏ phương hướng, nhìn một chút hăng rắn, đạo, nhìn thấy. Phạm Dật cố làm thần bí mà hỏi, thả kia hai đầu đại xà lúc đi, ngươi biết bọn nó nói với ta chút gì sao? Bạch Mũi bất mãn hừ một tiếng nói, ân công, ngươi đừng ở vòng vo, ta lại không hiểu rắn ngữ, ta nào biết các ngươi nói cái gì. Phạm Dật cười ha ha một tiếng, đạo, ta cho ngươi biết, cái này hai đầu đại xà nói với ta, vì cảm kích ta thả chúng nó một con đường sống, đặc biệt đem trong động đáo vật hiến tặng cho ta. Bạch Mũi nghe, trợn to hai mắt, cả kinh nói, thì ra là như vậy, kia Phạm ân công nhưng phát đạt. Phạm Dật khoát tay nào nói, phát đạt cái gì? Còn chưa phải là có chúng khỉ bạn tương trợ sao? Như vậy đi, bọn ta cùng nhau tiến vào hang rắn, trong động náo vật, chúng ta chia đôi phần, như thế nào? Bạch Mũi nghe, mừng không tìm nổi, vò đầu bứt tai nói, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt, ân công, chúng ta cái này đi đi. Phạm Dật nhìn chằm chằm cửa động nhìn một cái, hơi suy nghĩ một chút, đạo, ngươi lại mang theo mười mấy không có bị thương khỉ bạn, theo ta cùng ba đầu Khiếu Sơn khuyển cùng nhau tiến vào. Cái khác không có bị thương khỉ bạn hộ tống người bị thương sẽ Kim Hầu Sơn đi, nói cho Hầu Vương, chúng ta chút nữa đi trở về. Đàn khỉ đáp một tiếng, hoặc dịu, hoặc gánh vác, mang theo những thứ kia bị thương con khỉ cùng nhau trở về Kim Hầu Sơn đi. Một người, ba chó, đàn khỉ đi tới hang rắn cửa động. Một cỗ gió canh từ trong động quét tới, nghe thấy làm người ta như muốn nôn mửa. Phạm Dật cẩn thận đi tới cửa động, từ trong túi đựng đồ móc ra một thanh dạ minh châu, bản thân cầm một viên, để cho ba con Khiếu Sơn khuyển cắt cắn một viên ở trong miệng, đi ở trước nhất, bản thân đứng ở chính giữa, sau đó còn lại phân phát cho đàn khỉ, sau đó cùng nhau bước vào trong động. Hang rắn trong cực kỳ ẩm ướt, ấm lạnh, để cho đại chiến hơn còn chưa hoàn toàn khôi phục thể lực Phạm Dật không khỏi dùng mình một cái. Trong động trên vách đá cực kỳ bóng loáng, phản xạ dạ minh châu ánh sáng nhạt. Ba con Khiếu Sơn khuyển cũng có chút sợ hãi, dừng bước không tiến lên, trong miệng ô ô kêu, Phạm Dật có chút tức giận, đạo, sợ cái gì? Đại xà đều bị chúng ta đuổi chạy, còn sợ hang ổ của nó không được. Đi mau. Ba con Khiếu Sơn khuyển chỉ đành dơ lên hai lỗ tai, mở to hai mắt, từ từ hướng hang rắn chỗ sâu đi tới, Phạm Dật cùng đàn khỉ theo sát phía sau. Ước chừng đi hơn 10 trượng, hang rắn rộng mở trong sáng, một diện tích 10 mẫu lớn nhỏ lớn động rộng rãi xuất hiện ở trước mắt. Hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia tiếng vang. Nói cách khác không có vật còn sống. Xem ra động này trong chỉ có hai đầu đại xà. Phạm Dật lúc này mới yên tâm. Chư vị, cũng khắp nơi lục soát một chút nhìn một chút, tìm một chút có bảo bối gì không có. Phạm Dật tức chế không được vui sướng tâm tình, đối đàn khỉ phát hiệu lệnh. Đàn khỉ nhóm cực kỳ hưng phấn, nghe Phạm Dật hiệu lệnh, cùng theo lên rú lên, bầy bắt đầu khắp nơi tìm tòi. Phạm Dật tay trái giơ cao dạ minh châu, tay phải xách theo thủy hỏa côn, chiều một sáng tối chập chờn bệ đá đi tới. Đến gần nhìn một cái, mới phát hiện là một đống xương trắng, mới vừa rồi ánh sáng nhạt đều là lân hỏa. Phạm Dật hít sâu một hơi, dùng thủy hỏa côn vẹt ra những thứ này xương trắng. Từ ngoại hình bên trên nhìn, những thứ này xương trắng đều là nhân tộc, cũng không biết là môn nào phái nào đệ tử, vì sao tới đây lại chết thảm, bị đại xà nuốt chửng, bây giờ chỉ còn dư lại một đống xương bể. Phạm Dật thầm than một tiếng, thu lại nỗi thương cảm của mình, ở đó đống xương trắng tìm mấy món gặp nạn tu chân người quần áo. Hắn dùng thủy hỏa côn đem quần áo khơi màu tới, trải ra đống xương trắng bên, muốn đem xương trắng gói lại. Làm Phạm Giật khơi màu đống kia quần áo lúc, chợt lách cách một tiếng, một vật từ trong rớt xuống. A! Phạm Giật sửng sốt một chút, đem Dạ Minh Châu áp sát, tiếp theo ánh sáng tiến tới nhìn, không khỏi mừng lớn. Nguyên lai là một cái túi đựng đồ. Phạm Giật vội vàng túi người đem túi đựng đồ nhặt lên. Cái này túi đựng đồ chủ nhân đã sớm không biết chết rồi bao lâu, cấm chế đã sớm mất đi hiệu lực, cho nên Phạm Giật không tốn sức chút nào liền đem nó mở ra. Tham dò vào linh thức, kiểm tra trong túi đựng đồ rốt cuộc có bảo bối gì. Hơn 100 khối linh thạch, 3 bình đan dược, một quyển bình thường cực kỳ tu chân sách. Phạm Giật cười lắc đầu một cái, xem ra vị này mất đạo hữu cũng giống như mình, là cái tu sĩ nghèo sĩ. Đem món đó quần áo trải ra trên đất, Phạm Giật lại dùng thủy hỏa côn đem giải rác ở đều ra quần áo khơi màu tới, sưu tầm túi đựng đồ. Không lâu lắm, liền tra soát đến mười mấy cái nhiều. Trong động trừ mất các tu sĩ hải cốt ngoài, còn có rất nhiều con khỉ cùng dã thu không biết tên xương, giải rác khắp nơi đều là. Phạm Giật dùng mấy bộ quần áo, đem nhìn qua giống như là người hải cốt thả vào phía trên, gói lại, thả vào một bên. Đám kia con khỉ thấy trong động mất các tu sĩ quần áo, từng cái một người tranh ta đoạn, mặc lên người, truy đuổi nô đùa, thật là nhất phái vượn đội mũ người bộ dáng. Mất mát ở trong động rất nhiều mất tu sĩ pháp bảo binh khí, cũng đều rơi vào con khỉ nhóm trong tay. Đàn khỉ nhóm cầm trong tay binh khí, binh binh bang bang dùm men. Phạm Giật nghiêng đầu qua chỗ khác, cao mày xem đùa giỡn con khỉ, nhất thời im lặng. Chợt Phạm Giật nhìn thấy hai con khỉ đang lôi kéo một thất vải tựa như vật, không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên, bước nhanh đi tới, hỏi: "Hai người các ngươi ở tranh đoạt cái gì?" Một con khỉ nâng đầu đáp: "Chúng ta nào biết, bọn nó cung cấp xiêm áo xuyên, hai ta không có cướp được, lại phát hiện cái này, cũng không biết là cái gì." "Phạm Ân Công, ngươi tới xem một chút." Phạm Giật từ hai con khỉ trong tay đoạt lấy vật kia, ghé vào dưới ánh sáng, bản thân xem ra. Cái này thất bố bên trên hiện đầy vảy rắn cùng các loại hoa văn, hơi suy nghĩ một chút, Phạm Giật liền bừng tỉnh ngộ. Cái này nhất định là đại xà lột da da rắn. Đây là da rắn, các ngươi đừng ở bướng mình, cái này da rắn bên trên nhưng có rắn độc, mới vừa các ngươi đại chiến xong xà lúc, nọc độc của nó các ngươi lành giáo đi. Phạm Giật cố ý nghiêm mặt hù dọa hai con khỉ. Hai khỉ nghe, bị dọa sợ đến vội vàng buông tay. Phạm Giật nhịn cười, đem kia da rắn cuốn thành một quyển, bỏ vào trong túi đựng đồ. Ở một ít tu chân trên sách nói, một ít yêu thú da lông sừng lân đều là vật khó được, có thể làm thuốc, để cao tu vi hoặc loại trừ tật bệnh, có thể chế thành các loại vật phẩm, phụ trợ tu chân, cũng rất có giá trị. Mặc dù Phạm Giật không biết da rắn cụ thể có thể có cái gì cách dùng, nhưng không có gì đáng ngại, ngược lại vật cũng tới tay, về môn phái đi từ từ tra duyệt điện thì thôi. Nếu như mình nhất thời không dùng được, đi ngay phường thị bán, mua bổ nguyên đan dùng. Ở trong động chuyển nửa canh giờ, Phạm Giật lại không có phát hiện bảo bối gì, liền để cho đàn khỉ mang kia bọc hái cốt cái bọc, lại chào hỏi ba con khiếu sơn quyển, đi ra hang rắn. Đi ra hang rắn, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào Phạm Giật trên người, có loại không nói ra thoải mái. "Ân Công, bây giờ chúng ta trở về Kim Hầu Sơn đi." Một con khỉ hỏi. Phạm Giật gật gật đầu, dẫn ba con khiếu sơn khuyển cùng đàn khỉ hướng Kim Hầu Sơn đi tới. Trên đường vượt qua một tòa núi nhỏ, Phạm Giật khiến đàn khỉ dừng lại, dùng thủy hỏa côn đào một cái hố to, đem cái bọc kia có mất tu sĩ hải cốt cái bọc chôn vào. Phạm Giật đối kia hầm mộ chắp tay nói: "Chư vị mất đạo hữu, hôm nay triều đạo môn Phạm Giật được các ngươi túi đựng đồ, mang bọn ngươi hải cốt rời đi âm u dơ bẩn hằng rắn, chôn ở núi này nước trong tú nơi, có trăng sáng gió mát làm bạn, cũng coi là xứng đáng với các ngươi. Các đạo hữu kiếp này bất hạnh táng thân bụng rắn, hy vọng các ngươi sớm ngày luân hồi chuyển thế, lại lấy được linh căn, dậm con đường tu tiên." Phạm Giật vì vậy cáo tử. Nói xong dẫn ba con khiếu sơn khuyển cùng đàn khỉ đi. Trở lại Kim Hầu Sơn, trên núi ở lại giữ đàn khỉ thấy Phạm Giật chờ trở về, vô bất đại hỉ, nhảy cơn hoan hô không chỉ. Phạm Giật cũng tự kiềm chế là công thần, thoát được trần chuồng, nhảy vào trong đầm nước, thoải mái mái tắm tác. Mấy con khỉ phụng tới đào tiên cung cấp hắn hưởng dụng, thật là thích thú cực kỳ. Thoải mái đủ rồi, Phạm Giật đem kia mười mấy cái túi đựng đồ mở ra, kiểm kê trong đó tu chân vật. Mười mấy cái túi đựng đồ, có gần 2.000 khối linh thạch, hơn 20 bình đan dược, ngoài ra còn có một ít binh khí pháp bảo tu chân điện tịch loại. Phạm Giật lật một cái những thứ này tu chân điện tịch, bản thân phần lớn không dùng được, đều là bình thường cực kỳ công pháp. Những pháp bảo kia binh khí cũng không phải cái gì tinh luyện chi bảo, tại trên Tam Tiên Phường thị bất kỳ một cái nào bán ra pháp bảo cửa hàng cũng có thể mua được. Phạm Giật đem những binh khí này pháp bảo tất cả đều đưa cho con khỉ, đan dược có một ít có thể tăng tiến pháp lực, bản thân lưu lại một ít, đưa cho con khỉ nhỏ một ít, ngoài ra còn có mấy bình không biết là công hiệu gì đan dược, kể cả những thứ kia công pháp điện tịch, Phạm Giật cùng nhau cũng nhận được trong túi đựng đồ, chuẩn bị sau này đến phường thị bán. Sáng sớm ngày kế, Phạm Giật dẫn ba con khiếu sơ quyển từ biệt đàn khỉ trở về sư môn đi. Cùng song xà đại chiến, bên mình đại hoạch toàn thắng, không chỉ có vì đàn khỉ trừ đi đại họa tâm phúc, bản thân cũng ở đây đại chiến trong thu được ích lợi rất nhiều, tự mình cảm giác tu vi cũng tăng lên không ít, đồng thời ở hang rắn trong tra soát đến không ít bảo bối, đủ bản thân ở Tam Tiên Phường thị kiếm một món hời. Phạm Giật cưỡi ở chạy như điên khiếu sơn quyển bên trên, hưng phấn ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời thét dài, trải qua hồi lâu không dứt, thanh âm trong sơn cốc vang vọng, giật mình vô số phi cầm tẩu thú chương 24, ra rắn hộ giáp chương 24, ra rắn hộ giáp mấy ngày sau. Phạm Giật trở về trong sư môn, hết thể như trước. Lúc đêm khuya vắng người, Phạm Giật đóng cửa lại cửa sổ, từ trong túi đựng đồ móc ra kia như một tấc vải vậy ra rắn, vuốt nhẹ nhẹ, ánh mắt từ từ trở nên cuồng nhiệt, không khỏi tâm hoa nộ phóng. Giữa ban ngày, Phạm Giật đi sư môn giấu tìm được một quyển liên quan tới yêu thú da lông sừng lần cách dùng sách, lần xem ra rắn chương tiết, đối ra rắn cũng có hiểu một chút. Da rắn nhỏ một chút có thể nghiền nát, phối hợp cái khác dược liệu, chế thành đan dược, cung cấp tu chân người dùng. Mà loại này lớn một chút, lại có thể chế thành hộ giáp. Kể lại cái này hộ giáp, đây chính là tu chân người mơ ước vật. Người tu chân nếu như có thể có một món hộ giáp hộ thể, như vậy đang cùng địch tranh đấu lúc, có thể bảo vệ mình miễn đi hoặc là giảm bớt tổn thương. Mà tu chân người hộ giáp bình thường mà nói từ gia thuộc chế thành, hoặc các loại gia yêu thú, như sải lang hổ báo tê giáp thành tê giáp cá sấu thằn lằn, cũng có cự mãng đại xà hoặc bỏ cánh cứng loại. Hoặc là dùng các loại kim loại hoặc linh ngọc, chế thành từng mảnh một như đồng tiền kích cỡ tương đương, sau đó dùng kim tuyến rèn suyết mà thành. Về phần lực phòng ngự, thì phải coi những thứ này chế giáp chất liệu tốt xấu mà định ra. Phạm Dật lấy được hai tấm da rắn, có thể nói trên trời hạ xuống dị bảo. Cẩn thận đánh giá một chút, một chương da rắn chế tác một bộ giáp da dư xài, ngoài ra một trường có thể bán đi, mặc dù không biết giá bao nhiêu, nhưng đoán cũng sẽ không quá thấp, thế nào cũng có 100 khối linh thạch đi. Phạm Dật thu thập tâm tình, thu thập da rắn, thu hồi Dạ Minh Châu, lên giường đi ngủ, làm một đêm mộng đẹp. Hôm sau trời vừa sáng, Phạm Dật đem linh thú phường sự vụ lớn nhỏ giao phó cấp mấy cái sư minh, lại rời đi sư môn. Bởi vì hắn là phường chủ, đã sớm không cần tự mình đi chăn nuôi linh thú, dĩ nhiên trừ kêu bà con khiếu sân quyển. Linh thú phường không rõ chi tiết, đều có chuyên gia phụ trách, mà hắn chỉ cần tuần tra một phen liền có thể, cho nên cũng là mười phần thanh nhàn, có nhiều thời gian hơn đi tu luyện cùng làm bản thân chuyện. Bước lên hình địa phi hành pháp bảo, một đường hướng đông, mấy canh giờ sau, Tam Thiên Phường thị liền thấy ở xa xa. Gần tới phường thị, Phạm Dật chậm rãi rơi xuống, thu hồi phi hành pháp bảo, thay một thân thường phục, mang theo một người bên ngoài cố, liền ung dung quen cửa quen mẹo đi tới phường thị cổng. Cái này trong phường thị, trừ có thật nhiều cửa hàng bán ra các loại tu chân vật phẩm ngoài, còn có một cái kinh doanh người môi giới trong người xưng là Giang Lang, đặc biệt phụ trách vì khách giám định hàng hóa chất lượng, tính toán này giá cả, rút một tay tìm người mua chờ. Phạm Dật cảm thấy mình ra rắn chính là cực kỳ vật chất quý, bản thân tùy tiện đi trước bán ra, khẳng định bị lâu dài trà trộn ở trong phường thị lao gian đám thương gia bấy chết. Cho nên, bản thân thà rằng tiêu ít tiền cũng đi tìm Giang Lang giám định một cái, thấp nhất tâm lý nắm chắc. Phường thị cánh đông có một cái phố nhỏ, tên là Truy Nguyên phố, giữa đường có một người môi giới, ở trong phường thị có chút danh tiếng. Phạm Dật nghe ngóng mấy người, tìm được căn này người môi giới. "Đạo hữu, không biết ngài có gì báo vật cần chúng ta giám định?" Phạm Dật vừa mới bước vào người môi giới, liền có một tiểu nhị tiến lên đón tới, cười rạng rỡ chào hỏi. Phạm Dật quét mắt nhìn hắn một cái, phát giác người này là cái không có linh khí người phàm. "Ta có một trương da rắn, mong rằng quý hãng có thể giúp ta giám định một hai." Nếu tới chỗ này, Phạm Dật cũng cảm thấy không có cái gì tốt giấu giếm, liền mở miệng nói thẳng. Tiểu nhị vừa nghe, ngẩn người một chút, đội vàng nói, "Đạo hữu, mời vào bên trong." Phạm Dật gật gật đầu, theo tiểu nhị tiến vào từ trước đài một bên vòng qua, bên trên cái thang đi tới lầu 2. Tiểu nhị đem Phạm Dật an bài ở một gian bên trong phòng khách, mời hắn chờ chốc lát, liền không người thối lui ra khỏi. Phạm Dật đứng ở căn này u tĩnh trong phòng khách, dò xét cẩn thận đứng lên. Căn này phòng khách có hai chỗ bông, ở giữa đặt một trường gỗ đàn hương cái bàn, bốn phía để vài cái ghế dựa, căn phòng bốn góc để mấy bồn tản ra mùi thơm hoa cỏ, treo trên tường mấy tấm tranh chữ. Đang ở Phạm Dật cất bước đi tới tranh chữ chuẩn bị trước thường tức lúc, bên ngoài chuyển tới một trận tiếng bước chân, đi tới cửa dừng lại, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, một người liền đẩy cửa mà vào. Tới là cái lão ông, tuổi trưng thất tuần, làn da ngăm đen, gần như gầy da bọc xương, nhưng ánh mắt quắc thước, lộ ra cực kỳ khôn khéo tháo bát. Phạm Dật quét mắt nhìn hắn một cái, người này lại là luyện khí 3 tầng tu vi, nhưng đã tuổi đã hơn thất tuần, đoán lão ông cuộc đời này lại không chút cơ hy vọng, không cần đoán cũng là cùng bản thân vậy, cũng đều đủ tạp linh căn tu chân người. Vừa nghĩ tới này, Phạm Dật trong lòng không khỏi một trận phiền não, một trận hốt hoảng. Chẳng lẽ cái này lão ông sẽ nằm sau bản thân sao? Lão ông tự nhiên không biết Phạm Dật suy nghĩ trong lòng, đối hắn một chút chắp tay nói, "Tiểu lão nhi chính là người môi giới Giang Lang, chuyên tới để vì đạo hữu giám định báo vật." Phạm Dật cũng chắp tay đáp lễ, "Đạo, làm phiền lão trượng, mời ngồi." Lão ông ngồi ở Phạm Dật đối diện, đối hắn khẽ mỉm cười. Phạm Dật hiểu ý, từ trong túi đựng đồ móc ra tấm kia da rắn, đưa cho lão ông. Lão ông nhận lấy da rắn, hơi khẽ cau mày, dùng thô ráp hai tay nhẹ nhàng vuốt ve, lại cúi đầu dùng lỗ mũi ghé vào da rắn bên trên da sức nhi ngửi ngửi. Một lát sau, lại đem một quyển này da rắn từ từ mở ra trên bàn, tỉ mỉ kiểm tra. Phạm Dật biết chuyện này bản thân không có chuyện để làm, cho nên vẻ mặt cực kỳ nhẹ nhõm xem lão ông mọi cử động. Qua thời gian một chén trà công phu, lão ông đem mở ra da rắn từ từ cuốn lại, đưa cho Phạm Dật. Lão ông khép hờ cặp mắt, tựa hồ ở sửa sang lại ý nghĩ, sau một lúc lâu, dương đôi mắt, đối Phạm Dật đạo: "Lão hữu, đây là một chương ô hoàn xà da rắn, cái này da rắn nên lột ra một năm có thừa. Chương này da rắn bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, không có hư hại chỗ, nhắc tới cũng coi là thượng phẩm. Bất quá theo ta nói biết, cái này ô hoàn xà đồng dạng đều là có cặp có đôi ở vào hang rắn trong, nếu như ở trong hoang sơn dã lâm lấy được, sẽ phải có một cái khác trương vòng trắng rắn da rắn mới đúng." Phạm Dật không khỏi vỗ tay, khen: "Lão trượng quả nhiên ghê gớm." Lão ông cười ha ha, đáp ý vuốt vuốt hàm râu: "Đạo, không dối gạt đạo hữu nói, tiểu lão nhi làm Giang Lang mấy thập niên, thật đúng là rất ít nhìn nhầm." Phạm Dật hỏi: "Lão trượng, nếu ta trương này ra rắn bán ra, có thể bán bao nhiêu linh thạch?" Lão ông đạo: "Đạo hữu trương này ra rắn phẩm tướng thật tốt, nếu bán ra, nên thấp nhất 100 khối linh thạch trở lên." 100 khối linh thạch cũng không tính thiếu. Phạm Dật hài lòng gật đầu: "Đạo, nếu như ta loại rắn này ra chế thành giáp da đâu, cần tốn hao bao nhiêu linh thạch?" Lão ông tiếp tục nói: "Đạo hữu trương này ô hoàn xà ra rắn, thấp nhất có thể làm hai bộ giáp da còn dư xài. Đơn làm một bộ giáp da, bình thường mà nói là 30 khối linh thạch, 12 canh giờ liền có thể lấy đi. Loại rắn này bị giáp trừ có thể tăng cường tu chân người sức phòng ngự ngoài, còn có nhất định phòng độc công hiệu, chật chật, thật là giáp da trong hàng cao cấp. Phạm Dật nghe mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới da rắn còn có như thế thêm được công hiệu, nhưng trên mặt không chút biến sắc, lại hỏi tiếp, bây giờ trong phường thị quần áo da rắn giáp da giá bao nhiêu? Lão ông hiển nhiên đối trong phường thị các loại tu chân vật giá cả rõ ràng trong lòng, thuận miệng nói, mỗi phó giáp da giá 100 khối linh thạch, bất quá cái này ô giáp da rắn sẽ phải ở đắt một chút, ước chừng 130 khối linh thạch tả hữu. Phạm Dật đối lão ông trả lời hết sức hài lòng, gật đầu một cái, lại từ trong túi đựng đồ móc ra một cái khác trương vòng trắng rắn da rắn, đưa cho lão ông, "Đạo, tướng tiền lão trượng nhìn một chút trương này da rắn." Lão ông nhận lấy, đem da rắn bày tại trên bàn, nhìn thời gian một chén trà công phu đạo, "Trương này vòng trắng rắn da rắn cũng là thượng phẩm, giá cùng tấm kia đen rắn cạp nong da rắn tương đương." Đạo hữu nếu như không tin được tiểu lão nhi ánh mắt, cũng có thể nhiều đi mấy gian người môi giới đi hỏi thăm một chút. Nói xong, đem vòng trắng rắn da rắn cuốn lại, đưa cho Phạm Dật. Phạm Dật bên nhận lấy da rắn, vừa hỏi, "Không biết lão trượng nhưng có quen biết chế tác giáp da xưởng, có thể hay không giới thiệu cho ta?" Lão ông cười nói, không cần đạo hữu nói, ta mới vừa rồi còn muốn hướng đạo hữu đề cử cùng chúng ta người môi giới quen biết chế tác giáp da xưởng đâu. Phạm Dật đạo, đã như vậy, lão trượng, xin mang ta đi chỗ đó giữa xưởng đi, ta nghĩ chế tác một món giáp da. Lão ông đứng lên nói, đạo hữu, mời trước thanh toán 2 khối linh thạch giám định phí, tiểu lão nhi cái này mang người đi trước. Phạm Dật từ trong túi đựng đồ móc ra 2 khối linh thạch, đưa cho lão ông hài lòng ở trong tay cân nhắc, bỏ vào chữ vật mang trong, đạo hữu, xin mời đi theo ta. Hai người xuống lầu, ra người môi giới, đi tới truy nguyên trên đường. Lão ông nhiệt tình dẫn Phạm Dật ở trên đường đi một dặm đường, sau đó lừa gạt đến một trong hẻm nhỏ. Mới vừa gia nhập hẻm nhỏ không có mấy bước, liền nghe được trong ngõ hẻm chuyển tới len ken gõ thanh âm. Lại đi mấy chục bước, lão ông đi tới một đình viện trước dừng bước. Cái này đình viện không có đóng lại cổng, từ cửa hướng vào phía trong nhìn lại, chỉ thấy trong sân mang lấy mấy cái lò lửa, trong lò lửa rực bừng bừng, mấy cái tráng hán đang cơ múa đại truy thay nhau gõ một khối đỏ bừng trường điều trạm kim loại. Lão ông dẫn Phạm Dật đi vào đình viện, một dâu quay nón người trung niên thấy, đi tới cười nói, "Chu lão trượng, không biết lại có ích lợi gì chiếu cố quách mỗ?" Chu lão ông nuốt nuốt dâu, đạo, quét chủ tiệm, vị đạo hữu này mới vừa rồi tới ta người môi giới, để cho ta giám định 2 tấm da rắn, hắn lại muốn đặt riêng một món giáp da, cho nên tiểu lão nhi liền dẫn vị đạo hữu này tới ngươi nơi này. Đạo hữu, để cho quét chủ tiệm nhìn một chút ngươi da rắn đi. Phạm Dật từ trong túi đựng đồ móc ra ô hoàn xà da, đưa cho vị kia họ quét chủ tiệm. Quét chủ tiệm nhận lấy da rắn, mở ra nhìn một cái, khen miệng không dứt đạo, khối này da rắn, có thể nói thượng phẩm, không sai không sai. Phạm Dật hỏi, không biết ta khối này da rắn có thể chế thành mấy bộ giáp da? Quét chủ tiệm dùng bàn tay lượng lượng, đạo, 2 bộ. Phạm Dật lại từ trong túi đựng đồ móc ra vòng trắng da rắn, đưa cho hắn, đạo, như vậy khối đâu? Quét chủ tiệm trận to hai mắt, không nghĩ tới Phạm Dật còn có một khối da rắn. Lại dùng bàn tay lượng lượng, đạo, khối này cũng có thể làm 2 bộ giáp da. Tốt lắm, tướng phiền đạo hữu dùng cái này 2 khối da rắn vì ta chế tác 4 bức giáp da, không biết tốn hao bao nhiêu, khi nào tới lấy? Phạm Dật hỏi. Quét chủ tiệm đạo, 12 canh giờ đủ để, ngày mai lúc này, đạo hữu liền có thể tới lấy. Mỗi phó giáp da chi phí chế tác dùng vì 30 khối linh thạch, đạo hữu cần trước thanh toán 60 khối linh thạch làm tiền đặt cọc. Phạm Dật móc ra 60 khối linh thạch đưa cho quách chủ tiệm, đạo hữu, hao tổn nhiều tâm trí, ngày mai ta tới lấy. Nói xong đối với hắn và lao ông chắc tay, liền xoay người rời đi căn này trạch viện. Người này là ai? Thấy Phạm Dật đi xa, quách chủ tiệm tò mò hỏi. Ta làm sao biết? Người này là mới vừa rồi không lâu tới ta trong tiệm. Thế nào? Người này có vấn đề? Chu lão ông cao mày hỏi. Quách chủ tiệm lắc đầu nói, đó cũng không phải. Chẳng qua là người này một cái lấy ra 2 tấm da rắn, lại không nhiều thấy. Bình thường mà nói, người tới đều là lấy ra một tờ hé mở nhiều, chỉ có người của đại gia tộc mới có thể lấy ra 2 tấm da rắn. Phải biết cái này ố hoàn xà vòng trắng rắn thế nhưng là không dễ dàng đối phó. Thì, ngươi quản hắn là ai? Ngươi có sinh ý làm là được thôi, còn quản người ta vật làm sao tới? Cho dù là giết người đoạt bảo của chỗ cướp, ở chúng ta phường thị cũng là không thể hỏi. Đúng, ngươi khó sẽ không muốn ở trong phường thị giết người đoạt bảo đi. Đừng trách tiểu lão nhi không có nhắc nhở ngươi, chúng ta Tam Tiên phường thị ra, 3 phái thế lực sẽ không hỏi đến, nhưng trong phường nghiêm cấm tranh đấu, nhất là giết người và bảo, một khi phát hiện, lập tức đối hung thủ giết không tha. Đây chính là phường thị luật sát. Nếu như không có quy định này, như vậy cũng sẽ không có 4 phương đạo hữu tới trước hội tụ ở này, phường thị cũng sẽ không như vậy phồn hoa, vật liệu dồi dào. Chu lão ông sắc mặt nghiêm nghị nói. Quách chủ tiệm mặt mang vẻ lúng túng, luôn miệng nói, ta chẳng qua là tò mò hỏi một chút mà thôi, ta thế nhưng là cái bổn phận tay nghề người, nào dám làm chuyện như vậy. Còn nhiều hơn tại Chu lão trương giới thiệu cho ta cái này đơn làm ăn, đây là 10 khối linh thạch, mời lão trượng nhận lấy. Chu lão ông nhận lấy 10 khối linh thạch, hài lòng đi. Chương 25, luyện đan thiếu niên chương 25, luyện đan thiếu niên sắc trời còn sớm, rời trời tối còn có đại khái một cái rưỡi canh giờ, Phạm Dật cũng không đội tìm khách sạn nghỉ ngơi, xoay người hướng quảng trường đi tới. Nếu bản thân ở hang rắn phát một món tiền nhỏ, vậy thì hẳn là mua chút tu chân vật, thật tốt khao một cái bản thân, tăng lên một cái tu vi, dù sao cũng không thể giống như người môi giới trong lão răng lang vậy, đến hơn 70 tuổi, vẫn bồi hồi ở luyện khí kỳ tầng dưới chót, cả đời tầm thường vô vi. Trên quảng trường đã sớm rậm rạp chẳng chịt bị bán các loại tu chân vật sạp nhỏ buôn chiếm hết, thét âm thanh liên tiếp, quần áo khác nhau tu chân người chen vai thích cánh nối liền không dứt, tốt nhất phái cảnh tượng phồn hoa. Phạm Dật chợt hưng phấn, sải bước đi tiến quảng trường. bởi vì mình chủ yếu muốn mua tương tự bổ nguyên đan loại thuốc men, cho nên đối những vật phẩm khác như pháp bảo binh khí, linh phù thần, chim quý thú lạ, kỳ hoa dị thảo chờ cũng chính là vội vã quét mắt một vòng. Truyền đại khái thời gian đốt một nén hương, Phạm Dật chợt phát hiện một thanh ý thiếu niên ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước người bày một trường vải thước vuông vải trắng bên trên bày tất cả lớn nhỏ bình. Thanh y thiếu niên hữu khí vô lực thét âm thanh, linh dược, ai muốn linh dược, tăng tiến tu vi linh dược. Phạm Dật trong lòng hơi động, bước nhanh đi tới, hỏi, lão hữu, ngươi nhưng có bổ nguyên đan một loại linh dược? Thanh y thiếu niên thấy có người hỏi thăm, lập tức vẻ mặt tươi cười đáp, có, chai này chính là bổ nguyên đan. Nói xong cầm lên một lớn chừng bàn tay màu trắng bình sứ, đưa cho Phạm Dật. Phạm Dật rút ra nắp bình, đem một viên bổ nguyên đan đảo tới trong tay, không khỏi nhíu mày. Bên hai truyền tới thanh y thiếu niên mang theo lung túng thanh âm, lão hữu, thật ngại, Lư Mộ thuật luyện đan chưa đến hỏa hậu, cho nên luyện chế đan dược so chính quy tiệm thuốc phải kém hơn 3 phần, chỉ có thể đạt tới 7 phần dược hiệu, bất quá ta bán tiện nghi à, giá tiền là một nửa của bọn họ. Kỳ thực cái này họ Lư thiếu niên không nói, Phạm Dật cũng phát hiện, trong bàn tay viên này bổ nguyên đan bất kể từ sắc trạch thượng hay là mùi bên trên, cũng so với mình từ tiệm thuốc trong mua phải kém hơn một chút. Bất quá đạo hữu xin yên tâm, mặc dù dược hiệu kém một chút, nhưng đúng là chân tài thật học, tuyệt không thâu công giảm liêu, lấy kém đổi tốt. Bên hai lại truyền tới họ Lư thiếu niên thanh âm. Phạm Dật gật đầu, đem đan dược thả lại cho mình, đắp lên nắp bình, hỏi, Lư đạo hữu, không biết người đan dược này bán thế nào? Họ Lư thiếu niên nói, một khối linh thạch mua 2 viên đan dược. Nếu như đạo hữu nhiều muốn, cũng có thể ưu đãi. Vậy ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bổ nguyên đan? Phạm Dật thần thần bí bí mà hỏi. Họ Lư thiếu niên cả kinh, không trả lời mà hỏi lại, đạo hữu, ngươi rốt cuộc mong muốn bao nhiêu? Ngươi có bao nhiêu ta mua bao nhiêu? Phạm Dật từng chữ từng câu nói. Phạm Dật cũng muốn được rồi, thay vì cách thứ 3 Tam Tiên Phường thị mua bổ nguyên đan, e sợ cho bị người khác hoài nghi, chẳng bằng một lần mua đủ, trừ tu hạ bản thân sử dụng, lại chia cấp kim khí, dùng xong những đan dược này sau trở lại phường thị. Họ Lư thiếu niên sợ hết hồn, không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này vậy mà như thế rộng rãi. Ngay sau đó vui vẻ ra mặt, đạo, được, ta cái này cấp đạo hữu cầm. Tay hắn vội bàn chân loạn từ trong túi đựng đồ móc ra một đống lớn chai chai lọ lọ, rút ra mười mấy cái bình, bày thành một đống, đối Phạm Dật đạo, đạo hữu, những thứ này trong bình trang đều là bổ nguyên đan, ngươi điểm một cái đi. Phạm Dật sợ ngây người, không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này lại có nhiều như vậy bổ nguyên đan. Nhìn thấy Phạm Dật mặt kinh ngạc, họ Lư thiếu niên ngượng ngùng nói, làm cho đạo hữu chê cười. Ta Lư mỗi lần này mua đan dược đều là ta đã qua một năm luyện chế, đại khái có hơn 300 viên. Như vậy đi, ta liền nửa bán nửa tặng, thu ngươi một khối linh thạch đi. Làm xong đạo hữu cái này đơn làm ăn, ta còn có đi mua chút dược liệu đâu. Phạm Dật hỏi, dược liệu gì? Luyện đan dược liệu. Họ Lư thiếu niên nói, đúng nha, nếu không đạo hữu vừa mua đan dược từ đâu mà tới, đều là ta trước từ tiệm thuốc mua luyện chế bổ nguyên đan chờ đan dược cần dược liệu, trở về nữa luyện chế mà thành. Thì ra là như vậy, Phạm Dật cũng không nhiều lời, từ trong túi đựng đồ móc ra một khối linh thạch đưa cho họ Lư thiếu niên. Tiếp theo đem gian hàng bên trên mười mấy cái bình tất tật bỏ vào trong túi. Phạm Dật thuận miệng hỏi, "Đạo hữu, ngươi luyện chế đan dược dược liệu đều là từ tiệm bán thuốc mua sao?" Họ Lư thiếu niên nói, "Đúng nha, bất quá tình cờ sư huynh đệ chúng ta cũng đi trong rừng núi hái thuốc, nhưng trong núi rừng yêu thú đông đảo, núi nghèo nước ác, nhất định phải kết bạn mà đi." Nghe họ Lư thiếu niên vậy, Phạm Dật trong lòng hơi động, thuận miệng nói, "Ta ngược lại có chút dược liệu, là trước đó vài ngày đi trong rừng núi lao tới, bất quá không có mang ở trên người, nếu không hôm nay liền có thể bán cho đạo hữu." Họ Lư thiếu niên cười hắc hắc, "Đạo, vậy thì tốt quá. Bất quá ta cũng không phải dược liệu gì để muốn, không biết đạo hữu luyện chế bổ nguyên đan cần dược liệu gì a?" Phạm Dật hỏi. Họ Lư thiếu niên bởi vì Phạm Dật là bản thân khách hàng lớn, cho nên cũng rất có kiên nhẫn trả lời vấn đề của hắn. Hắn từ trong túi đựng đồ móc ra một quyển sách, đưa cho Phạm Dật, "Đạo, đạo hữu, đây là một quyển luyện đan chế dược nhập môn sách, ngươi lấy về nhìn một chút biết ngay. Nếu như ngươi muốn tìm ta, có thể đi Quyết Vân Tông, tìm Lư Khai là được." "Lư Khai?" Phạm Dật kết quả quyển sách kia, yên lặng nhớ tới thiếu niên tên, đột nhiên hỏi, "Đạo hữu, Quyết Vân Tông Lư trưởng lão là gì của ngươi?" "Chính là ta tổ phụ." Lư Khai cười nói, "Nguyên lai là Lư trưởng lão cháu, thất kính thất kính." Phạm Dật vội vàng nói, "Cái này Quyết Vân Tông Lư trưởng lão là Đông Bình bán đảo ba phái trong thuật luyện đan cao nhất tu chân người, hắn luyện chế đan dược đều là trong phường thị hàng bán chạy, bản thân ở bên trong môn phái địa vị tôn sùng, khá có thế lực. Không nghĩ tới hôm nay ở trong phường thị gặp cháu trai của hắn. Như đạo hữu có thời gian, có thể đem ngươi luyện đan dược tài bán cho ta, đi thẳng đến Quyết Vân Tông tìm ta là được. Chỉ cần ngươi dược liệu hàng thật giá thật, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu." Lư Khai nói. Mặc dù Phạm Dật là cái chăn nuôi yêu thú tạp dịch đệ tử, nhưng hắn đã từng nghe nói qua, cái này thuật luyện đan hao tổn của cải cực lớn, cần thường mua các loại dược liệu cung cấp luyện đan sư luyện chế đan dược. Mới bắt đầu lúc, luyện đan sư bởi vì không cách nào nắm giữ đan dược trong các loại dược liệu tỷ lệ pha trộn, cùng với luyện chế đan dược thế lửa lớn nhỏ cùng hỏa hầu thời gian dài ngắn, cho nên phế phẩm suất cực cao. Về phần hao phí bao nhiêu dược liệu mới có thể luyện chế thành công suất cao đan dược, vậy phải xem luyện đan sư thiên phú. Cho nên mới có Lư Khai đã nói đại lượng thu mua dược liệu chuyện. Hơn nữa cái này luyện đan dược tài nguồn gốc, một là luyện đan sư ở vườn thuốc của mình trong trồng trọt, nhưng cái này có cái tai hại, chính là dược liệu năm quá ngắn, có chút đan dược dược liệu cần thiết cần 10 năm, 20 năm, rất năm trở lên, cái này khiến cho luyện đan sư là ra trồng thuốc, cháu trai luyện đan. Hai là xâm nhập hoang sơn lão lâm trong đi hái thuốc. Cái này mang đến một vấn đề khác nguy hiểm. Đầu tiên luyện đan sư bởi vì tự thân đem phần lớn tinh lực đều đặt ở thuật luyện đan bên trên, mặc dù tự thân tu vi rất cao, nhưng cái khắc công sát loại pháp thuật không chỉ có luyện tập tương đối ít, hơn nữa uy lực không lớn, cho nên nếu như hắn tiến về rừng sâu núi thẳm đi hái thuốc lúc, nếu như gặp phải yêu thú quái chim, hoặc là muốn giết người đoạt bảo tu chân người, như vậy thì giữ nhiều lành ít. Cho nên bình thường luyện đan sư tiến về rừng sâu núi thẳm hái thuốc, nhiều sẽ mang theo mấy cái tu vi cao đồng môn sư huynh đệ cùng nhau đi tới, dĩ nhiên sau này luyện chế đan dược cũng phải phân cho bọn họ một ít. Cho nên, vừa nghe có người muốn bán ra dược liệu, Lư Khai tự nhiên hết sức cao hứng. Người khác ra vào rừng sâu núi thẳm giống như thân nhập đầm rồng hang hổ, mà bản thân đâu, bằng vào một viên bưng châu, hắc hắc, cùng đi dạo nhà mình vườn sau vậy a, chỉ bất quá, không nên gặp phải giết người đoạt bảo tu chân người. Lư Khai chỉ quyển sách kia đạo, đạo hữu nếu có rỗi rảnh, nhưng lật qua quyển sách này, mỗi một vị đan dược cần gì dược liệu, những dược liệu này sinh trưởng ở nơi nào, là cái gì màu sắc, dài cái gì lá, mở cái gì hoa, kết cái gì quả, đều có hình minh họa, ghi lại rõ ràng. Được rồi, hôm nay hạnh ngộ đạo hữu, non xanh còn đó, ngày sau gặp lại. Nói xong, đối Phạm Dật chắp tay một cái, đứng dậy đi. Lúc này, Phạm Dật mới chú ý tới mình trong tay quyển sách kia. Sách bìa viết Trường Thảo Kinh ba chữ. Tiện tay khẽ đảo, trong sách ghi lại mô đan dược, phía dưới là nên đan dược dược hiệu, cùng với cần dược liệu cùng với nơi sản sinh, mà những dược liệu này hoặc là mô kỳ hoa dị thảo căn, thân, hoa, lá hoặc trái cây, đều ở đây lời bật vẽ có màu sắc hình minh họa, xem chân chân thiết thiết. Coi như Phạm Dật như vậy một đối dược liệu không biết gì cả người, nếu để cho hắn cầm quyển sách này tiến về trong rừng núi, hắn cũng có thể dựa theo trong sách bức họa, đem kia thảo dược hái tới. Đây là không muốn bạn lời a. Vô số ý tưởng ở Phạm Dật trong đầu giống như phi ngựa đèn bình thường lướt qua. Sắp trời tối lại, trong phường thị đã là vạn gia đèn, mà Phạm Dật trong lòng thì thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn phồn hoa rực rỡ cảnh đêm, nếu như không phải chúng quanh thỉnh thoảng có người đi qua, thật muốn ngửa mặt lên trời cười to. Lão vượn quả nhiên không có gạt ta, có cái này viên bưng châu, nếu như cố gắng vận dụng, thật là tiền đồ không thể đo đếm. Dĩ nhiên, bản thân cũng sẽ không cô phụ nó trông cậy, nếu như có thể tìm lấy được, bản thân cũng đem đào được tạo hóa đan nguyên liệu, để cho Lư Khai hoặc tổ phụ của hắn Lư trưởng lão luyện chế. Hoàng hôn dần dần giáng lâm, trong sách chữ viết đã không thấy rõ, Phạm Dật khép sách lại, hướng thông lửa tươi sáng trong phường thị đi tới. Ngồi đi một bước, Phạm Dật cũng cảm thấy vững chắc vô cùng. Chương 26, mưa gió sắp đến chương 26, mưa gió sắp đến tìm một cái khách sạn, Phạm Dật ngồi ở bên cạnh bàn, lật xem Trường Thảo Kinh tìm được Đổ Nguyên Đan một trang. Phía trên ghi lại rất rõ ràng, cái này Đổ Nguyên Đan cần 3 vị thuốc, trong đó một mực gọi Thanh Tuệ Hao Linh Thảo, sinh trưởng nơi ở Ô Sơn Cốc một giải, hơn nữa số lượng rất nhiều. Ô Sơn Cốc. Phạm Dật suy nghĩ một chút, cái tên này thế nào nghe quen thuộc như vậy? Chợt bừng tỉnh, đây không phải là bản thân để cho chạy con kia gọi giày trưởng gấu đen hang ổ sao? Cũng không biết người này chạy trở về không có, Phạm Dật nghĩ tới đây, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Che cuốn giày nghĩ, nếu như mình có thể tiến về Ô Sơn Cốc, hái một ít Thanh Tuệ Hao, bán cho Quyết Vân Tông Lư Khai, nên có thể đại phát một khoản, hơn nữa nếu như mình không phải bán cho hắn, mà là muốn cùng hắn luyện chế đan dược chia phần, có phải hay không sẽ phân càng nhiều hơn một chút đâu. Nếu như mình ở nơi này dùng Nhạc Sơn mạch trong khắp nơi tìm luyện chế bổ nguyên đan ba vị kỳ hoa dị thảo, sau đó để cho Lư Khai vì chính mình luyện chế đâu. Chỉ cần mình có kỳ hoa dị thảo, những thứ này đều có thể nói. Đến lúc đó, bản thân chỉ sợ cũng có ăn vô tận bổ nguyên đan. Coi như mình tư chất lại kém, cũng ăn bổ nguyên đan, cũng có thể ăn có thể bổ bụng, đánh vào trúc cơ. Phạm Dật quyết định chủ ý, trở lại tông môn sau, nghỉ ngơi một trận, tiến về Ô Sơn Cốc. Hôm sau trời vừa sáng, Phạm Dật đi tới chế tác giáp ra xưởng, thanh toán xong số dư, lấy đi giáp ra, lại đi tiệm thuốc vì lão vượn mua hai viên tạo hóa đan, liền rời đi Tam Tiên Phường Thị. Ở trở về sư môn trên đường, Phạm Dật lại tiến về lão vượn chỗ, đem hai viên tạo hóa đan giao cho hắn, lại cùng hắn nói gần đây một ít gặp gỡ, ở một canh giờ, liền trở về sư môn đi. Trở lại sư môn Linh Thú Phường, Phạm Dật hỏi thăm phường trong đệ tử, biết được bản thân rời đi mấy ngày nay, phường trong bình yên vô sự, cũng yên lòng. Trở lại xa cách nhiều ngày phường chủ đại trạch, ăn một viên bổ nguyên đan, Phạm Dật liền tiến vào trạng thái nhập định, nhưng đang ở Phạm Dật rời đi sư môn mấy ngày nay, trưởng môn cùng hai vị trưởng lão lại lâm vào ưu sầu cùng phẫn nộ trong. Theo mật thám hồi báo, Tiết trưởng lão biết được huyết nô chạy trốn sau, không những không giận mà còn lấy làm mừng, đối bên người nói muốn chúng ta ba phái để mắt. Tiên trưởng lão mặt âm trầm đối Triệu trưởng môn nói, "Để mắt? Tốt như vậy nhìn, tới tấn công chúng ta?" Tôn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, "Thực tại không được, chúng ta đi Thiên Nguyên đại lục trong phường thị mua một ít thú huyết tiếp liệu hắn không được sao?" Tiên trưởng lão nói, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, cái này thú huyết đều là có tiền mà không mua được vật. Người coi là người phàm ăn máu heo máu vịt ta đây là vẽ bừa dùng, mỗi một giọt yêu thú chi huyết đối với luyện tập phù chi đạo tu chân người mà nói chẳng những với bảo vật vô giá. Những thứ này yêu thú thật khó bắt, liền nói con kia gấu đen đi, nếu không phải trưởng môn tình cờ đi ngang qua Ô Sơn Cốc gặp một lạc đàn gấu đen, căn bản không bắt được. Theo ta được biết, cái này gấu đen đều là ở chung, xuất động một cái đều là hơn 10 chỉ. Ta còn nghe nói, có chút yêu thú tính tình vô cùng dã, thà chết chứ không chịu khuất phục, người đem nó nhốt ở trong lồng muốn làm huyết nô đi, nó sẽ không ăn không uống một lòng chờ chết. Ngươi nói vậy làm sao làm? Cho nên nói, thú huyết thật khó lấy được. Kia họ Tiết từng liên lạc mấy cái công pháp cao thâm hảo hữu, bắt được mấy thất sói xanh, mong muốn thu làm huyết nô. Kết quả trở lại môn phái không có mấy ngày, những thứ này sói xanh tất cả đều lẫn nhau cắn xé mà chết, khí họ Tiết đem trong trường đệ tử đánh no đòn. Hắn nghe nói chúng ta trưởng môn có một con huyết nô gấu đen, trăm phương ngàn kế vừa đấm vừa xoa muốn qua, nhưng đều bị trưởng môn cự tuyệt. Cho nên chỉ có thể nghĩ chúng ta bắt trẻ thú huyết. Ngươi biết một chương thú huyết hội chế linh phù ở Thiên Nguyên Đại Lục Thiên Nguyên Thành bán bao nhiêu linh thạch sao?
100 linh thạch một chương.
Hơn nữa có lúc vẫn là có tiền mà không mua được. Cùng đối nghịch chiến lúc, một chương uy lực cực lớn thú huyết linh phù trong nháy mắt phát ra, có thể sinh ra cái này thú huyết nguyên hình tàn ảnh đi công kích kẻ địch, vô cùng lợi hại. Tỷ như dùng sói máu hội chế linh phù, ném ra linh phù sau, linh phù nổ bể ra tới, sẽ xuất hiện một con yêu thú sói tàn ảnh công kích kẻ địch, uy lực không biết so Chu Sa hội chế linh phù cao gấp bao nhiêu lần. Cho nên, cái này họ Tiết mới 10 phần khẩn trương chúng ta đối hắn thú huyết cung ứng. Chỉ tiếc bây giờ huyết nô chạy, thú huyết cung ứng đoạn mất, người này sợ rằng sẽ khiêu khích gây rối. Trương trưởng lão thở dài, tức tối nói: "Ban đầu nếu là đem con này gấu đen trực tiếp đưa cho Tiết trưởng lão, có thể có chuyện hôm nay sao?" Tiên trưởng lão lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ tức hận. "Đưa cho hắn? Vậy chúng ta chi nhánh môn phái Trịnh gia không cần sao? Nếu là Trịnh gia vẽ bùa thuật tăng lên không ngừng, chúng ta triều đạo môn đệ tử chỉ có thể dùng cấp thấp linh phù, ở lúc đối địch phải bị thua thiệt." Theo Trịnh gia vậy lão bà tử nói, dùng thú huyết luyện tập phù thuật, vẽ một chương đoạt được tu vi kinh nghiệm, địa bộ trăm tờ Chu Sa linh phù đều nhiều hơn. Trương trưởng lão nói. Triệu trưởng môn thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, không nói một lời. Như thế nào định đoạt, còn mời trưởng môn chỉ thị. Trương trưởng lão cùng Tiền trưởng lão liếc mắt nhìn lẫn nhau, cung thuận nói. Qua nửa ngày, Triệu trưởng môn sâu kín nói, nếu bọn họ sai sứ tới trước hỏi tội, chúng ta chỉ đành lời nói khiêm tốn ti ngữ nhận lỗi, gây bấm nhiều bồi chút linh thạch. Có thể tránh thoát một cửa ải là một cửa ải đi. Nếu như không được chứ. Trương trưởng lão trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nói. A, Trương sư đệ ý là. Triệu trưởng môn cao mày, không dám khẳng định mà hỏi. Nếu như Cực Chân Tông nhân cơ hội này đối ta ba phái ở xâm chiếm đâu? Trương trưởng lão từng chữ từng câu nói. Tiên trưởng lão hít sâu một hơi, đạo, Cực Chân Tông thôn tính ta ba phái lòng lang dạ thú không phải một ngày hai ngày, vốn chính là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, lần này lại hay có tử, bọn họ có thể buông tha cho cơ hội lần này. Triệu trưởng môn đạo, đây bất quá là kết quả xấu nhất, Trương sư đệ quá bi quan. Ha ha, trưởng môn, lo trước khỏi họa. Trương trưởng lão nói, coi như bọn họ dám đến, cũng không có gì ghê gớm. Ghê gớm lưới rách cá chết, chúng ta còn có Quyết Vân Tông cùng Thanh Ngư Đảo hai cái đồng minh, nếu chúng ta diệt vong, kế tiếp liền đến phiên bọn họ. Bọn họ chẳng lẽ ngồi nhìn chúng ta diệt vong thấy chết mà không cứu? Phải biết ba chúng ta phái thế nhưng là môi hở răng lạnh quan hệ, hôm nay chúng ta chết, ngày mai chính là bọn họ mất. Đến lúc đó, hai phái nhất định phái ra tinh binh cường tướng tới tiếp viện chúng ta, hợp ba phái lực, cùng Cực Chân Tông đại chiến, thắng bại là số. Tiên trưởng lão phân tích rõ ràng mạch lạc, nghe Triệu trưởng môn cùng Trương trưởng lão gật đầu liên tục. Bất kể như thế nào, ta cảm thấy chúng ta bây giờ cấp cái khác hai phái trưởng môn đưa cái tin, nhắc nhở một chút. Trương trưởng lão nói, ha ha, Trương sư đệ, ngươi quá đa nghi, bây giờ còn chưa có đến lúc này đi. Lại nói, kia họ Tiết cũng không phải là trưởng môn, xuất binh tấn công chúng ta Đông Bình ba phái, ít nhất phải trưởng môn gật đầu đồng ý đi, hắn một trưởng lão có thể dẫn đệ tử trong môn phái tới tấn công chúng ta. Triệu trưởng môn ha ha cười nói, đó là tự nhiên, bằng họ Tiết những thứ kia vẽ bùa đường đệ tử, đừng nói ba phái, ngay cả chúng ta triệu đạo môn cũng đánh không lại. Nhưng Kim trưởng môn coi đây là mượn cớ, công phạt ba chúng ta phái có thể cũng không phải không thể nào. Theo ta được biết cái này Cực Chân Tông trưởng môn cũng là dã tâm bừng bừng hạng người. Triệu trưởng môn nhưng có nói. Tiên trưởng lão nói, ta nói trưởng môn, Trương sư minh, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi. Chúng ta ba người ở chỗ này suy đoán có thể có ích lợi gì. Khai chiến quyền ở người ta bên kia. Triệu trưởng môn cùng Tôn trưởng lão nghe, gật đầu liên tục, đạo, đúng nha, kế sách lúc này, chính là tăng cường chiến bị, phái thêm đệ tử tiến về tuần tra. Hai vị sư đệ, hai người các ngươi nhiều hơn hao tâm tổn trí, an bài các đệ tử tuần sơn. Là, trưởng môn. Hai người cùng kêu lên nói. Trưởng môn cùng hai vị trưởng lão những nghị luận này, trong sư môn các đệ tử dĩ nhiên là không biết, bọn họ vẫn tuần tự từng bước làm công, tu luyện, mong đợi có thể đi vào một bước để cao tu vi. Mà Phạm Dật đang suy tính tiến về Ô Sơn Cốc, đi làm một món lớn làm ăn. Chương 27, giết người đoạt bảo, 1, chương 27, giết người đoạt bảo, 1, chẳng biết tại sao, gần đây sư môn hạ lệnh, yêu cầu tăng cường đối Sùng Nhạc Sơn mạch một giải tuần tra, các phường đệ tử đều muốn rút ra nhất định nhân thủ, thay phiên tiến về tuần tra. Cái này khiến Phạm Dật không hiểu chút nào, chẳng biết tại sao sư môn trở về hạ mệnh lệnh như vậy. Dĩ nhiên sư môn cũng sẽ không hướng Phạm Dật loại này đệ tử cấp thấp giải thích, chiếu ra lệnh làm là được. Một tháng sau, đến Tiên Linh Thú phường phái đệ tử Tuần Sơn, Phạm Dật phái ba tên đệ tử dẫn một con khiếu sơn quyển, rời đi sư môn, hướng tây Tuần Sơn đi. Phạm Dật vốn cũng muốn theo chi này Tuần Sơn đội ngũ cùng nhau đi tới, nhưng suy nghĩ một chút, nếu như mình cùng bọn họ cùng đi, hành động rất được hạn chế, nếu như chính mình thoát khỏi đội ngũ đi trước Kim Hầu Sơn hoặc là Ô Sơn Cốc, khẳng định như vậy sẽ dẫn tới những người khác hoài nghi, Tuần Sơn ba người một chó còn lộ ra nhân thủ có chút chưa đủ, Phạm Dật một người thoát khỏi đội ngũ đi Tuần Sơn, chỉ cần không phải kẻ ngu cũng sẽ đem lòng sinh nghi, cho nên Phạm Dật cũng liền buông tha cho cùng bọn họ cùng đi Tuần Sơn ý niệm, tính toán nghĩ biện pháp khác. Qua hai ngày, Phạm Dật đoán chừng Tuần Sơn đội ngũ đi xa, liền dặn dò phường trong mấy vị lớn tuổi hơn đệ tử, nói bản thân phải xuống núi đi làm chút chuyện. Bởi vì hắn là phường chủ, lại vì môn phái lập được công lớn, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng phường trong đệ tử đối hắn rất là kính sợ, hắn phải đi nơi nào, người khác cũng không dám hỏi nhiều, chẳng qua là gật đầu chiếu phân phó của hắn. Ra sư môn, Phạm Dật đi hướng đông mấy dặm, thấy bốn phía không người, ném ra phi hành pháp bảo, tung người nhảy lên, hướng Kim Hầu Sơn phi hành tốc độ cao. Dọc theo đường đi, Phạm Dật tránh thường ngày thường đi tuần tra lộ tuyến, chuyên tìm chỗ hẻo lánh phi hành, chỉ một ngày, liền tới đến Kim Hầu Sơn. Kim Khỉ nhóm thấy Phạm Dật, mừng không tìm nổi, đem hắn tiến lên đón núi đi. Phạm Dật móc ra mấy cái bình nhỏ, đưa cho Đàn Khỉ, đạo: "Trong này trang bị 100 viên bổ nguyên đan, mặc dù so mấy lần trước đan dược hơi kém một ít, nhưng đối với các ngươi những thứ này luyện khí kỳ yêu thú mà nói, cũng là đại bổ, xúc tiến tu vi thuốc tốt, nhưng ăn không sao." Mấy con khỉ rút ra nắp bình, đem mấy viên bổ nguyên đan gục xuống trong tay, lỗ mũi tiến tới, ngửi một cái, gật gật đầu nói: "Cái này mấy viên đan dược xác thực không bằng lần trước linh khí đầy đủ, tấn công, đây là vì sao?" Phạm Dật đạo: "Chư vị khỉ bạn có chỗ không biết ta, đây là ta từ một luyện đan đệ tử trong tay mua được, người này đối luyện đan nhất đạo bất quá là lược khuy môn kính, cho nên luyện chế đan dược cũng liền kém hơn mong đợi. Thì ai kêu ta Phạm Mỗ là cái người nghèo đâu? Nếu ta tác dụng một tòa linh thành núi, để cho các ngươi mỗi ngày cầm bổ nguyên đan coi như cơm ăn." Đàn Khỉ nghe, cả nhà cười ầm, cũng không so đo. Hầu Vương phân phó, đem những đan dược này ưu tiên phân cho tu vi cao nhất hơn 10 chỉ kim khỉ ăn. Xem ra cái này Hầu Vương đang luyện một chi tinh binh á. Phạm Dật trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sớm có con khỉ phụng thượng tiên đạo, Phạm Dật nhận lấy, từng ngụm ngay. Ăn một nửa, Phạm Dật liền hướng Hầu Vương nghe ngóng Ô Sơn có chuyện. "A, Phạm Ân Công, không biết ngươi vì sao đối với chỗ này có hứng thú?" Hầu Vương sửng sốt một chút, hỏi ngược lại. "Không dối gạt Hầu Vương, ta trước đó vài ngày thả chạy trong sư môn một con gấu đen, coi như là đối với nó có ân cứu mạng. Lần này chuẩn bị đi thăm nó." Đối với chuyện này, Phạm Dật cũng không có ý định gạt con khỉ. "Ha ha, Phạm Ân Công quả nhiên là cái nhân ái người." Hầu Vương khen. "Hầu Vương, lần này có thể nói cho ta một chút Ô Sơn Cốc tình huống đi." Phạm Dật cười nói. "Khụ khụ, kỳ thực bản vương đối Ô Sơn Cốc một giải cũng không phải rất quen thuộc, dù sao đó là gấu đen địa bàn. Nói vậy Phạm Ân Công cũng biết, chúng ta yêu thú đều có địa bàn của mình, phi mời chớ nhập. Những yêu thú khác hoặc nhân tộc nếu là dám tự tiện xông vào, chúng ta nhất định gạch ngói cùng tan, không phân được thắng bại không bỏ qua. Dù sao, địa bàn này là chúng ta đời đời kiếp kiếp sanh tức sinh sôi nơi, quyết không cho phép những yêu thú khác hoặc nhân tộc chấm mút. Huống chi, địa bàn của chúng ta trong còn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo hoặc là cái khác linh vật ẩn nút trong đó, tỉ như chúng ta Kim Hầu Sơn bên trên linh tuyển, càng là không thể để cho những người khác biết được." Hầu Vương mặt mang nghiêm mặt, từng chữ từng câu nói. "Cho nên, ta chỉ biết Ô Sơn Cốc lúc gấu đen nơi, bọn nó hùng vương đã tiến vào trúc cơ kỳ, pháp lực rất mạnh, chúng ta những thứ này luyện khí kỳ tiểu yêu thú sao dám tiến về mạo phạm. Bản vương biết ngay những thứ này." Hầu Vương đạo: "Chỉ có một hùng vương tiến vào trúc cơ kỳ, cái khác gấu đen đâu?" Phạm Dật hỏi tới. Hầu Vương nhíu mày một cái, suy tư một hồi, đạo: "Theo ta được biết, cũng chỉ có hùng vương một tiến vào trúc cơ kỳ, cái khác gấu đen tựa hồ cũng là luyện khí kỳ tu vi." Lật xem qua rất nhiều yêu thú điển tịch Phạm Dật đạo của tự nhiên, những thứ này hoàng sơn giã linh trong yêu thú tu vi, mỗi tiến một tầng cũng cực kỳ không dễ. Trừ muốn đối mặt cái khác yêu thú tranh đấu ngoài, còn phải tránh né nhân tộc tu chân lùng giết, hơn nữa mỗi người trong địa bản kỳ hoa dị thảo chủng loại lớn nhất, không thể giống như nhân tộc như vậy tập trung mấy loại kỳ hoa dị thảo chế thành năng lượng, để cho kỳ hoa dị thảo linh hiệu giao dung, sinh ra dị biến, từ đó khiến dược hiệu tăng lên gấp bội. Cho dù cái này số ít kỳ hoa dị thảo, cũng chỉ có thể cung cấp bên trong tộc tu chân tư chất người cao nhất ăn, cho nên chỉ làm thành đám yêu thú lên cấp cực kỳ chậm chạp. Ít nhất Sùng Nhạc Sơn mạch một giải yêu thú là tình huống như vậy. Phạm Dật gật gật đầu, đối Hầu Vương chắp tay, ngỏ ý cảm ơn. Mặc dù cái này gấu đen nhóm tính khí nóng nảy, đối tự tiện vào cái này rất không cần hỏi, nhưng Phạm Ân Công từng đối bọn chúng một cái trong đó có ân cứu mạng, cho nên bản vương đoán, chỉ cần Phạm Ân Công thấy bọn nó sớm giải thích do bản thân ý tới, liền có thể miễn trừ hiểu lầm. Hầu Vương cấp Phạm Dật bảy mưu tinh kế. Hầu Vương nói có lý, Phạm Mô nhớ kỹ. Phạm Dật cảm kích nói: "Phạm Ân Công, bây giờ sắc trời đã chậm, đang ở bản sơn nghỉ ngơi một chút đi, sáng sớm ngày mai ngươi lại lên đường." Hầu Vương đạo: "Đã như vậy, Phạm Mô liền quay dậy." Hầu Vương để cho hai con khỉ dẫn Phạm Dật tìm một khối cỏ xanh điệp. Phạm Dật bay một ngày, đã mệt mỏi cực kỳ, nằm song xoài cỏ xanh bên trên, giống như nằm song xoài thật dày trên thảm vậy, mười phần thích ý, chỉ chốc lát sau liền chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày kế, Phạm Dật từ biệt Đàn Khỉ, mang theo con khỉ nhóm tặng 10 đạo tiên, lái phi hành pháp bảo hướng Ô Sơn Cốc bay đi. Bởi vì đã sớm xem qua Sùng Nhạc Sơn mạch một dải bản đồ, nhớ Ô Sơn Cốc vị trí, cho nên Phạm Dật liền lái phi hành pháp bảo hướng tây nam bay đi. Phi hành nửa ngày, Phạm Dật chợt phát giác, cách mình 10 trong chỗ giữa không trùng có 3 đạo hào quang, quay đầu nhìn lại, không khỏi cả kinh. Kia 3 đạo hào quang là 3 cái phi hành pháp bảo bên trên đứng 3 cái tu chân người, lúc này cũng đang mặt giật mình nhìn Phạm Dật. Đại khái là không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp tu chân người đi. Phạm Dật trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức đem trong túi đựng đồ mặt nạ ra người dính vào trên mặt, hai chân đem linh lực trong cơ thể đưa vào phi hành pháp bảo bên trên. Phi hành pháp bảo bổ túc linh lực, lóe ra nhàn nhạt thanh quang, bay nhanh hơn. "Lưu Sư Minh, nhìn thấy không? Một tu chân đồng đạo." 3 cái kia tu chân nhân chung một cái thân mặc áo lam, tuổi ước chừng hơn 20 tuổi người đối hai người khác nói. "Tu vi dường như không cao a, chỉ có tả hữu." "Cái đó được gọi là Sư Minh người nói." "Hắc hắc, thế nào, Lưu Sư Minh có ý tưởng?" Một đầy miệng răng vàng người toát miệng, mặt cười đều mà hỏi. "Bất quá, người kiểu này cũng không có gì tốt vật đi." Áo lam tu chân người nói. "Con rồi cũng là thịt ta, hơn nữa, cũng có thể tìm hắn luyện tay một chút, tăng lên một cái tu vi." Kia Lưu Sư Minh nói, "Đi." 3 người chân đạp phi hành pháp bảo, mạo đủ khí lực, hướng Phạm Dật bay đi phương hướng cấp tốc đuổi theo. Phạm Dật cảm thấy sau lưng sóng khí cuộn trào, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 3 người hấp tấp hướng bản thân đuổi theo, vừa giận vừa sợ. Cái này hoang sơn giã linh trong, bản thân một mình, mà đối phương nhưng lại 3 người, một khi động thủ, bản thân ắt sẽ bị thiệt to, thậm chí vẫn lạc tại chỗ cũng không phải không thể nào. Tại tu chân giới trong, giết người đoạt bảo chuyện quá mức bình thường, thậm chí thành tu chân người chỉ thấy ngầm cho phép một loại phương thức tu luyện. Chẳng qua là, đồng môn sư huynh đệ giữa, đồng minh tu chân người giữa nghiêm cấm chém giết đấu pháp, nếu không nghiêm trị không tha. Bất quá, vậy cũng là trong người ở bên trong môn phái quy củ, mà bây giờ, cái này hoang sơn dã linh trong không có bóng người, ai sẽ nhìn thấy đâu. Trước mặt vị kia đạo hữu, xin dừng bước, chúng ta có chuyện muốn nhờ. Người áo lam bên đuổi bên hô to. Bất kể đối phương có phải là thật hay không có chuyện, Phạm Dật bây giờ ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm tư, cũng không quay đầu lại, ra tốc hướng Ô Sơn cốc chạy như bay. Tiểu tử này tựa hồ cảm thấy được chúng ta gây bất lợi cho hắn. Lưu sư Minh đạo: "Ý của sư Minh là, chúng ta không đuổi theo?" Người áo lam đạo: "Không đuổi. Đến mép thịt, có thể không ăn đi sao? Toàn lực đuổi theo, một khi đuổi theo, đừng nói nhảm, lập tức đem quanh hắn đứng lên, mau đánh chết. Trong đó bà bối, chúng ta ba người chia đều. Mấy ca, hôm nay chúng ta nhưng lại phát bút tiểu tài." Lưu sư Minh hung hăng nói. Hai người khác đáp một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, dưới chân phi hành pháp bảo tốc độ vừa nhanh ba phần. Từ ba người trong lời nói nghe ra, bọn họ làm giết người đoạt bảo chuyện tựa hồ không phải một lần hai lần, phối hợp lẫn nhau thuần thục rất. Nếu mình cùng ba người đánh một trận, căn bản không có phần thắng, kế sách lúc này chỉ có xông vào Ô Sơn cốc, lại làm tính toán khác. Phạm Dật nhớ lại một cái Ô Sơn cốc vị trí chỗ, lần nữa xác nhận một cái tự bay phương hướng không có sai, liền từ trong túi đựng đồ móc ra hai khối linh thạch, bổ sung phi hành pháp bảo tiêu hao linh lực. Phía sau ba người chỗ khống chế phi hành pháp bảo tựa hồ cũng không phải hạng cao cấp gì, tốc độ cùng Phạm Dật không kém là bao nhiêu. Bốn người ngươi đuổi ta đuổi, cách xa nhau ước chừng khoảng trăm trượng. Sau nửa canh giờ, Phạm Dật xa xa trông thấy phía trước quần sơn vòng quanh một cái sơn cốc, mừng rỡ trong lòng, rốt cuộc chạy tới Ô Sơn cốc. Bay đến Ô Sơn cốc ngoài, Phạm Dật không chút do dự lái phi hành pháp bảo một đầu đâm vào trong cốc. Chỉ chốc lát sau, đuổi theo ba người bay đến cốc bên, từ từ dừng ở giữa không trung. Ô Sơn cốc. Lưu sư Minh kinh ngạc nhìn quần sơn, nói: "Gấu đen nơi Ô Sơn cốc?" Người áo lam cũng giật mình nói: "Tiểu tử này chết chắc, lại dám xông đến nơi này." Giang Vàng tu chân mặt người mang vẻ nhã báng, nhìn có chút hạ hế nói: "Ba nội hắn, đến miệng thịt, để cho gấu ăn." Lưu sư Minh tức tối nói: "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đi thôi." Người áo lam nhìn Ô Sơn cốc, không khỏi dùng mình một cái, tựa hồ nhớ tới trong truyền thuyết gấu đen nhóm của bạo. "Đi thôi, Lưu sư Minh, hay là mệnh trọng yếu a?" Giang Vàng người nói. Lưu sư Minh còn chưa lên tiếng, chợt nghe trong cốc truyền tới một tiếng hét thảm. Tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài chốc lát, liền dừng lại. Chỉ có trong cốc trận trận tiếng gió truyền tới. Chương 28, giết người đoạt bảo 2, chương 28, giết người đoạt bảo 2, ba người trố mắt nhìn nhau. Qua nửa ngày, người áo lam đối Lưu sư Minh nói: "Lưu sư Minh, cái này..." Lưu sư Minh chỉ hơi trầm ngâm, đạo: "Kêu thảm thiết, chẳng lẽ người nọ gặp phải bất trắc? Vậy nhất định là bị gấu đen ăn." Giang Vàng dậm chân một cái, gấp gáp nói: "Vậy còn chờ gì, đội vàng chạy á, chẳng lẽ còn chờ gấu đen tuân ra tới sao? Nói sẽ phải lái phi hành pháp bảo quay đầu." "Chấm đã." Lưu sư Minh chợt lại nói, không nhìn tới một cái cứ đi như thế, thật sự là có chút không nói được à. Người áo lam phụ hòa nói: "Đúng đúng đúng, sư Minh nói có lý. Đi, vào xem một cái, tình huống không đúng, lập tức chạy trốn." Lưu sư Minh quyết định chủ ý, nói: "Giang Vàng mặc dù không vui, nhưng thấy Lưu sư Minh hai người thái độ kiên quyết, bản thân cũng không tốt một người đi trước, nhất là ở nơi này Hoàng Sơn giã linh trong." Ba người lái phi hành pháp bảo từ từ bay vào thung lũng. Ba người cầm trong tay binh khí pháp bảo, cảnh giác nhìn hết thảy xung quanh, nếu như có cái gì không ổn, chuẩn bị lập tức rút lui. Mới vừa bay vào thung lũng, liền trông thấy lúc trước truy kích người nọ nằm ở trong cốc một dặm ra ngoài trên đất, phi hành pháp bảo tà tà cắm ở một cây đại thụ cây khô trong. "A." Lưu sư Minh buồn bực nói, "Người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bản thân đánh ngã?" Người áo lam nhìn một chút quanh mình tình huống, gật gật đầu, đạo: "Có thể là chúng ta đuổi quá mau, hắn bay quá nhanh, không để ý đụng vào trên cây, đem mình đụng choáng váng đi." Ba người nhìn chung quanh bốn phía một cái, chỉ thấy chung quanh cây cao cỏ sâu, không có một tia động tĩnh. "Sư đệ, ngươi đi đem hắn túi đựng đồ nhặt được." Lưu sư Minh đối Giang Vàng nói. "Ta..." Giang Vàng lấy làm kinh hãi, đạo: "Cái này, cái này..." "Cái này cái gì cái này? Phân linh thạch thời điểm không thấy ngươi như vậy nhỉ nhằng. Nhanh đi." Lưu sư Minh có chút tức giận, gàn giọng nói. Giang Vàng bất đắc dĩ, chỉ đành nhắm mắt, lái pháp bảo từ từ hướng Phạm Dật bay lên. Rơi Phạm Dật còn trượng khoảng cách, Giang Vàng chợt dừng ở giữa không trung, con ngón búng ra, một luồng linh khí từ đầu ngón tay phát ra, thẳng tắp đánh vào Phạm Dật trên người. Kia một luồng linh khí đánh trúng Phạm Dật, chỉ thấy Phạm Dật thân thể theo linh khí nhỏ nhẹ lung lay một cái, liền lại không nhúc nhích. Giang Vàng thấy, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lái phi hành pháp bảo bay chống đỡ Phạm Dật bầu trời. Hắn nhảy xuống phi hành pháp bảo, đi hai bước, đi tới Phạm Dật bên người, túi người xuống đưa tay hướng Phạm Dật trên người lại đi. Đang lúc này, nằm trên mặt đất Phạm Dật chợt hai chân đạp xuống đất, toàn bộ thân thể bay về phía trước vọt mà đi. Ở Giang Vàng kinh ngạc trong ánh mắt, Phạm Dật nhanh chóng xoay người, giương tay một cái, ba tấm linh phủ liền hướng hắn bay đi. Ba, ba, ba. Ba tấm linh phủ trong nháy mắt nứt toát, ngọn lửa nứt toát, băng nhũ bay nhanh, tên độc như mưa, kết kết thật thật đánh vào Giang Vàng trên người. Giang Vàng thậm chí không kịp kêu thảm thiết, liền ngửa đầu nằm xuống đất bên trên. Phạm Dật phát ra một trận giống to, nghe vào giống như gấu đen đang gầm hét. Lưu sư Minh cùng người áo lam kinh hãi, đội vàng quay đầu. Đáng tiếc đã chậm. Dừng cây mọc cỏ trong bụi rậm, chợt bắn ra hơn 10 cái đào kích cỡ tương đương huyền quang cầu, hướng hai người đổ ập xuống bay đi. Hai người vướng trái vướng phải, chật vật không chịu nổi, mặc dù tránh thoát không ít, nhưng vẫn có mấy cái quả cầu ánh sáng đánh vào người. Tiếp theo, hơn 10 chỉ dáng to lớn gấu đen từ rừng cây mọc cỏ trong nhảy lên, đánh về phía hai người, trong miệng vẫn phun ra quả cầu ánh sáng. Người áo lam né tránh không kịp, bị mấy cái quả cầu ánh sáng đánh trúng, một cái lộn nhào cắm xuống tới. Ba con gấu đen ngồi lên. Người áo lam vội vàng bò dậy, mặt vẻ hoảng sợ, điên cuồng cơ múa trong tay binh khí, một cái tay khác còn muốn từ trong túi đựng đồ móc ra linh phủ. Nhưng đã muộn. Một con gấu đen xông lên, cắn một cái vào cánh tay của hắn. Chỉ nghe toét một tiếng, người áo lam phát ra một trận bi thảm nhất trần gian tiếng kêu. Một con khác gấu đen lại xông tới, mở ra miệng to, cắn một cái rơi sọ đầu của hắn. Lưu sư huynh ở nơi này trong ba người hiển nhiên tu vi cao nhất, hắn mặc dù thân chúng mấy cái quả cầu ánh sáng, nhưng lại cứng rắn gánh nổi, hít sâu một hơi, lái phi hành pháp bảo sẽ phải hướng ngoài cốc bay đi. Trên đất chạy như điên tới một con gấu đen thấy, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến một con khác gấu đen trên lưng, mượn nữa lực nhảy lên, đánh về phía Lưu sư huynh. Mà trên đất con kia gấu đen cũng nhảy lên một cái, hai cái chân trước kéo dài thẳng tắp, nặng nghề đánh vào lúc trước nhảy lên gấu đen hai cái chân sau tay gấu bên trên. Kia nhảy lên gấu đen mượn nguồn sức mạnh này, nhảy cao hơn nhanh hơn. Lưu sư huynh thấy, vừa giận vừa sợ, vội vàng đem phi hành pháp bảo lên cao. Kia nhảy lên gấu đen một trường nặng nghề đánh vào phi hành pháp bảo danh giới, Lưu sư huynh nhất thời đứng không vững, quát to một tiếng, từ giữa không trung té xuống. Hắn ngã ầm ầm trên mặt đất, nâng lên một trận bụi đất, đau không được kêu thảm thiết. Ngồi trên mặt đất xem cuộc chiến mấy con gấu đen mừng lớn, vừa lên, trong khoảnh khắc liền đem hắn phân thây. Đây là Phạm Dật vỗ một cái bụi đất trên người, thong dong đi tới răng vàng, người áo lam bên người, đưa bọn họ túi đựng đồ bỏ vào trong túi. Thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a, Phạm Dật cười lạnh một tiếng. Phạm Dật chắp tay, đối mấy con đang nuốt chửng ba người thi thể gấu đen, lớn tiếng nói, "Phạm mỗ cảm tạ chư bị gấu bạn tương trợ." Trong đó một con gấu đen lau miệng, đạo, "Phạm tiên sinh khách khí. Ngươi đã từng trợ giúp chúng ta tộc nhân, chúng ta gấu đen thế nhưng là có ân phải trả." Cái khác đang ăn thịt gấu đen trong miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm, rối rít gật đầu bày tỏ đồng ý chờ bảy gấu ăn xong rồi, Phạm Dật lại đi tới Lưu sư Minh Hải cốt cạnh, đem hắn túi đựng đồ cũng nhặt lên. Ba cái kia trôi lơ lửng giữa không trung phi hành pháp bảo, mặc dù chủ nhân đã chết, nhưng vẫn có linh lực vẫn còn tồn tại, phiêu phiêu thấm thoát lơ lửng ở giữa không trung. Phạm Dật nhảy lên thật cao, thấy chúng nó từng cái gỡ xuống, bỏ vào trong túi đựng đồ. Một con gấu đen nhìn chằm chằm Phạm Dật cử động, cười hắc hắc, đạo: "Nếu mới vừa Phạm tiên sinh xông vào chúng ta thung lũng lúc, may nhờ ngươi trước dùng gấu ngựa hương chúng ta cầu cứu, còn nói mình là cứu dạy trưởng Phạm tiên sinh, chúng ta mới không có công kích ngươi. Nếu không, vậy bây giờ trở thành chúng ta trong bụng đỡ chỉ sợ sẽ là ngươi." Phạm Dật lúng túng cười một tiếng nói, Phạm mỗ gầy như quét ủi, không chịu nổi ăn dùng, ha ha. "Vị này gấu bạn, mau dẫn ta đi gặp dạy trưởng đi. Nhiều ngày không thấy, ta cũng thật muốn nó." "Đúng, thương thế của nó như thế nào?" Phạm Dật cùng bầy gấu hướng bên trong sơn cốc đi tới, vừa đi vừa hỏi. "Con kia gấu đen đạo, làm phiền Phạm tiên sinh nhớ, dạy trưởng đem về thung lũng sau, một mực tại tu dưỡng, thương thế đã được rồi thất thất bát bát. Như vậy rất tốt. Còn chưa thỉnh giáo vị này gấu bạn mới nhất đại danh đâu?" Phạm Dật hỏi. "Ta bởi vì trước ngực có một túm tinh văn lông trắng, cho nên tộc nhân đều gọi ta Bạch Tinh." "Gấu đen kia đạo, nguyên lai là Bạch Tinh gấu bạn." Phạm Dật đạo, lộ ra linh thức trang một cái, không khỏi kinh ngạc nói, "Nguyên lai Bạch Tinh gấu bạn tu vi đã đạt tới tầng 9, xem ra rời trúc cơ không xa." Bạch Tinh nghe, tự nhiên mừng rỡ, nhưng lại lắc đầu thở dài nói, "Trúc cơ nào có dễ dàng như vậy, a ta khốn đốn ở tầng 9 đã 10 năm lâu, ngoài ra còn có một cái tầng 9 tộc nhân, giống như ta, cũng là cả ngày vì như thế nào trúc cơ khổ não." Nghe Bạch Tinh lời này ý tứ, Ô Sơn cốc trong thấp nhất có hai cái luyện khí tầng 9 gấu đen. Một người cùng bảy gấu vừa đi vừa nói, vượt núi băng ngàn, trong cốc đi đại khái một canh giờ, xa xa trông thấy trước mặt một khối cực kỳ bình thản bãi cỏ, trên cỏ một đám ấu gấu đang đánh lăn chơi bừa, bãi cỏ ranh giới là một tối om om núi lớn động, cửa động đang nằm mười mấy con gấu đen. Những thứ kia gấu đen trông thấy Phạm Dật cùng một đám gấu đen đi tới, rất là kinh ngạc, rối rít đứng thẳng người lên, tò mò hướng bọn họ nhìn lại. Chợt, hang núi phụ cận một con gấu đen mừng rỡ gào thét một tiếng, hướng Phạm Dật chạy như đi tới. Phạm Dật định thần nhìn lại, gấu đen kia chính là dạy trưởng. Dạy trưởng chạy tới, lẻ lưỡi, đối Phạm Dật cực kỳ thân thiết, muốn ôm chặt hắn, liếm láp hắn mặt. Bị dọa sợ đến Phạm Dật vội vàng nhảy lên, tránh thoát dạy trưởng cái này nặng mấy trăm cân ôm chầm. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Phạm Dật xoay người đưa ra hai tay vuốt ve dạy trưởng da lông, thân thiết mà hỏi, "Dạy trưởng, lâu nay khỏe chứ à?" Lúc này dạy trưởng nhãn vành mắt ngấn đầy nước mắt, khóc sụt sùi đạo, "Ân công, đa tạ ân công ân cứu mạng. Nếu không có ân công, ta dạy trưởng hôm nay vẫn còn ở làm huyết nô." Nói tứ chi quỳ trên mặt đất, hướng Phạm Dật giật đầu. Phạm Dật cười ha hả đỡ dậy dạy trưởng, trợn mặt liền biến sắc, cả giận nói, "Ngươi cái tên này, thật là không có tín dụng." Dạy trưởng cùng bầy gấu vừa nghe, không khỏi sửng sốt. Dạy trưởng gãi đầu một cái, không hiểu hỏi, "Ân công, ta dạy trưởng như thế nào không có tín dụng?" Phạm Dật dùng ngón tay đâm dạy trưởng sọ đầu, cố làm tức giận nói, "Ta cho ngươi bổ nguyên đan, để ngươi ăn khôi phục linh khí, thương lượng với ngươi tốt, tránh thoát lồng sắt sau này trước đánh chết tần phượng chủ. Ngươi lại hay, không ngờ công kích lên đỏ thượng sư tỷ. Ngươi nói, ngươi vì sao để tần phượng chủ không giết, ngược lại công kích xinh đẹp điêu ngoa đỏ thượng sư tỷ? Ta hôm nay chuyên tới để hưng sư vấn tội. Ngươi đầu này sắc gấu, dâm gấu." Dạy trưởng hô to hoan uổng, mặt dáng vô tội giải thích, "Ta vốn cũng muốn dựa theo ân công ra lệnh đánh chết tần phượng chủ, nhưng thấy được kia đỏ thượng cầm trong tay kim rủi muốn đâm ta lấy máu, không khỏi bừng bừng lửa giận, thực tại không nhịn được. Mỗi lần đều là nàng cầm kim rủi tới đâm ta, làm ta đau không muốn sống. Ta một khi khôi phục khí lực, còn không tìm nàng báo thù sao?" Phạm Dật cười ha ha một tiếng, "Đạo, thôi, ngươi cũng coi là chó ngáp phải rồi, giúp ta một đại ân." Dạy trưởng tự nhiên không biết nó tập kích Đỏ Thược Sư thì sau, Triều Đạo Môn phát sinh một hệ liệt biến cố, cùng Phạm Dật nhân cơ hội đục nước béo cò lấy được chỗ tốt, mặt hoang mang nhìn Phạm Dật. Phạm Dật từ trong túi đựng đồ móc ra hai bình bổ nguyên đan, đưa cho Dạy trưởng, "Đạo, chai này bổ nguyên đan tặng cho ngươi, thật tốt bổ sung hạ thân thể." Dạy trưởng tự nhiên lại là vô cùng cảm kích. Đang ở Phạm Dật cùng Dạy trưởng ôn chuyện lúc, chợt truyền tới một tiếng gấu ngữ, "Là Phạm tiên sinh sao?" Phạm Dật quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ tối om om hang núi chỗ đi ra một con gấu to, dáng so với bình thường gấu đen phải lớn hơn rất nhiều, thân đứng lên khỏi ghế chừng cao một trượng, lúc này đang theo dõi Phạm Dật nhìn. "Đây là chúng ta Hùng Vương." Dạy trưởng đội vàng giới thiệu. Phạm Dật bước nhanh đi lên trước, đối Hùng Vương thi lễ một cái, "Đạo, Phạm Mộ bái kiến Ô Sơn cốc gấu đen chi vương." Hùng Vương thấy Phạm Dật thi lễ, gật gật đầu, "Đạo, Phạm tiên sinh từng đã cứu tộc ta Dạy trưởng, cũng coi là tộc ta bằng hữu, không cần đa lễ." Cái này Hùng Vương nghe nói đã đạt tới chút cơ kỳ, ngược lại Phạm Dật đứng ở trước mặt nó không có cách nào dò xét ra tu vi của nó, ngược lại cảm giác có một cổ vô hình áp lực như núi. Phạm Dật giống như chợt nhớ tới cái gì, từ túi đựng đồ tung móc ra 7-8 cái bình nhỏ, đặt ở trên đất, "Đạo, Phạm Mộ chính là một giới đệ tử cấp thấp, không có bao nhiêu linh thạch, không chuẩn bị cái gì hậu lễ. Những thứ này bổ nguyên đan sẽ đưa cấp chư vị gấu bạn làm lễ ra mắt, mong rằng vui vẻ nhận." Hùng Vương cười ha ha, "Đạo, Phạm tiên sinh có lòng. Những thứ này bổ nguyên đan ta đã không cần dùng, liền phân cho tộc nhân khác ăn đi." Phạm Dật quanh tay mà đứng, "Đạo, toàn bằng Hùng Vương phân phối." Hùng Vương nhìn một chút Phạm Dật, "Đạo, Phạm tiên sinh chuẩn bị hậu lễ tới trước, sợ rằng không chỉ là tới thăm Dạy trưởng đơn giản như vậy đi." Phạm Dật hơi đỏ mặt, cười hắc hắc, lúng túng nói, "Hùng Vương quả nhiên mắt sáng như đuốc. Phạm Mộ hôm nay tới trước, trừ thăm Dạy trưởng ngoài, còn có một chuyện muốn nhờ." Hùng Vương khẽ mỉm cười, tựa hồ đã sớm ngờ tới Phạm Dật nói như vậy, hỏi, "Ngươi hãy nói nghe một chút, nếu ta có thể làm được, tự nhiên không để đổ cho người khác." Phạm Dật đạo, "Ta từng lật xem điện tịch, biết gấu đen nhất tộc Ô Sơn cốc một giải có một loại linh thảo, tên là Thanh Tuệ Hào. Ta có một hơi thông thuật luyện đan bạn bè, gần đây muốn luyện chút đan dược, cần này linh thảo, cho nên ta mới mạo muội tới trước." Hùng Vương gật một cái nói, "Đã sớm nghe nói, các ngươi nhân tộc có một loại pháp thuật, tên là thuật luyện đan, đem các loại linh thảo bỏ vào trong lò luyện chế. Cái này mấy loại linh thảo linh lực, đóng tôi dung hợp, sinh ra dị biến, luyện chế ra tới đan dược cần chứa linh lực, so cái này mấy loại linh thảo cộng lại đứng lên linh lực phải lớn hơn nhiều, thậm chí gấp mấy lần công hiệu. Nhân tộc vạn vật chi linh à, vậy mà có thể cách vạn vật, dồn hiểu biết chính xác như vậy, bọn ta yêu thú mặc cảm." Phạm Dật khiêm nhường mấy câu. Hùng Vương lại nói, "Phạm tiên sinh đã cứu tộc nhân ta, lần này lại chuẩn bị hậu lễ, ta nào có cự tuyệt lý lẽ." "Phạm tiên sinh đi đi, nguyện ý hái bao nhiêu liền hái bao nhiêu. Bất quá, nhưng chớ đem chúng ta Thanh Tuệ Hào cũng lấy ánh sáng a, ha ha." Phạm Dật vội vàng thi lễ, "Đạo, đa tạ Hùng Vương khẳng khái. Phạm Mô muốn không nhiều, đủ luyện chế một lò đan dược là được." Hùng Vương chợt ánh mắt sáng lên, "Đạo, Phạm tiên sinh, ngươi nhìn như vậy như thế nào? Ngươi chọn thêm chút Thanh Tuệ Hào, đủ luyện chế hai lò đan dược lượng, một lò thuộc về ngươi, một lò thuộc về ta, như thế nào?" Phạm Dật hơi suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, "Đồng ý." Hùng Vương cười to nói, "Phạm tiên sinh sảng khoái. Dạy trưởng, Bạch Tinh, mấy người các ngươi bồi Phạm tiên sinh đi hái Thanh Tuệ Hào." Dạy trưởng cùng Bạch Tinh cúi đầu tuân lệnh. Phạm Dật bái biệt Hùng Vương, cùng Dạy trưởng Bạch Tinh còn có cái khác mấy con gấu đen hướng Ô Sơn cốc phía đông đi tới. Bạch Tinh ngại Phạm Dật đi tới chậm, tỏ ý hắn cưỡi ở trên lưng mình. Bầy gấu cùng kêu lên gầm rú một tiếng, hướng đông chạy lồng lên. Chạy nửa canh giờ, Bạch Tinh nghiêng đầu nói với Phạm Dật, "Phạm tiên sinh, vượt qua trước mặt kia vài tòa gò nhỏ, đã đến Thanh Tuệ Hào sinh trưởng nơi." Phạm Dật tâm tình thật tốt, lớn tiếng nói, "Làm phiền chư vị gấu bạn." Làm Phạm Dật cùng bầy gấu đi tới gò nhỏ phụ cận lúc, chợt nghe gò nhỏ một bên kia chuyển tới gầm thét gào thét tiếng, trong đó xen lẫn gấu đen giống giận, tựa hồ đang cùng yêu thú nào khác đại chiến. Phạm Dật cùng bầy gấu mặt kinh ngạc, trố mắt nhìn nhau. Chương 29, Bạch Lang chi bệnh. Chương 29, Bạch Lang chi bệnh. Làm Phạm Dật cùng gấu đen nhóm leo lên gò nhỏ hướng tây nhìn lại, không khỏi thất kinh. Chỉ thấy cách chúng nó bên ngoài hai dặm, hơn 10 chỉ gấu đen đang cùng mấy chục con bạch lang đánh cho thành một đoàn. Bạch Tinh thấy vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, xung ngựa lên trước sông tới tương trợ, cái khác gấu đen cũng không nói hai lời, theo sát phía sau, gia nhập chiến đoàn trong. Ngược lại thì Phạm Dật lúc này vô sự có thể làm, thong dong đứng ở trên đồi nhỏ xem cuộc chiến. Vốn là mấy chục con bạch lang đã đem hơn 10 chỉ gấu đen bao vây, chiếm thượng phong, không nghĩ tới Bạch Tinh bọn nó thứ nhất, đem vòng vây xông vỡ, đám kia bạch lang chỉ đánh rút đi, cùng gấu đen giằng co. Hai bên không ai nhường ai, tiếng gầm gừ liên tiếp, nhưng lại cũng giữ vững khắc chế, không có tấn công. Gấu đen thể trạng so bạch lang phải lớn hơn gấp đôi, nhưng số lượng không bằng bạch lang nhiều. Mà bạch lang lại vừa đúng ngược lại, mặc dù dáng so gấu đen nhỏ, nhưng số lượng chiếm ưu. Hai bên ngang tài ngang sức, cũng không có nắm chắc tất thắng. Phạm Dật nhìn một hồi, cảm thấy 10 phần hoang mang. Mới vừa rồi còn cùng Hùng Vương nói chuyện trời đất, nói đám yêu thú mỗi người đều có mỗi người địa bàn, dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không cho phép những yêu thú khác tiến vào. Mà bây giờ trước mắt đám này bạch lang tựa hồ cũng không phải là như vậy, thấy bọn nó dáng vẻ, là muốn phi tiến vào gấu đen Ô Sơn cốc không thể. Đây thật là kỳ thay quái cũng. Chẳng lẽ những thứ này bạch lang cũng mắc mất trí không được? Phạm Dật hai cánh tay rung lên, tung người nhảy lên, vững vàng rơi vào dãy trưởng trên lưng, mặt hướng bạch lang. Lúc này đám kia bạch lang cũng trông thấy Phạm Dật, cảm thấy hoang mang, thế nào cũng không nghĩ ra gấu đen trong đến rồi cái loài người. Phạm Dật lớn tiếng dùng sói ngữ nói, "Chư vị lang hữu, người yên lặng một chút." Dung Phạm Mô nói vài lời. Nghe một cái nhân tộc chợt dùng bạch lang ngữ đối bọn chúng kêu la, đàn sói lấy làm kinh hãi, nhất thời an tĩnh lại. Chỉ nghe Phạm Dật lớn tiếng hỏi, "Chư vị bạch lang bạn, thường nói rằng phi cầm đầu thú, các thủ kỳ địa. Nơi đây chính là gấu đen ô sơn cốc, không biết chư vị lang hữu vì sao phá hư quy củ, tự tiện xông vào nơi đây. Bạch lang nhóm sững sờ một chút, một con nhìn qua là sói đầu đàn bộ dáng lớn bạch lang nhìn chằm chằm hậm giận, mở miệng nói ra, ta không biết ngươi là người phương nào, cũng không biết ngươi cùng những thứ này gấu đen có quan hệ gì. Đã ngươi thông chúng ta bạch lang ngữ, vậy cũng tốt, ngươi nói cho gấu đen, chúng ta tới nơi đây chẳng qua là muốn tìm chút linh thảo. Nếu như bọn nó đáp ứng để chúng ta hái một ít linh thảo, chúng ta lập tức trở về khiếu nguyện lĩnh. Nếu không, chúng ta sẽ phải xông vào. Phạm Dật đem con kia bạch lang vậy nói cấp Bạch Tinh nghe. Bạch Tinh nghe, nhíu mày một cái, nói, Ô Sơn Quốc bên trong toàn bộ linh thảo đều thuộc về chúng ta gấu đen nhất tộc, há có thể để cho những yêu thú khác đào được? Tuyệt đối không thể. Trừ phi có hùng vương ra lệnh. Phạm Dật lắc đầu một cái, lại không đem Bạch Tinh vậy nói cấp Bạch Lang, bởi vì lời này ắt sẽ chọc giận Bạch Lang. Lại hỏi, Lang Hiếu, các ngươi muốn tìm cái gì linh thảo? Kia Bạch Lang đạo, Thanh Tuyệt Hào. Phạm Dật vừa nghe, cười ha ha, đạo, nguyên lai là loại linh thảo này, không biết các ngươi muốn bao nhiêu? Kia Bạch Lang hồi đáp, 100 gốc. Phạm Dật nói, cái này dễ thôi. Các ngươi bình tĩnh đừng đợi, ta cùng gấu đen thương lượng một chút. Phạm Dật nói chuyện tình nói, Bạch Tinh, những thứ này Bạch Lang muốn đào được 100 gốc Thanh Tuyệt Hào, nếu không bọn nó sẽ phải ăn cướp trắng trợn, đến lúc đó không tránh được muốn bùng nổ đại chiến, hai bên nhưng là sẽ lẫn nhau có thương vong à? Bạch Tinh hừ lạnh một tiếng, đạo, tới tới tới, ta Bạch Tinh nhiều ngày không đánh nhau, đang nhàn phát hoảng, khiến cái này Bạch Lang tới, để cho ta giãn ra gân cốt. Phạm Dật vội vàng nói, chậm đã, trước không nên đánh, đối đãi ta nghĩ cái ổn thỏa kế sách, võ lực cũng không phải là giải quyết vấn đề biện pháp tốt. Bạch Tinh hừ lạnh một tiếng, chế giễu lại đạo, đó là ngươi võ lực không đủ mạnh đi. Phạm Dật phát phì cười, cũng không cùng con xuất sinh này chấp nhận, cao giọng đối Bạch Lang nhóm nói, ta đã lấy được hùng vương chi mệnh, có thể đào được 100 gốc thanh tuệ hào. Chư vị lang hữu, không bằng chúng ta làm ăn, ta đem cái này 100 cây thanh tuệ hào bán cho các ngươi trả lại cho ta bằng giá vật, như thế nào? Đầu kia Bạch Lang nghe, suy nghĩ một chút, đạo, có thể. Bất quá ngươi muốn cái gì? Phạm Dật nghe, mừng rỡ nói, nghe nói các ngươi khiếu nguyệt lĩnh sản xuất một loại gọi hoàng hương quả linh quả, như vậy đi, ta sẽ dùng 100 gốc thanh tuệ hào đổi lấy các ngươi 100 cái hoàng hương quả, như thế nào? Đầu kia Bạch Lang gật đầu một cái, đạo, liền ý theo vị này nhân tộc bạn bè nói đi. Phạm Dật mừng lớn, đạo, chư vị Bạch Lang bạn, mời các ngươi trước tiên lui ra Ô Sơn Cốc, chờ ta nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, ta ở ngoài cốc cùng các ngươi giao dịch. Đầu kia Bạch Lang thét dài một tiếng, dẫn đám kia Bạch Lang chạy đến ngoài cốc, xếp thành một hàng, nhìn chằm chằm trong cốc Phạm Dật cùng bầy gấu. Thấy đám kia Bạch Lang rút đi, gấu đen nhóm rất là hoang mang, rồi rít đưa ánh mắt về phía Phạm Dật. Bọn nó cùng Bạch Lang đại chiến đã lâu, đám này Bạch Lang sống chết không lùi, không ngờ tới Phạm Dật mấy câu nói sẽ để cho bọn nó ngoan ngoãn thối lui đến ngoài cốc. Bạch Tinh sợ ngây người, giống như nhìn quái vật nhìn Phạm Dật. Phạm Dật mặt vẻ đắc ý, cũng không để ý nó, đối dày trưởng nói, mau dẫn ta đi đào được thành tuệ hào. Lại đối gấu đen nói, các ngươi ở chỗ này xem bầy Bạch Lang, giữ vững đề phòng, chớ để cho bọn nó lại xông vào trong cốc. Dày trưởng mang theo Phạm Dật hướng một ngọn núi sườn núi chạy đi. Tấn công, ngươi thật là có bản lĩnh, mấy câu nói sẽ để cho những thứ này bầy Bạch Lang rút lui. Ngươi nói với bọn họ chút gì? Dày trưởng tò mò hỏi. Hắc hắc, cũng không có gì, chính là nói chuyện một cuộc làm ăn. Phạm Dật thần bí cười một tiếng, hồi đáp, làm ăn. Giống như ngươi cấp ta bổ nguyên đan, để cho ta thay ngươi làm việc vậy. Dạy trưởng tiếp tục hỏi. Không phải không phải. Phạm Dật lắc đầu một cái. Đi tới kia phiến dốc núi, Phạm Dật từ giày trên mu bàn tay nhảy xuống. Trên sườn núi khắp núi đồi mọc đầy cao ba thước thanh tuệ hào, hào chóp đỉnh rũ một chỉ dài thanh tuệ, ở trong gió nhẹ khẽ đung đưa, giống như phập phồng gợn sóng bình thường. Phạm Dật bắt lại mấy bụi thanh tuệ hào, dùng sức kéo một cái nổ xuống, bỏ vào trong túi đựng đồ. Chỉ chốc lát sau, Phạm Dật liền rút hơn 200 gốc. Sắp xỉ đủ rồi. Phạm Dật không dám lòng tham, biết mình mặc dù cứu dạy trưởng cũng tặng cấp núi Bạch Lang 100 viên bổ nguyên đan, nhưng nếu như hùng vương tra xuống, phát hiện mình lòng tham không đáy, kia sợ rằng sau này làm ăn này cũng không tốt làm. Huống chi dạy trưởng còn ở bên cạnh giám thị. Phạm Dật vỗ tay một cái, lại cưỡi ở dạy trưởng trên người, đạo, đi thôi, trở về. Phạm Dật đem 100 gốc thanh tuệ hao trồng chất tại kia bầy Bạch Lang trước mặt, đạo, chư vị lang hiếu, 100 gốc thanh tuệ hao đã đem thu thập được. Sói đầu đàn thấy mừng lớn, đạo, rất tốt, vậy thì mời vị này nhân tộc bạn bè đi thông tiến về khiếu nguyệt linh đi. Ta sẽ hướng lang vương xin phép, dùng 100 cái hoàng hương quả cùng người trao đổi. Nếu để Phạm Dật tự mình một người xâm nhập ổ sói, đánh chết hắn cũng không dám. Nhưng nếu như có hơn 20 cái gấu đen đi cùng tiến về, vậy thì không giống nhau. Bạch Lang nhóm ở phía trước dẫn đường, Phạm Dật cưỡi dày trưởng, ở hơn 20 cái gấu đen dưới sự bảo vệ, trùng trùng điệp điệp hướng Khiếu Nguyệt Linh chạy đi. Đến Khiếu Nguyệt Linh ngoài, đầu kia Bạch Lang dừng lại, nói với Phạm Dật, các ngươi ở chỗ này chờ, ta cái này đi đem việc này bẩm báo cấp Lang Vương. Nói xong dẫn đàn sói vào núi đi. Bọn nó đi làm cái gì? Bạch Tinh hỏi. Ngươi có biết một loại linh quả gọi Hoàng Hương quả? Phạm Dật hỏi. Tự nhiên biết, ta còn ăn rồi đâu. Bạch Tinh hồi đáp. Phạm Dật nhịn cười không được, đạo, bọn nó đi hái hoàng hương quả, để đổi ta thành tuệ hào. Một hồi ta để người ăn đủ. Bạch Tinh vừa nghe, lập tức miệng lưỡi nước miếng, cặp mắt sáng lên, đạo, nhắc tới, trái cây này ta nhiều năm đầu chưa ăn qua. Bất quá chờ tới chờ đi, lại không có đợi đến Bạch Lang nhóm hoàng hương quả, ngược lại chờ đến một đám Bạch Lang từ trên núi chạy xuống. Không tốt. Bạch Tinh trông thấy chạy tới Bạch Lang, sợ tái mặt gọi to. Thế nào? Phạm Dật cũng bị nó sợ hết hồn. Đám này Bạch Lang trong có chút cơ kỳ tu vi. Bạch Tinh bị dọa sợ đến thanh âm phát run. Phạm Dật cũng là cả kinh, lập tức cảm thấy dựng ngược tóc gáy. Còn chưa chờ bọn nó có phản ứng gì, một con cực lớn bạch lang liền vọt tới bọn nó 10 trượng trô vững vàng đứng nghiêm. Bạch Tinh chờ gấu đen đã sớm âm thầm thương lượng xong, nếu như gặp bất trắc, lập tức phân tán chạy trốn, trở về trong gốc. Về phần Phạm Dật, họa là hắn sông, không để ý tới hắn. Kia cực lớn bạch lang hướng về phía Phạm Dật nhìn một chút, hỏi: "Ngươi chính là cái đó sẽ đem sói ngữ người?" Phạm Dật không người thi lễ, đạo: "Chính là, tại hạ Phạm Dật, còn chưa thỉnh giáo." Kia bạch lang đạo: "Ta chính là Khiếu Nguyệt Lĩnh Lang Vương." Phạm Dật gật đầu một cái, kỳ thực trong lòng đã sớm đoán được mấy phần, đạo: "Không biết Lang Vương có đồng ý hay không ta mới vừa rồi đề nghị." Lang Vương gật đầu một cái, đạo: "Bản Vương tự nhiên đồng ý." Phạm Dật còn nói thêm: "Lang Vương, thứ cho ta lắm mồm hỏi một câu, các ngươi muốn thanh tuệ hao có ích lợi gì?" Lang Vương thở dài một cái, đạo: "Trong tộc có mấy con non ngã bệnh, tuần này linh thảo, cho nên ta mới phái tộc nhân tiến về Ô Sơn cốc trắng trận cướp đoạt thanh tuệ hao." Phạm Dật chợt nhớ tới mình mua kêu bản liệu thú của phương bình thường tu luyện hơn bản thân đã từng vượt qua, đối với yêu thú tật bệnh cũng coi là hiểu chút da lông. Trong lòng hắn chợt có một lớn mật ý tưởng, nói: "Không biết cái này mấy con non sở hoạn gì bệnh?" Phạm Mô hơi thông một chút y thuật, có thể giúp các ngươi chẩn đoán bệnh. Lang Vương ánh mắt sáng lên, mừng rỡ nói: "Như vậy rất tốt. Vậy thì có mời Phạm tiên sinh cho chúng ta con non xem bệnh đi." Phạm Dật lúng túng cười một tiếng, đạo: "Lang Vương, hay là mang con non tới nơi này đi." Lang Vương sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng kịp, nói: "Phạm tiên sinh là sợ hãi đi." Phạm Dật hơi đỏ mặt, cười một tiếng, không nói nữa. Lang Vương nghiêng đầu đối bên người một con sói nói câu gì, kia sói gật đầu một cái, xoay người hướng lĩnh nội chạy đi. Một lát sau, kia sói ngậm một con sói con chạy tới, đi tới Phạm Dật trước mặt, há miệng, bỏ lại sói con. Phạm Dật ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận kiểm tra sói con bệnh tình. Chỉ thấy con này sói con không ngừng mà đánh dùng mình, cặp mắt trắng bệnh, trong miệng còn thỉnh thoảng phun bọt mép. Phạm Dật chau mày, từ trong túi đựng đồ móc ra liệu thú của phương ngón tay dính một hồi nước miếng, không ngừng đảo. Lật tới mỗi trang dừng lại, Phạm Dật nhìn một chút trong sách nội dung, lại nhìn một chút sói con, khẽ gật đầu, hiển nhiên tìm được ghi lại bệnh chứng trang sách. Hắn ngẩng đầu lên, đối Lang Vương nói: "Đại Vương, trị liệu các ngươi cái này con non bệnh chứng toa thuốc, ta đã theo nghề thuốc trong sách tìm được." Lang Vương mừng lớn, đạo: "Phạm đạo hữu, thế nào chữa trị, ngươi nói mau." Phạm Dật gãi đầu một cái, đạo: "Mặc dù có toa thuốc, nhưng muốn chữa trị lại có điểm phiền toái." Chương 30, Phạm Tiểu Lang Trung. Chương 30, Phạm Tiểu Lang Trung. Lang Vương đội bằng hỏi: "Phạm tiên sinh, thế nào phiền toái, ngươi lại nói." Phạm Dật gãi đầu một cái, đạo: "Các ngươi những thứ này con non sở hoạn bệnh gọi là co giật trói ôn, trừ bọn ngươi ra trên núi hoàng hương quả ra, còn cần hợp với thanh tuệ hao các cái khác mấy loại linh thảo lại vừa. Hiện nay chỉ có hoàng hương quả, thanh tuệ hao hai loại, cho nên ta cũng là rất là khó a." Lang Vương không cam lòng tiếp tục hỏi: "Phạm tiên sinh, ngươi nói những thứ này tiên thảo, chúng ta Khiếu Nguyệt Lĩnh nhưng có?" Phạm Nghị gật đầu một cái, đạo: "Phải có, những thứ này đều không phải là cái gì hiếm hoi hạng sang tiên thảo, bất quá là chút bình thường thấy linh thảo mà thôi." Lang Vương thở một hơi dài nhẹ nhõm, đạo: "Kia Phạm tiên sinh liền đi nhanh hái đi, chỉ cần có thể đã cứu ta những thứ này nhi tôn, ngươi không phải phải thay đổi hoàng hương quả sao? Ta cho ngươi 300 viên." Phạm Nghị mừng rỡ nói: "Nếu Lang Vương nói như vậy, kia Phạm Mộ cũng không chối từ nữa, hôm nay ta Phạm Mộ coi như một lần lang trung, cho các ngươi bạch lang cứu tử phụ thương. Các ngươi trước hái chút hoàng hương quả cấp ta những thứ này gấu bạn nhóm ăn, lại mang ta đến các ngươi Khiếu Nguyệt Lĩnh khắp nơi hái thuốc." Lang Vương gật gật đầu, đạo: "Liền ý theo Phạm tiên sinh nói." Đối bên người một con sói nói câu gì, kia sói gật đầu một cái, dẫn mấy con sói xoay người hướng lĩnh nội chạy đi. Phạm Nghị lật người cưỡi dài trưởng, đạo: "Tiến vào Khiếu Nguyệt Lĩnh đi, ta muốn hái chút linh thảo." Mới vừa rồi, bầy gấu thấy Phạm Nghị cùng Lang Vương ngươi một câu ta một câu, cũng không biết nói những gì. Bất quá bạch lang nhóm đối bọn chúng nhưng không có để ý, lại có một con sói ngậm tới một con có vẻ bệnh lang tể tử để cho Phạm tiên sinh kiểm tra. Đoán cái này Phạm tiên sinh cấp cho những thứ này sói con nhóm chữa bệnh. Phạm Nghị cưỡi dài trưởng, phía trước có hai con bạch lang dẫn đường, phía sau có hai con bạch lang hộ vệ, hướng lĩnh nội chạy phi mà đi. Phạm Nghị nhìn kỹ lĩnh nội hoa cỏ rậm rạp nơi, thỉnh thoảng ra lệnh dạy trưởng dừng lại, lật người nhảy xuống, đem một ít linh thảo hoa, lá, quả, can, thân, hoặc là cả cây linh thảo cũng thu vào trong chữ vật đại. Ở xuyên biệt một cái dòng suối lúc, Phạm Nghị phát hiện nước suối bùn đen trong có mấy cái bình uống, vội vàng để cho dạy trưởng dừng lại. Ở dạy trưởng cùng đàn sói hoang mang ánh mắt nhìn sói mói, Phạm Nghị nhảy vào nước suối trong, đem những thứ này bình uống từ bùn đen trong lấy ra, dùng nước suối rửa sạch sạch sẽ, rót đầy nước suối, đưa cho đàn sói, muốn bọn nó dùng miệng ngậm. Hoang sơn dã linh nước suối trong vì sao bình uống? Phạm Nghị hướng nước suối thượng du nhìn lại, chỉ thấy dãy núi phập phồng, rừng cây rậm rạp, căn bản không có người ở thôn xá. Có lẽ là trong núi này có chút của mộ, lâu ngày không tu sửa mà sụp đổ, gặp phải lũ quét, bị hồng thủy cọ rửa đi ra, cuối cùng bị nước suối vọt tới nơi này đi. Đối với những thứ kia trộm mộ mà nói, theo dòng suối ngực dòng, nói không chừng còn có thể tìm được sụp đổ của mộ, từ trong mộ đào ra chôn theo vàng bạc tiền của. Bất quá những thứ này đối đã bước vào lữ trình tu chân Phạm Dật mà nói, trộm mộ đối với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Phạm tiên sinh, những thứ này bình vốn có ích lợi gì? Một con bạch lang bất mãn mà hỏi. Đương nhiên hữu dụng, một hồi ngươi biết ngay. Phạm Nghị lười giải thích. Bạch lang nhóm mặc dù đối bị Phạm Nghị hô tới quát lui chỉ huy bày tỏ bất mãn, nhưng Lang Vương có lệnh, hơn nữa cái này nhân tộc là phải cứu bản thân trong tộc con non, cho nên cũng không nói cái gì, rối rít dùng miệng ngậm lên bình uống. Phạm Nghị hài lòng gật gật đầu, lại cười ở giày trên lòng bàn tay, hướng một chỗ khác mọc đầy linh thảo dốc núi chạy đi. Cứ như vậy, Phạm Dật ở lĩnh nội chạy đông chạy tây, hao phí nửa ngày công phu, hái vô số linh thảo, lại trở về lang vương chỗ. Phạm Dật tìm mấy khối như dưa hấu lớn nhỏ đá, mỗi ba khối đá bày thành một phẩm chữ hình, lũy thành một đơn giản bếp đá, để cho Bạch Lang nhóm đem đựng đầy nước suối bình gốm đặt ở bếp đá trung gian. Bầy gấu cùng Bạch Lang nhóm không biết Phạm Dật đang làm cái gì manh mối, mặt hoang mang nhìn hắn. Làm xong những thứ này, Phạm Dật lại từ trong rừng cây tìm một ít cành khô, dùng đá lửa đem cành khô dẫn đốt, nhét vào bình gốm hạ bếp đá trong. Vỗ một cái túi lượng đồ, mới vừa rồi đào được linh thảo từ trong đổ ra, đống đầy đất. Phạm Dật đem hái tới thảo dược dựa theo chủng loại bất đồng, phân hái đi ra, bày số trong đống, mỗi đống hoàng hương quả ba cái, thanh tuệ hao một thành, những linh thảo khác cũng ít nhiều không đợi. Không lâu sau nhi, bình gốm trong nước đốt lên, hơi nước bừng bừng. Phạm Dật nâng lên một đống linh thảo, đầu nhập bình gốm trong, lại dùng một côn gỗ chọc chọc, để bọn chúng toàn bộ xuyên vào nước sôi trong. Dây trưởng cũng thấy rõ, hoặc bộ dáng của hắn, cũng nâng lên một đống thảo dược, đầu nhập bình gốm trong. Phạm Dật nhìn một chút thế lửa, hơi nhỏ, liền lại hướng bếp đá trong thêm mấy cái cành khô, thế lửa lại cháy rừng rực đứng lên. Qua gần nửa canh giờ, bình gốm trong nước thuốc sôi trào, thế lửa cũng dần dần nhỏ. Dây trưởng thấy, học Phạm Dật dáng vẻ muốn châm củi, nhưng bị Phạm Dật ngăn lại. Lại một lát sau, thế lửa càng ngày càng nhỏ, dần dần dập tắt, bình gốm trong nước thuốc vẫn sôi trào không chỉ, qua một hồi thật lâu nhi mới bình ổn lại. Phạm Dật nghiêng đầu nhìn một chút sói con, đi tới ôm lấy một con, lại trở về bếp đá chỗ, đưa nó để dưới đất. Cái khác Bạch Lang thấy, trong lòng biết đây là muốn bắt đầu trị liệu, đội vàng chạy tới, dùng miệng ngậm lên cái khác sói con, thả vào bếp đá cạnh. Sờ lang tể tử trên người chúng đung mau, Phạm Dật chợt trong lòng hơi động, từ túi đựng đồ móc ra một cây tiểu đào sắc bén. Bên cạnh mấy con Bạch Lang thấy, vừa giận vừa sợ, thấp giọng gầm thét, đang muốn nhào lên. Phạm Dật thấy, khẩn trương, đội vàng khoát khoát tay giải thích nói, chư vị lang hữu, không nên hiểu lầm. Tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta cũng không có ra hại sói con tim. Ta đây là đang vì nó nhóm chữa bệnh. Đàn sói sửng sốt một chút, dừng lại động tác kế tiếp. Một con Bạch Lang sắc mặt âm trầm hỏi, Phạm đạo hữu, ngươi dùng một con dao nhỏ, thế nào cho chúng ta con non chữa bệnh? Phạm Dật lau mồ hôi lạnh, cười bồi đạo, sói đạo hữu có chỗ không biết, theo chúng ta nhân tộc y đạo lý luận, cái này bệnh nặng người, chứ phải cạo đi này bộ lông, như vậy mới có thể để cho trong cơ thể bệnh khí mau sớm phát tán ra. Ta nhìn cái này mấy con sói con, chợt cũng nghĩ đến này lý luận. Cho nên, chư vị lang hữu không nên hiểu lầm a. Cạo đi bộ lông. Kia sói vừa nghe, trên mặt lộ ra cực kỳ biểu tình cuốn hoặc, nhưng đối với nhân tộc ý đạo, nó tự nhiên một chữ cũng không biết, cho nên chỉ đánh đối Phạm Dật đạo. Đã như vậy, Phạm đạo hữu nhưng buông tay đi làm. Lời tuy như vậy, nhưng chung quanh mấy con Bạch Lang vẫn mắt lom lom nhìn chằm chằm Phạm Dật mọi cử động, như sợ hắn làm ra tổn thương sói con chuyện. Phạm Dật lúc này mới cảm thấy cái gì gọi là như có gai ở sau lưng. Bất quá nếu tự mình làm thành quyết định, như vậy không bước lên một chút rủi ro là không thể nào. Hắn ngồi chồm hổm xuống, cầm trong tay dao, tay trái méo sói con đung mau, tay phải cầm dao, nhẹ nhàng quét qua, liền đem cái này nhúm lông sói vớt xuôi tới. Phạm Dật kềm chế trong lòng mình vui sướng, từ trong túi đựng đồ móc ra một túi tiền, đem cái này nhúm lông sói cẩn thận bỏ vào. Liên tại một bên dạy trưởng cũng trợn to hai mắt, thực tại không nghĩ ra Phạm Dật đang làm thần mã manh mối. Chỉ chốc lát sau, Phạm Dật liền đem con này sói con trên người lông cạo sạch sẽ. Nhìn con này trần trùng trục sói con, Phạm Dật hết sức nhịn cười, lại cầm dao găm đi tới một con khác sói con bên người, ngồi chồm hổm xuống tiếp tục cạo lông. Qua nửa canh giờ, Phạm Dật liền đem cái này mấy con sói con từng cái một cạo cùng chọc đầu tựa như, mà lông sói đã từ từ góp nhặt một túi. Phạm Dật hài lòng vỗ một cái này túi lông sói, bỏ vào trong túi đựng đồ. Mà lúc này, lửa đã hoàn toàn tắt, bếp đá bên trên ấm sắt thuốc cũng chẳng phải phòng tay, Phạm Dật một tay xốc lên bình thuốc, một tay đẩy ra lang tể tử miệng, đem màu xanh sấm nước thuốc đổ đi vào. Lang tể tử hừ hừ hà hà kêu, Phạm Dật không để ý tới nó, tiếp tục rót thuốc. Chờ đổ sắp xỉ, lại đổi một con khác sói con tiếp tục rót thuốc. Nói đến cũng thần kỳ, chỉ qua một thời ba khắc, những thứ kia mới vừa rồi còn mắt trợn trắng, cả người co giật lang tể tử nhóm, liền từng cái một ngủ say sưa, còn đánh lên ngáy. Đây là Phạm Dật đã sớm mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, ngồi dậy, dùng tay áo xoa một chút mồ hôi, đối vẫn nhìn chằm chằm vào bản thân lang vương nói, "Lang vương, lại tới một lượng canh giờ, những thứ này con non chỉ biết tỉnh lại, bệnh chỉ biết được rồi hơn phân nửa. Ăn nữa mấy lần thuốc, chỉ biết khỏi hẳn." Lang vương mừng lớn, "Đạo, đa tạ Phạm tiên sinh." Cái khác Bạch Lang cũng lớn tiếng nói, "Đa tạ Phạm tiên sinh." Phạm Dật móc ra bình nhỏ, đổ ra một viên bổ nguyên đan, ném tới trong miệng, ngồi dưới đất bắt đầu ngồi điều tức. "Phạm tiên sinh mới vừa rồi ăn thế nhưng là các ngươi nhân tộc linh đan." Xem Phạm Dật mọi cử động lang vương hỏi. Lang vương mặc dù thân ở trong thâm sơn, nhưng thấy nhiều biết rộng a. Phạm Dật khen. "Phạm tiên sinh quá khen, loại này tu chân giới chuyện nhỏ, ta ha có thể không biết. Đừng quên, ta thế nhưng là trúc cơ kỳ tu vi." Lang vương khinh thường nói. Phạm Dật móc ra cái đó bình nhỏ, đem trong bình bổ nguyên đan cũng gục xuống trong lòng bàn tay, hướng Lang vương biểu diễn, nói, "Dạ, đây chính là bổ nguyên đan. Ăn sau, đối luyện khí kỳ tu vi tu chân đồng đạo rất có ích lợi." Phạm Mô ít đến thấy thương đồng lộc, cũng mua những đan dược này. Lang vương ánh mắt trở nên tham lam, hỏi, "Phạm tiên sinh, không biết ngươi có hay không chịu bỏ những thứ yêu thích?" Phạm Dật sảng khoái nói, "Có thể, bất quá không biết Lang vương chịu cắt cái gì cùng ta." Lang vương thấy Phạm Dật cố ý nhường cho, mừng lớn, nói, "Chỉ cần ta cái này khiếu nguyệt lĩnh trong có, Phạm tiên sinh cứ việc lấy." Phạm Dật vỗ tay đạo, "Lang vương quả nhiên sảng khoái. Ta các ngươi phải lĩnh trong hoàng hương quả." Lang vương gật đầu một cái, "Đạo, có thể. Không biết Phạm tiên sinh muốn bao nhiêu?" Phạm Dật đạo, "Cũng không nhiều, ta chỉ cần 100 cái thuộc về ta, cái khác phân cho ta mấy vị này gấu bạn ăn." Lang vương đạo, "Theo Phạm tiên sinh ăn bài, ta cái này để bọn chúng đi hái. Phạm Dật khoát khoát tay, đạo, chậm đã.
A.
Lang Vương sửng sốt một chút, hỏi, Phạm tiên sinh còn có cái gì nhu cầu? Phạm Dật cười cười nói, mới vừa ta ở lĩnh nội hái linh thảo lúc, phát hiện lĩnh nội tán lạc rất nhiều gia yêu thú, có hoang gia, gia trồn, còn có hồ ly gia vân vân. Lang Vương cười nói, những thứ này đều là chúng ta lùng giết con mồi, ăn tận cốt nhục của bọn nó sau, đem ra lông ném qua một bên. Thế nào, Phạm tiên sinh muốn những thứ này gia thú? Phạm Dật gật đầu một cái, đạo, ta nhìn một chút, những thứ này gia thú đều là gia yêu thú, mà không phải là bình thường gia thú, cho nên không biết Lang Vương có thể hay không đem những thứ này gia thú cùng xương thú tặng cho ta. Lần này Lang Vương trợn to hai mắt, ngạc nhiên nói, những thứ này gia thú cùng xương thú đối các ngươi nhân tộc cũng có dùng. Phạm Dật nói, không dối gạt Lang Vương nói, ta một người bạn cần những linh thú này gia thú xương thú, ta có thể bán trao tay cho nàng. Tốt lắm, ta liền đem trong cốc toàn bộ gia thú cùng xương thú cũng thu thập lại, cùng nhau tặng cho Phạm tiên sinh. Lang Vương nói xong, hướng cái khác Bạch Lang phát hiệu lệnh. Bạch Lang nhóm ở một bên nghe Lang Vương cùng Phạm Dật đối thoại, mặc dù đối Phạm Dật yêu cầu cảm thấy hết sức kỳ quái, nhưng nể tình hắn cứu trị con non phần bên trên, rồi rít chạy vào lĩnh nội đi. Phạm Dật từ trong túi đựng đồ móc ra bình nhỏ, thả vào Lang Vương trước mặt, đạo, cái này có 100 viên bổ nguyên đan, lần này ta đi xa nhà, mang không nhiều, tặng cấp gấu đen không ít, trên người chỉ còn lại nhiều như vậy, cho nên nếu Lang Vương chê ít, ta lần sau tới, nhất định bổ tốt. Đang chuyện trò, đã có Bạch Lang trở lại, trong miệng ngậm ra thú xương thú, ném tới Phạm Dật trước mặt. Phạm Dật nhặt lên, nhẹ nhàng nuốt ve ra thú, không khỏi tâm hoa nộ phóng. Đây là một trương gia hiệu, mặc dù lại bị Bạch Lang cắn bể răng động, nhưng gia thú bên trên vẫn còn sót lại từng tia linh khí. Thứ tốt ta. Bạch Lang nhóm lục tục chạy về tới, đem trong miệng ngậm ra thú xương thú đặt ở Phạm Dật trước mặt, gần như chất thành một toàn núi nhỏ. Phạm Dật kềm chế trong lòng mừng như điên, đem những thứ này gia thú xương thú toàn bộ thu vào trong chữ vật đại. Lại có mấy con Bạch Lang chạy tới, đem trong miệng hoàng hương quả đặt ở Phạm Dật trước mặt, Phạm Dật cũng thu vào. Nhưng vào lúc này, những thứ kia đổ nước thuốc Bạch Lang con non khoan thai tỉnh lại, vậy tình vậy mà được rồi hơn phân nửa. Mấy con sói cái chạy tới, chịu mến dùng đầu lưỡi liếm con non, trong miệng ô ô kêu, ân cần hết sức. Phạm Dật thấy, cảm thấy ngạc nhiên. Cái này liệu thú cổ phương đã nói, những thuốc này nước, loài chó linh thú muốn dùng 3-4 lần mới có thể tốt, không có đoán những thứ này Bạch Lang đám nhóc con uống một lần liền tốt hơn phân nửa. Xem ra sơn dã trong yêu thú, so nuôi nhốt ở trong môn phái linh thú tráng kiện nhiều a, hắn nếu như lúc trước vậy, chế biến mấy lọ nước thuốc, dặn dò Bạch Lang nhóm ngày mai kiến cái này lang tệ tử nhóm uống. Trên căn bản liền khỏi hẳn. Bạch Lang nhóm tự nhiên cảm ơn trời đất. Phạm Dật đối Lang Vương nói, "Lang Vương, ta có một chuyện muốn nhờ." Lang Vương đạo, "Phạm tiên sinh là chúng ta Lang tộc đại ân nhân, cứ nói đừng ngại." Phạm Dật đạo, "Ân nhân không dám nhận, chẳng qua là mọi người đều là tu chân đồng đạo, trợ giúp lẫn nhau bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Ta chẳng qua là hy vọng các ngươi Bạch Lang cùng gấu đen sau này đừng tranh đấu, các ngươi đều là bạn của ta, đại gia đánh tới đánh lui, thực tại không tốt." Lang Vương cười ha ha, "Đạo, hai tộc chúng ta yêu thú tranh chấp, không ngờ để ngươi cái này cái luyện khí kỳ nhân tộc nhỏ tu chân tới điều giải." Cũng được, ta đáp ứng ngươi, sau này quyết không để cho tộc chúng tùy tiện tiến vào gấu đen ô sơn cốc. Phạm Dật vái chào tới đất, nói cảm ơn, đà tạ Lang Vương. Ta cũng sẽ đem Lang Vương ý tứ chuyển cáo cho Hồng Vương. Thấy sát trời đã chậm, Phạm Dật liền từ biệt Bạch Lang, cưỡi giải trưởng, dẫn bảy gấu hướng ô sơn cốc chạy đi. Lang Vương cùng Bạch Lang nhóm, ngửa mặt lên trời thét dài, ngao ố luôn miệng, vì Phạm Dật tiến hành. Bảy gấu một đường chạy như điên, rời ô sơn cốc càng ngày càng gần. Chợt lúc này, rời bảy gấu cách đó không xa chuyển trong rừng rậm chuyển tới một trận tiếng ông ông, nghe lòng người phiền ý loạn. Bảy gấu nghe, không khỏi kinh hoàng thất sắc, hét lớn, không tốt. Chương 31, ông độc ngọt ngào chương 31, ông độc ngọt ngào mặt hoang mang Phạm Dật vội vàng hỏi, chư vị gấu bạn, chuyện gì xảy ra? Bầy gấu không ngờ không để ý hắn, chỉ cứ một mực vùi đầu chạy như điên, tốc độ vậy mà so bình thường nhanh hơn gấp đôi. Phạm Dật nằm ở dày trường trên người, nắm chặt nó dày lông, hai chân gấp rút gấu bụng, cho đến chạy hết tốc lực 10 dặm địa, không nghe được trận kia tiếng ông ông, bầy gấu tốc độ mới từ từ thả chậm xuống. Bây giờ các ngươi nên nói cho ta biết mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra đi. Phạm Dật bất mãn mà hỏi. Không phải cố ý lãnh đạm Phạm tiên sinh, chẳng qua là mới vừa rồi thực tại nguy hiểm, chạy thoát thân quan trọng hơn, chỉ có thể như vậy. Bạch Tinh lúng túng nói. Chạy thoát thân. Phạm Dật trợn to hai mắt, không hiểu hỏi, các ngươi có 20 con gấu đen, vùng này ai có thể gây tổn thương cho các ngươi? Phạm tiên sinh, ngươi lại đoán một cái, mới vừa tiếng ông ông là chuyện gì xảy ra? Bạch Tinh mặt cười quỷ quệt mà hỏi. Cái này tiếng ông ông, nghe vào giống như là một loại sâu bày phát ra. Phạm Dật hồi tưởng một cái, hồi đáp. Không sai. Bạch Tinh khen, Phạm tiên sinh quả nhiên là một người thông minh. Là ông độc. Dạy chủ nói, ông độc. Phạm Dật nghe sửng sốt một chút. Ở chúng ta Ô Sơn cốc ngoài có một mảnh rừng rậm, trong rừng có một đám ong độc, cũng không biết có bao nhiêu, phòng trừng khoảng ngàn con nhiều. Chúng ta bình thường thấy, chỉ dám đi trốn. Dạy chủ nói, độc này ong hết sức lợi hại. Vừa bay đi ra chính là một đám, nếu bị bọn nó vây quanh đốt, không chết cũng chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Bạch Tinh lẩy bà lẩy bẩy nói. Phạm Dật nghĩ một hồi, chợt nhớ tới một quyển giới thiệu yêu thú trong sách từng ghi lại, ong độc mặc dù to lớn vô cùng, nhưng sản xuất mật ong nhưng lại thơm lại ngọt. Bởi vì những thứ này ong độc cất mật lúc hái chính là trong núi mấy trăm chủng linh hoa, cho nên loại này mật ong ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng nặc, nếu tu chân người ăn dùng, đối tu vi rất có ích lợi, hơn nữa ở trong phường thị cũng có thể mua được cực cao giá tiền. Dĩ nhiên, muốn đạt được loại này mật ong, thật sự là rất khó khăn. lại không nói đều là luyện khí kỳ tu vi tu chân người mạnh mẽ xông tới ong độc rừng rậm đó là thập tử vô sinh, liền xem như trúc cơ kỳ, nếu nghĩ mạnh mẽ xông tới ong độc rừng rậm, át sẽ gặp phải ong độc hợp nhau tấn công, cũng sẽ thêm bao nhiêu thiếu bị thương. Huống chi, những thứ này ong độc mật ong đối trúc cơ kỳ tu chân người mà nói, gần như không có quá lớn tăng lên, cho nên trúc cơ kỳ tu chân người cũng đúng này không có hứng thú, trừ phi là vì mình môn đồ hoặc hậu bối. Mà cái này trong rừng rậm ong độc theo Bạch Tinh nói chừng mấy ngàn con nhiều, cho dù một trúc cơ kỳ tu vi người cũng không dám tùy tiện xông vào trong đó. Thì, tốt. Tương lai một ngày nào đó, ta Phạm Dật muốn mời chư vị gấu bạn nếm thử độc này ong mật ong. Phạm Nghị đạo. Bầy gấu vừa nghe, mừng lớn, rối rít nói, vậy thì đa tạ Phạm tiên sinh. Một ngày này, Phạm Dật đầu tiên là mấy câu nói, để cho tự tiện xông vào Ô Sơn cốc đàn sói rút đi, lại thâm nhập Bạch Lang chỗ khiếu nguyệt lĩnh, vì lang tể tử chữa bệnh, cũng đổi lại mấy trăm cái Bạch Lang thường ngày coi như chân bảo hoàng hương quả, khiến bầy gấu trợn mắt nghẹn họng. Ở trong lòng đã sớm cho là Phạm Dật chính là một thần nhân, hắn theo như lời nói, nhất định sẽ thực hiện. Mặc dù Phạm Dật cuồng huy hoang, nhưng như thế nào lấy tới mật ong, trong lòng hắn lại không mặn mòn. Chẳng qua là hôm nay liền làm mấy kiện chuyện lớn, giành được gấu đen cùng Bạch Lang hai tộc yêu thú tín nhiệm, tự nhiên đắc ý vong hình. Bản thân người mang Bưng Châu bí mật, ở bên trong môn phái cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, với ai cũng không dám thâm giao, lại không dám đối với bất kỳ người nào thổ lộ cái này cái bí mật, đã sớm nghẹn cực kỳ khó chịu. Chỉ có đến cùng yêu thú ở chung một chỗ lúc, mới dám như vậy ngông cuồng. Bầy gấu cùng Phạm Dật trở về Ô Sơn cốc bên trong, bái kiến Hùng Vương, đem cùng Bạch Lang lui tới chữa bệnh chuyện nói. Hùng Vương tự nhiên đầu tiên là giật mình, lại là khen ngợi, khiến Phạm Dật cực kỳ đắc ý. Ngay sau đó Phạm Dật từ biệt bầy gấu, trở về sư môn đi. Đang ở Phạm Dật trở về sư môn trên đường lúc, từ Sùng Nhạc Sơn mạch phía tây Thiên Nguyên Đại Lục bay tới hai cái tu chân người, cẩn thận xâm nhập Sùng Nhạc Sơn mạch trong, lái phi hành pháp bảo từ từ phi hành, vừa đi vừa quan sát sơn thế. Vương sư minh, nghe nói nơi này yêu thú rất nhiều a? Một người trong đó nhìn nguy nga quần sơn, mặt mang vẻ sợ hãi, nhỏ giọng nói. Liễu sư đệ, sợ cái gì, chỉ cần chúng ta cẩn thận chút, không trêu chọc những thứ kia yêu thú, không đi nhầm vào yêu thú sống ở nơi, yêu thú bình thường sẽ không chủ động công kích tu chân người. Vị kia Vương sư minh quên lơn. Bình thường? Hắc hắc, những thứ này yêu thú nào có thường tính có thể nói. Lưu sư đệ lắc đầu một cái, bất mãn nói. Ta nói, tới cũng đến rồi, ngươi dám không làm việc đi trở về giao nộp sao? Vương sư minh xem Lưu sư đệ nét mặt, cao mày nói. Ta nào dám? Lưu sư đệ mặc dù nói là như vậy, nhưng trong đó vẻ bất mãn lộ rõ trên mặt. Khi, ta nói Lưu sư đệ, ngươi đừng như vậy sợ hãi được không? Chúng ta sẽ không xui xẻo như vậy. Nếu như có vừa phát hiện có cái gì không đúng manh mối, chúng ta lập tức lái phi hành pháp bảo cuồng bay trở về không được sao? Vương sư minh tiếp tục quên lơn. Cũng chỉ có thể như vậy. Lưu sư đệ bất đắc dĩ hồi đáp. Hai người liền không nói thêm gì nữa, lái phi hành pháp bảo, hạ thấp độ cao, từ từ ở núi non trùng điệp thấy xuyên qua. Dọc theo đường đi, phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, thú giống chim đều, hai người liền giống như chim sợ cảnh cong nhanh trong tránh né, hoặc đứng tức lên cao, lơ lửng ở giữa không trung, hoặc tránh như chân núi rừng rậm trong bụi cỏ, đợi bên ngoài không tiếng thở nữa sau, mới tiếp tục lên đường. Liên tiếp bay nửa ngày, hai người tử tế quan sát sơn thế, tương lai lúc đường gặp được núi cao, thác nước, rừng rậm chờ từng cái ghi ở trong lòng. Sư môn để Sùng Nhạc Sơn mạch đi thông Đông Bình bán đảo mấy cái cửa ải không đi, nhất định phải chúng ta tới trong rừng sâu núi thẳm dò đường. Ngươi nói, đây là vì sao? Lưu sư đệ tò mò hỏi. Ngươi cảm thấy giống như ngươi ta loại này luyện khí kỳ đệ tử, sư môn sẽ nói cho chúng ta biết tại sao không? Vương sư minh nhìn Lưu sư đệ một cái, đạo, hơn nữa trước khi đi, quản sự lần nữa khuyên răn chúng ta phải nghiêm khắc giữ bí mật, không phải đối người thứ ba kể lại. Lưu sư đệ đạo, cái này ta tự nhiên biết, ta chẳng qua là tò mò mà thôi. Vương sư minh cậy giả lên mặt nói, Lưu sư đệ, không phải làm sư minh ta nói ngươi, có lúc sư môn để ngươi làm gì đi ngay làm, đừng hỏi vì sao. Biết quá nhiều, đối ngươi không tốt. Lưu sư đệ nghe, cũng không nói gì nữa, cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Hai người ở núi non trùng điệp thấy lúc dừng lúc bay, hữu kinh vô hiểm, sau ba ngày liền tới đến một tòa núi nhỏ bên trên dừng lại. Đứng ở trên núi nhỏ hướng đông nhìn lại, đại địa bình thản, ruộng tốt sung ngòi, hương thôn thành quách không sót chút nào. Đây chính là Đông Bình bán đảo. Lưu sư đệ lẩm bẩm nói, không biết là lẩm bẩm lầu bầu hay là nghĩ Vương sư minh hỏi thăm. Rất tốt, hai người chúng ta lên đường bình an, viên mãn hoàn thành sư môn giao cho nhiệm vụ. Mấy ngày nay chúng ta liền tiến về Đông Bình bán đảo lớn nhất phường thị Tam Tiên phường thị đi mua chút tu chân vật đi. Mặc dù cái này địa phương nhỏ phường thị không thể cùng chúng ta Cực Chân Tông phường thị so, nhưng cũng có khác một phen địa phương đặc sắc. Liên tiếp 3 ngày đều ở đây lo lắng để phòng trung độ qua, hôm nay một viên nỗi lòng lo lắng rốt cuộc rơi xuống đất, Lưu sư đệ tâm tình tự nhiên thật tốt. Hắn đôi Vương sư minh nói, liền ý sư minh lời nói đi. Vương sư minh cười ha ha, hai người lái phi hành pháp bảo, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng Đông Bình bán đảo trung ương Tam Tiên phường thị bay nhanh mà đi. Phạm Dật trở về sư môn sau, ngày hết thể như trước. Nhàn rỗi tiến về diễn võ đường hướng truyền công sư minh thỉnh giáo tu chân thuật, trở lại linh thú phường, kiểm tra một chút các vị sư minh đệ có hay không đem linh thú nhóm phục vụ được rồi. Trong phường chư vị sư minh đệ thấy Phạm Dật thường xuyên tới trước kiểm tra, tự nhiên không dám ứng phó công việc, người người cũng rất cần mẫn, khiến Phạm Dật rất là hài lòng. Ban đêm, Phạm Dật cẩn thận nhớ lại mấy ngày nay ở Ô Sơn cốc khiếu nguyệt lĩnh hai nơi cùng gấu đen, Bạch Lang hai tộc lui tới, nghĩ kỹ lại, không có cái gì chỗ sai lầm. Bởi vì có gấu đen tiếp đón, cho dù đi khiếu nguyệt lĩnh bản thân cũng phi thường an toàn, huống chi trước đó đã cùng một đám Bạch Lang đánh được rồi chào hỏi, không tính tự tiện xông vào. Bản thân chuyến này đưa ra ngoài không ít độ nguyên đan, nhưng hồi báo cực lớn, hoạch lợi phong phú. đầu tiên tại Ô Sơn cốc gấu đen chỗ, đào 200 gốc thanh tuệ hào, mặc dù đưa cho Bạch Lang 100 gốc, nhưng đổi về 300 viên hoàng hương quả. Bất quá, trong đó đáng giá tiền nhất, đương nhiên là kia một túi bản thân chóc xuống sói con lông, cùng với những thứ kia có hoang gia, gia trồn, hồ ly gia trở những thứ này gia thú cùng xương thú. Những thứ này nếu như có thể bán cho tu luyện phù thuật tu chân người, tỉ như Trịnh gia, vậy khẳng định có thể kiếm một món hời. Bởi vì, phù này thuật, giảng cứu rất nhiều. Đầu tiên, phải có tiên phú. Có tiên phú, có thể rất nhanh thuộc lầu những thứ kia tối tăm khó hiểu phù ngữ liệu, ở linh phù bên trên viết lúc tỷ lệ thành công rất cao, có thể vì môn phái tiết kiệm đại lượng tài lực vật lực. Làm nắm giữ một loại linh phù hoặc mấy loại linh phù viết sau, tự suy, viết cái khác linh phù tỷ lệ thành công cũng sẽ cực đại đề cao, vậy thông trăm giả thông, chính là cái đạo lý này. Làm cấp bậc thấp linh phù toàn bộ nắm giữ sau, liền có thể tiếp tục tu hành đẳng cấp cao linh phù. Tiếp theo, phải có tốt phù bút, lá bùa. Bình thường mới vừa tu luyện phù chi đạo tu chân người, đều là dùng cực kỳ bình thường bút lông, thấm bình thường chu sa, đang bình thường trên giấy nháp luyện tập vẽ bùa. Loại này linh phù, linh lực cực thấp, giá trị không lớn. Nhưng nếu như dùng linh thú xương thú làm phù bút cây viết, lông thú làm phù bút bút lông, da thú làm lá bùa, thú huyết làm chu sa, như vậy tờ linh phù này chỉ biết ẩn chứa uy lực cực lớn. Bởi vì linh thú lưu lại từng tia linh lực đã rót vào linh phù trong, hơn nữa bùa chú ngữ kích thích, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Nghe nói còn có lợi hại hơn linh phù, có thể đem yêu thú tàn hồn hơn phách phong ấn ở linh phù trong, uy lực càng lớn. Mà hết thảy này đều là Phạm Dật ở một quyển gọi Tu Chân Sơ ghi chép trong sách thấy được. Quyển sách này là môn phái tàng thư, Phạm Dật mới nhập môn phái lúc mượn tới đọc, khẽ đảo mở liền bị sâu sắc hấp dẫn. Một phàm trần đứa chăn châu đọc quyển sách này sau, phảng phất phát hiện một thế giới mới, một hơi đọc xong, trời đều đã sáng. Cho nên lần này Phạm Dật tiến về Ô Sơn cốc khiếu nguyệt lĩnh lúc, đặc biệt lưu ý trong núi có hay không có gia thú xương thú loại, không nghĩ tới lần này có đại thu hoạch, thật là làm Phạm Dật mừng như điên không dứt. Lần này vì Bạch Lang sói con chữa bệnh hồi báo cực kỳ phong phú, khiến Phạm Dật rất là hưng phấn, xem ra chuyện này rất có gây nên. Bản thân nên tăng cường liên quan tới yêu thú bệnh dịch phương diện nghiên cứu, một là số tiền lớn mua bác sĩ thú y chi thư, hai là hướng bác sĩ thú y thỉnh giáo, coi như cấp chút linh thạch nộp học phí cũng là phi thường đáng giá. Nếu bản thân nắm giữ bác sĩ thú y thuật, liền có thể vì cái này sùng nhạc sơn mạch trong yêu thú chữa bệnh, cái nào yêu thú còn dám cự tuyệt bản thân? Cái nào yêu thú còn không chen chúc nào tới hướng bản thân tiến hiến linh hoa tiên quả? Hắc, đây là một 44 lời mua bán. Bất quá, nghĩ những thứ này có chút dài xa, trước mắt trọng yếu nhất chính là đem bản thân ở yêu thú chỗ được đến tu chân vật trước bán đi, về phần bán cho ai, Phạm Dật sớm đã có tính toán, lại có thể phát một món tiền nhỏ. Phạm Dật hài lòng vỗ một cái túi đựng đồ, nằm ở trên giường ngủ say sưa đi, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu làm mộng đẹp chương 32, chính gia phủ lầu chương 32, chính gia phủ lầu ở rời Tam Tiên Phường thị một dặm xa lúc, Phạm Dật lái phi hành pháp bảo chậm rãi hạ xuống, hai chân đạp ở đá xanh trên đường, thuận tay đeo lên mặt nạ ra người. Hy vọng ở trong phường thị có thể gặp phải Trịnh gia con em, đem bản thân những thứ kia yêu thú ra lông vật một mạch cũng bán cho bọn họ. Phạm Dật rơi xuống phi hành pháp bảo, cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhưng vào lúc này, đi ở phía trước hai cái tu chân người đối thoại đưa tới Phạm Dật chú ý. Trình sư minh, nghe nói trước đó vài ngày, ngươi mua một đôi giả thú ủng. Không biết cái này ủng như thế nào a? Một tu chân người hỏi. Hi, cái đó được gọi là Trình sư minh người nghe, đáp ý, nói, không dối gạt các sư đệ, cái này ra hiệu ủng mặc vào, chính xác là người nhẹ như yến, đi bộ cũng mang phong. Hôm đó ta tại diễn võ trưởng cùng Ngô sư đệ tỷ thí, ta đi lại như gió, vây quanh hắn xoay quanh, đánh ra không dứt công kích chưa chuẩn bị, hắn lại bắt ta không thể làm gì a, đánh một chút bất quá, chạy một chút không được. Ngươi không ở tại chỗ, cảm giác kia giống như là mèo chơi con chuột, ta nếu muốn là thật gặp địch thủ, ta nhất định đại chiếm thượng phong. Thật có tốt như vậy? Vị kia các sư đệ có chút không tin mà hỏi. Đó là tự nhiên, không tin ngươi cũng mua một đôi thử một chút ta. Ai, Trình sư minh ngươi cũng không phải không biết tình huống của ta, chứ mua chút tu chân vật ngoài, ta đâu còn có thừa tiền mua ra thú ủng à? Trình sư minh nghe, lúng túng cười một tiếng, không nói nữa. Ra thú ủng. Phạm Dật nghe, ánh mắt cũng sáng. Cái này ra thú lại còn muốn diệu dụng như vậy? Cũng là Phạm Dật nghe mê mẩn, cùng quá chặt. Hai người trước mặt thấy Phạm Dật một mực đi theo phía sau của bọn họ, nhất thời trong lòng báo động. Hai người nhất để dừng bước, cảnh giác nhìn Phạm Dật. Phạm Dật thấy, vội vàng dừng bước, đối với hai người đạo, hai vị đạo hữu chớ trách, Viên Mộ nghe hai vị nói tới gia thú ủng không ngờ tốt như vậy, không khỏi tâm hỉ, cho nên đi theo hai vị nhiều đi mấy bước, mong rằng thứ tội. Ở Tam Tiên Phường thị loại địa phương này, rất nhiều người đều mang giả mặt nạ ra người, không lấy bộ mặt thật biểu hiện ra ngoài, càng không cần nói tên giả. Phạm Dật đừng nói tên, liền họ đều là giả, sẽ dùng lão vượn họ đi, tiện mồm khoác lác nói bản thân họ Viên. Hai người nghe trên mặt lộ ra vẻ mặt thì ra là như vậy. Viên đạo hữu cũng đối với gia thú ủng có hứng thú. Trình sư minh hỏi, mới vừa nghe Trình đạo hữu nói, cùng đối người chiến, tốc độ như gió, thật sự là diệu a, không biết cái này gia thú ủng ở Trình phường thị nhà nào tiệm có bán, giá bao nhiêu? Phạm Dật hỏi, ở trong phường thị Bạch Hổ đường cái, cuối đường có một gia tiệm, tên tiệm gọi vừa giải phô. Mỗi đôi gia thú ủng giá tiền không đều, ta cái này đôi gia hiệu ủng bán 30 linh thạch. Phạm Dật nghe mừng lớn, liên tiếp chí tạ. Hai người cũng chắp tay đáp lễ, từ biệt mà đi. Nhìn hai người đi xa bóng lưng, Phạm Dật tự nhiên sẽ không thức thời lại đi theo người ta, mà là dừng ở tại chỗ đứng đó một lúc lâu. Đợi hai người đi xa, mới cất bước tiếp tục hướng Tam Tiên Phường thị đi tới. Kể từ đó, cái này gia thu không thể toàn bộ bán cho Trịnh gia. Phạm Dật trong lòng nhanh chóng tính toán, nếu như đem cái này gia hiệu bán cho nhà này vừa giải phô, nói không chừng so bán cho Trịnh gia làm lá bùa muốn kiếm được nhiều. Huống chi, nếu như mình bỏ tiền để cho nhà này vừa dày phô chế tác ra hiệu ủng, bản thân cầm đi bán đâu? Hoặc giả kiếm nhiều hơn. Phạm Dật lập tức quyết định đem trong túi đựng đồ mấy tờ da thú lưu lại, cái khác ngược lại có thể bán. Chợt nghe sau lưng bầu trời có tiếng xé gió truyền tới, Phạm Dật nghiêng đầu nhìn lại, không khỏi mừng lớn. Nguyên lai là mấy cái phi hành pháp bảo bên trên nhảy dựng xuống người, từ phục sức bên trên nhìn, lại là Trịnh gia con em. Phạm Dật không khỏi cười lớn. Đây thật là áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm à, có người bay tới cho mình đưa linh thạch. Phạm Dật cười mị mị đứng ở một bên, yên lặng chờ mấy cái kia Trịnh gia con em đi tới. Chỉ thấy kia bốn cái Trịnh gia con em, hai trai hai gái, nhảy xuống phi hành pháp bảo, hướng Tam Tiên Phường thị đi tới, vừa đi vừa nói cười. Đi đến gần, Phạm Dật tiến lên một bước, thi lễ nói, mấy vị Trịnh gia đạo hữu, viên mộ hữu lễ. Bốn người sửng sốt một chút, ngay sau đó đáp lễ, đạo, viên đạo hữu lễ độ. Không biết viên đạo hữu có gì muốn làm. Phạm Dật cười nói, chuyện là như thế này. Trịnh gia lấy vẽ bùa nổi tiếng Đông Bình bán đảo, viên mộ đã từng mua qua mấy tờ Trịnh gia linh phủ, cho nên viên mộ đối Trịnh gia rất là kính ngưỡng. Thì ra là như vậy. Viên đạo hữu muốn mua linh phủ. Nhưng tiến về Chu Tức đại đường phố chúng ta Trịnh gia mở phù lầu. Một Trịnh gia con em nói. Phù lầu. Phạm Dật nghe sửng sốt một chút, ngay sau đó mừng lớn. Nhìn Phạm Dật dáng vẻ, bốn người khẽ mỉm cười, một cái mặt tròn thiếu nữ nói với Phạm Dật, viên đạo hữu, mời ngươi đi theo chúng ta đi, chúng ta cũng đúng lúc đi phù lầu. Đến nơi đó, ngươi muốn mua cái gì phù cũng tùy theo ngươi. Phạm Dật cười nói, làm phiền bốn vị đạo hữu dẫn đường. Bốn người đi về phía trước, Phạm Dật liền ở bốn người phía sau một trượng chỗ đi theo. Tiến Tam Tiên Phường thị cổng xuyên phố qua ngõ, ước chừng đi nửa canh giờ, rốt cuộc đi tới Chu Tức đại đường phố bên trên Trịnh gia phủ trước lầu. Trịnh gia phủ lầu cao hẹn 3 tầng, ngoài cửa tiệm gánh một mặt cờ xí, hình dáng cực kỳ giống một chư phủ, ở trong gió chập chờn. Mặt tròn thiếu nữ đám người tiến vào phủ lầu, gọi tới, "Tam thúc, Tam thúc." Một tiểu nhị bộ dáng người đón, thấy mặt tròn thiếu nữ, cười nói, "Nguyên lai là thất tiểu thư." Tam lão gia tại hậu viện trong vẽ bùa đâu? Mặt tròn thiếu nữ gật đầu một cái, xoay người nói với Phạm Dật, "Viên đạo hữu, ngươi muốn mua cái gì linh phủ?" Cùng hắn nói xong, chỉ cái đó người giúp việc. Người giúp việc chào đón, nói với Phạm Dật, "Đạo hữu, ngươi muốn mua cái gì linh phủ? Công kích phủ, phòng ngự phủ, nhanh chóng phủ." Phạm Dật cười lắc đầu một cái, "Đạo, ta hôm nay tới không phải mua phủ, mà là có chút da thú lông thú loại, mong muốn bán cho quý điếm." Người giúp việc nghe, trên mặt lộ ra một tia không thèm nét mặt, ngay sau đó mỉm cười nói, "Đạo hữu, một trương da thú 10 khối linh thạch, không biết đạo hữu có mấy tờ?" Trịnh gia phủ lầu mặc dù đã xuất bán Trịnh gia hội chế phủ làm chủ, nhưng cùng lúc cũng thu mua một ít da thú xương thú loại, lấy cung cấp Trịnh gia vẽ bùa người tu luyện. Chẳng qua là cái này gia thú xương thú thực tại khó được, cho nên mặc dù tình cờ có tu chân người tới trước bán ra gia thú, cũng bất quá một chương hé mở, nhiều nhất tối đa. Người giúp việc vừa thấy Phạm Dật tu vi, liền suy đoán đến hắn bất quá cũng chính là ở rừng sâu núi thẳm trong đụng đại vận nhặt được một chương hé mở gia thú, tới nơi này kiếm chút đỉnh tiền. Phạm Dật từ trong túi đựng đồ móc ra một túi tiền, đưa cho người giúp việc, tỏ ý hắn mở ra. Người giúp việc tò mò mở túi ra, đem bàn tay đi vào, dùng hai ngón tay nắm một túm lông đi ra, đặt ở mắt thấy, khẽ bân bê, ngạc nhiên nói, "Đây là yêu lang con non đúng không?" "Cái gì?" Mặt tròn thiếu nữ bốn người nghe, lấy làm kinh hãi, cũng đi tới đưa tay ngắt nhéo một túm, đưa đến trước mắt, ngạc nhiên nói, quả nhiên. Bốn người díu ra díu dít nói không xong, đối cái này túi lông sói vừa mừng vừa sợ, ngược lại đem cái này túi lông sói chủ nhân Phạm Dật gạt tại một bên. Phạm Dật mặt mang lúng túng đối bốn người nói, "Lão hữu, cái này túi lông sói khỏe không?" Bốn người gà con mổ gạo tựa như gật đầu liên tục, "Đạo, được được được. Vậy các ngươi nhìn, chúng ta có phải hay không nói chuyện một chút giá tiền?" Phạm Dật đạo. Bốn người sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ đến vấn đề này. Một người vội vàng hỏi, "Lão hữu, cái này túi lông sói ngươi muốn bao nhiêu linh thạch?" Phạm Dật câm miệng không nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, "Đạo, ta cái này túi ta tính toán một chút, có thể làm thành mấy chục bộ phù bút bút lông. Mỗi một bộ bút lông ta liền mua 3 khối linh thạch đi." Phạm Dật sở dĩ bán 3 khối linh thạch, một là bởi vì mình một tháng đồng lộc chính là 3 khối, cũng không biết như thế nào định giá, cho nên sẽ tin miệng dòng sông tan băng. Hai là vật này thật sự là chỉ có Trịnh gia sẽ mua, những người khác trên căn bản nhìn cũng không nhìn, mặc dù vật này kiếm cũng dễ. Bốn người nghe sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn lẫn nhau, "Đạo, đạo hữu, xin sau chốc lát, chúng ta bẩm báo cấp tộc chúng trưởng bối, để cho lão nhân gia ông ta tới cùng đạo hữu nói." Cái đó mặt tròn thiếu nữ ánh mắt sáng lên, nói với Phạm Dật, "Như vậy rất tốt." Phạm Dật mừng lớn. Mặt tròn thiếu nữ đem kia túi lông sói trả lại cho Phạm Dật, nói với hắn, "Viên đạo hữu, mời theo chúng ta tới." Xoay người vòng qua quầy, hướng hậu viện đi tới. Phạm Dật bước nhanh đuổi theo. Đi tới hậu viện, mặt tròn thiếu nữ dẫn Phạm Dật đi vào một trong phòng nhỏ, nói với Phạm Dật, "Viên đạo hữu, mời ngươi lần nữa chút nữa, ta cái này đi mời ta tam thúc tới với ngươi nói." "Bất quá, ta trước bóp một túm lông sói, để cho tam thúc lão nhân gia ông ta nhìn một chút." Phạm Dật đạo, "Như vậy rất tốt, làm phiền thất tiểu thư." Viên kia mặt thiếu nữ nghe Phạm Dật gọi nàng thất tiểu thư, trên mặt không khỏi lộ ra một tia như có như không cười nhẹ, xoay người đi. Nhìn Phạm Dật trong lòng rung động. Cái này nhà nhỏ sáng sủa sạch sẽ, 10 phần đú tĩnh, Phạm Dật ngồi ở trên ghế, một bên uống tiểu nhị bưng lên trà thơm, một bên kiên nhẫn chờ. Bất chi bất giác đợi gần nửa canh giờ, trà thơm uống sạch, Phạm Dật có chút nóng nảy. Chợt, Phạm Dật trong lòng cả kinh, nghĩ thầm, không là Trịnh gia coi trọng bản thân lông sói, muốn giết người đoạt bảo đi. Thời gian dài như vậy không đến người, chỉ sợ là trong bóng tối bố trí đi. Phải làm sao mới ở đây? Hoặc đứng dậy, Phạm Dật sẽ phải lao ra cửa phòng. Chương 33, khách khanh người ở rể chương 33, khách khanh người ở rể đang ở Phạm Giật suy nghĩ lung tung lúc, chợt nghe ngoài cửa đi ra một trận bước chân, một thiếu nữ nói, "Tam thúc, người nọ đang ở thành trúc hiên trong chờ." Phạm Giật mừng lớn, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc chỉnh gia phục sức người, ở mới vừa rồi cái đó mặt tròn thiếu nữ dưới sự hướng dẫn đi vào phòng cửa, nhìn về Phạm Giật. Thiếu nữ chỉ đi cùng người nói với Phạm Giật, "Vị này là ta Tam thúc, cũng là chúng ta Trịnh gia phủ lầu quản gia." Phạm Giật đối hắn cười một tiếng, chắp tay, tỏ vẻ chào hỏi. Quản gia chắp tay một cái, mặt ấy nay nói, "Viên đạo hữu chờ lâu. Mới vừa rồi ta đang vẽ phủ, nhất định phải làm liền một mạch, không thể cắt đứt, cho nên mong rằng đạo hữu thứ tội thứ tội." Phạm Giật trong lòng thoáng yên tâm, "Đạo, không sao không sao." Phân chủ khách vào chỗ, quản gia cười rạng rỡ, mở miệng nói, "Viên đạo hữu, ngươi mới vừa rồi để cho đưa cháu gái ta mang nhi lấy đi vào kia túi lông sói ta cũng nhìn, lại là ấu sói nhung mao, đúng là khó được. Không biết viên đạo hữu nghĩ bán bao nhiêu linh thạch?" Yêu thú con non nhung mao là chế tác phủ bút bút chút nào rất tốt tài liệu, hơn nữa lại có một túi nhiều, khó trách quản gia cao hứng như thế. Phạm Giật suy nghĩ một chút, "Đạo, ta cái này túi ấu sói nhung mao được không dễ, nếu Trịnh gia để ý, vậy ta cũng không cần giá quá cao. Ta là dựa theo chế thành một bó bút lông lượng tới định giá. Một bó bút lông tính 3 khối linh thạch, cái này túi sắp xỉ có thể chế thành 100 buộc bút lông dựng ngược đi. Hơn nữa sợ rằng chỉ nhiều không ít, ta sẽ phải 300 linh thạch đi." Nguyên tưởng rằng Trịnh quản nhà còn phải làm giá, không nghĩ tới hắn không ngờ đáp ứng một tiếng, "Đạo, tốt, 300 liền 300, ta cũng không trả giá. Dựa theo chúng ta tu chân giới quy củ, ta đã không có thể hỏi ngươi cái này lông sói là từ đâu tới, cũng không thể hỏi ngươi cái này lông sói là thế nào được đến. Ta chỉ muốn hỏi một chút, viên đạo hữu, ngươi còn có bao nhiêu lông sói? Bất kể ngươi có bao nhiêu, chúng ta Trịnh gia đều muốn." Phạm Dật nghe, mừng thầm trong lòng, xem ra cái này Trịnh gia đối lông sói cẩn thận đúng là quá mấy liệt. Trên mặt hắn lộ ra làm khó nét mặt, "Đạo, cái này. Thứ không giấu giếm, ta bây giờ trong tay là một cây lông sói cũng không có, đều ở đây kia trong túi. Về phần lúc nào lại lấy được lông sói, cái này ta cũng không nói được." Quản gia cùng cái đó gọi Trịnh Duẩn mặt tròn thiếu nữ nghe, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Mặt tròn thiếu nữ Trịnh Duẩn ngay sau đó nhe răng cười một tiếng, "Đạo, không sao. Nếu như đạo hữu sau này còn nữa lông sói hoặc cái khác lông thú, đều có thể tới chúng ta Trịnh gia, chúng ta nhất định sẽ cấp đạo hữu một giá vừa ý." Phạm Giật gật đầu một cái, đột nhiên hỏi, "Không biết các ngươi Trịnh gia có phải hay không gia thú?" "Gia thú?" Hai người vừa nghe, trợn to hai mắt, không thể tư nghị nhìn Phạm Giật. Nhìn hai người vẻ mặt, Phạm Giật trong lòng âm thầm một cười, lấy ra một cái túi đựng đồ, nhẹ nhàng vỗ một cái, trong túi gia thú liền từ trong rớt xuống, trong khoảnh khắc liền đống một đống. Quản gia cùng Trịnh Duẩn nhìn ngây người. Phải biết, cái này gia thú đối với luyện tập phù tu chân người mà nói, cực kỳ khó được. Bởi vì đang bình thường trên lá bùa vẽ bùa tăng lên tu vi, đi theo gia thú bên trên vẽ bùa so với, đơn giản là không đáng giá nhắc tới. Cho nên, có thể có một chương gia thú để luyện tập phù chi đạo, đó là mỗi một cái phù tu chân nhân mơ ước, nhất là vẫn còn luyện khí kỳ, càng là cần dùng cái này đến tăng lên tu vi. Nhưng bởi vì đám yêu thú phần nhiều là ở chung, thật khó bắt, mà luyện tập phù tu chân người bình thường mà nói mặc dù tu vi cao, nhưng cùng đối nghịch trận công pháp lại cực kỳ bình thường, đối với săn đuổi yêu thú chuyện, thật sự là không am hiểu, cho nên bằng vào mình lực lượng, thật sự là khó có thể lùng giết mấy con yêu thú. Dù là Trịnh gia một đại gia tộc, cũng là mỗi cách 3 năm dốc hết trong tộc tinh nhuệ cùng khách khanh một khu tiến về Sùng Nhạc Sơn mạch đi săn thú, lấy được gia thú. Nhưng cũng chỉ có thể bắt được chút lạc đàn yêu thú, về phần cả đàn cả đội yêu thú cùng yêu thú vùng sinh sống, Trịnh gia tự nhiên không dám trêu chọc. Cho nên, gia thú, thú huyết, lông thú, vẫn là Trịnh gia cần nhưng lại rất thiếu vật, thường phái người đi trong phường thị thu mua, thậm chí phái ra thương đội không xa vạn dặm tiến về Thiên Nguyên đại lục. Đây chính là hai người thấy nhiều như vậy gia thú giật mình nguyên nhân. Trịnh quản nhà trước từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, đứng lên đi tới đống kia gia thú cạnh, tiện tay cầm lên một trường, một bên nhẹ nhàng vuốt ve, một bên tử tế quan sát. Trịnh Duẩn cũng từ trên ghế bật cao, chạy đến gia thú đông trước. Phạm Dật xem hai người lần này nét mặt, không khỏi cười một tiếng. Từ từ cầm lên trên bàn trà thơm, nhẹ nhàng hớp một hớp. Những thứ này gia thú đều là bạch lang nhóm săn mồi con mồi, nam rộng tháng dài phơi gió phơi nắng trùng cắn nước âm, lông thú đã sớm rơi xuống thất thất bát bát, mặt trên còn có nanh sói cắn xé lỗ nhỏ cùng giật ra lỗ hổng, phẩm tướng sắc thực bình thường, bất quá nhưng lại như là giả bao đổi ra yêu thú, bởi vì phía trên vẫn còn sót lại từng tia như có như không yêu thú linh khí. Thế nào, hai vị, những thứ này gia thú đối các ngươi Trịnh gia tu luyện phù chi đạo, nhưng còn có dùng? Phạm Dật hỏi. Trịnh quản nhà hít sâu một hơi, xoay người nói với Phạm Dật, "Viên đạo hữu, không biết ngươi cái này gia thú giá bao nhiêu?" Phạm Dật chi nhìn lướt qua gia thú đống, "Đạo, ta những thứ này gia thú chân trương nhiều, mỗi tấm 10 khối linh thạch, một linh thạch. Quản gia, ngươi xem coi thế nào?" Trịnh quản nhà gật đầu một cái, "Đạo, không biết viên đạo hữu." Phạm Dật cười ngăn lại Trịnh quản nhà nói chuyện, "Quản gia, ta bây giờ trong tay không có gia yêu thú, về phần lúc nào có, ta cũng không biết. Bất quá, nếu như ta có, nhất định sẽ bán cho các ngươi Trịnh gia." Trịnh quản nhà cười ha ha, "Đạo, tốt. Viên đạo hữu thật là một người sảng khoái. Nếu như thế, kia Trịnh mỗ cũng không ép giá. Lần này sẽ bỏ mặc đạo hữu ra giá, ta đổ chính là sau này cùng viên đạo hữu làm lâu dài mua bán, nếu như có lông thú gia thú loại, cứ lấy đến chúng ta Trịnh gia." "Đó là tự nhiên." Phạm Dật liên tiếp đáp ứng, tiếp theo vừa thần bí hề hề mà hỏi, "Trịnh đạo hữu, các ngươi có phải hay không sừng thú?" Hai người vừa nghe, nhất thời sợ ngây người. Không nghĩ tới trước mắt cái này chỉ có luyện khí kỳ tu vi người, không ngờ lông thú gia thú sừng thú, vậy không rơi tất cả đều có. Phạm Dật lại móc ra một cái túi đựng đồ, đem bên trong xương thú té xuống đất, chỉ nghe ầm ầm loảng xoảng một trận vang, một đống trong trắng phát cho xương thú liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Trình quản nhà đi tới, nhặt lên một cây xương thú, dùng bàn tay lượn lượn, nhẹ nhàng bắn ra, xương thú trong nhất thời tản mát ra yêu ớt linh khí, xem ra là yêu thú xương thú không thể nghi ngờ. Đây đối với xương thú, ta liền tiện nghi bán cho Trịnh đạo hữu đi, bán 200 linh thạch. Ta lông thú, da thú, xương thú tổng cộng 1.000 linh thạch. Phạm Dật đạo. Trình quản nhà gật đầu liên tục, đạo, mời viên đạo hữu chờ chốc lát, ta đây sẽ gọi người lấy cho ngươi linh thạch. Hướng về phía ngoài cửa vỗ tay một cái, đi vào mấy cái tiểu nhị. Trình quản nhà phân phó bọn họ đem những thứ này da thú xương thú cũng lấy đi, đặt đến kho hàng đi, đồng thời gọi người lấy 1.000 khối linh thạch tới. Đang chờ người đưa linh thạch khoảng thời gian này, Trình quản nhà liền bóng gió nghe ngóng Phạm Dật. Viên đạo hữu, ngươi thế nhưng là Đông Bình Ba phái đệ tử. Trình quản nhà hỏi. Cũng không phải. Viên mỗi là một giới tán tu, vô duyên bái nhập ba phái trong a, ha ha. Phạm Dật hồi đáp. Tán tu. Ha ha, thế thì dễ nói chuyện rồi. Trình quản nhà cười nói, ta cũng không cùng viên đạo hữu vòng vo. Viên đạo hữu, ngươi nhưng có hứng thú gia nhập chúng ta Trịnh gia khách khanh. Khách khanh. Phạm Dật nghe, không khỏi sửng sốt một chút. Cái này tu chân giới khách khanh, là phân biệt cùng môn phái tu chân đệ tử hoặc gia tộc tu chân con em ngoại lai tu chân người xưng vị. Nếu như ngoại lai tu chân người nguyện ý tạm thời vì môn phái tu chân hoặc gia tộc làm việc, chính là khách khanh. Mỗi tháng môn phái hoặc gia tộc đều muốn thanh toán cấp khách khanh số lượng nhất định linh thạch hoặc cái khác tu chân vật. Mà khách khanh, tự nhiên không thể ăn hết cơm không kiếm sống. Mỗi khi môn phái hoặc gia tộc có chuyện lúc, bọn họ liền muốn ra mặt trở nên hiệu lực. Thường ngày, cũng gánh vác thủ vệ môn phái hoặc gia tộc chức trách. Dĩ nhiên, cũng chỉ có thực lực không mạnh môn phái hoặc gia tộc mới có thể mời khách khanh, mà giống như Triều Đạo môn, Quyết Vân tông loại môn phái, tự vệ dư xài, căn bản sẽ không mời khách khanh. Mà giống như Trịnh gia loại này có chút tài lực, nhưng bởi vì tu luyện phụ chi đạo, công pháp không cao, cho nên mới phải mời một ít tán tu hoặc những môn phái khác tu chân người làm khách khanh. Thấy Phạm Dật mặt mang vẻ do dự, Trịnh quản nhà tiếp tục giải thích nói, gia nhập chúng ta Trịnh gia làm khách khanh, mỗi tháng 10 khối linh thạch, 3 tấm linh phủ, nếu như có chuyện phát sinh muốn điều phái, thì sẽ tạm thời tăng phát linh thạch linh phủ. Về phần tăng phát bao nhiêu, thì coi nhiệm vụ nặng nhẹ cho. Phạm Dật nghe cẩn thận, lại không có tỏ thái độ, Trịnh quản nhà có tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, chúng ta Trịnh gia nữ tử dĩ mạo mỹ thể tiểu cùng có chi thức hiểu lễ nghĩa nổi tiếng Đông Bình bán đảo, nếu như đạo hữu đảm nhiệm khách khanh trong lúc, vì Trịnh gia lập được công lao, vậy chúng ta chỉ biết đem Trịnh gia nữ tử gả cho ngươi, khiến ngươi trở thành Trịnh gia một viên, cũng chính là người ở rể. Người ở rể thân phận địa vị cùng đãi ngộ, có thể so với khách khanh tốt hơn quá nhiều. Chỉ Trịnh Duẩn, đạo, ta vị này cháu gái năm vừa mới 16, chưa mất hối, hơn nữa vừa xinh đẹp lại thông minh, như đạo hữu cố ý, gia nhập chúng ta khách khanh, ta nhưng kết hợp vẻ đẹp của các ngươi chuyện. Trịnh Duẩn vừa nghe, mặt tròn lập tức đỏ, núng nịu kháng nghị nói, nhị thuốc. Trịnh quản nhà cười ha ha đạo, cái này có cái gì? Trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng mà. Ta nhìn đạo hữu tu vi mặc dù không cao, nhưng lại có nhiều như vậy gia thu xương thú, đoán đạo hữu công pháp qua người, nếu như gia nhập chúng ta Trịnh gia chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Nếu như Phạm Dật thật là một giới tán tu, như vậy Trịnh quản nhà nói lên điều kiện, hắn gần như sẽ lập tức đáp ứng. Mặc dù Trịnh gia là cái nhỏ gia tộc tu chân, không so được tu chân môn phái lớn, nhưng cũng so với mình một giới tán tu cô hồng giá hạc mạnh hơn nhiều. Phải biết, một tu chân người đang tu luyện trên đường, cần tu chân vật không chỉ có chủng loại đa dạng hơn nữa số lượng lớn, một người căn bản không có thời gian đi trước thu gót, mua, dò tìm. Nếu như có cái gia tộc tu chân có thể dựa vào, như vậy bản thân chỉ để ý chuyên tâm tu luyện là được, tu chân vật căn bản không cần quan tâm. Nhưng Phạm Dật không phải một giới tán tu, mà là Triều Đạo môn linh thú phường phường chủ, càng là một cái thân hoài bưng châu đại bí mật tu chân người. Ẩn thân ở trong đại môn phái, bản thân sẽ không bị người chú ý, có thể yên tâm làm bản thân chuyện. Chính ra mời bản thân gia nhập khách khanh, không phải là coi trọng cái này bản thân có bản lĩnh lấy được gia thú xương thú. Nếu như mình gia nhập Trịnh gia khách khanh, như vậy ắt sẽ trở thành tiêu điểm, bí mật của mình ắt sẽ không chỗ che thân. Phạm Dật hờ hững lắc đầu đạo, viên mộ chính là một giới tán tu, thích đi về đơn độc, nhàn vân giá hạ quen, thụ nhất không được quản thúc, thật ngại. Trịnh quản nhà nghe, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, đạo, không sao, không sao, bất kể đạo hữu lúc nào gia nhập chúng ta Trịnh gia, chúng ta cũng nhiệt liệt hoan nghênh. Lúc này, một tiểu nhị nâng niu một túi linh thạch đi tới, con người giao cho Trịnh quản nhà, Trịnh quản nhà vứt cho Phạm Dật, đạo, viên đạo hữu, đây là 1.000 khối linh thạch, xin ngươi cất kỹ. Phạm Dật linh thức đảo qua, số lượng không sai, liền thu vào trong túi lượng đồ. Trịnh quản nhà, các ngươi là không cũng cần thú huyết. Phạm Dật đứng lên, đang muốn đi, chợt nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Thú huyết. Trịnh quản nhà hôm nay đối trước mắt vị này viên đạo hữu làm cho liên tiếp khiếp sợ, hồi đáp, dĩ nhiên muốn. Đạo hữu còn có thú huyết sao? Hiện tại không có, nếu đạo hữu cần, như vậy ta lần sau tới thời điểm, cho các ngươi mang chút tới. Phạm Dật vừa cười vừa nói. Được được được. Gia thú xương thú thú huyết, viên đạo hữu, có bao nhiêu cứ lấy. Trịnh gia kích động giọng cũng thay đổi. Đã như vậy, viên mỗ sẽ không phải dậy, cáo tử. Phạm Dật rời đi Trịnh gia phù lầu, nhanh chóng đi vào trong đám người, biến mất ở biển người. Quản gia, Trịnh Duẩn cùng mấy cái tiểu nhị ở trong kho hàng kiểm điểm mới vừa thu mua gia thú xương thú thú huyết, chợt một tiểu nhị chạy tới, đối quản gia nói, quản gia, đại cô cổ đến rồi. Chương 34, giày ra cửa hàng nhỏ chương 34, giày ra cửa hàng nhỏ vừa nghe là đại cô cổ đến rồi, Trịnh quản nhà vội vàng theo tiểu nhị ra đón. Cái này Trịnh gia đại cô cô chính là Trịnh gia lão thái thái đại nữ nhi, cũng là trừ Trịnh Lao Thái Thái gia, Trịnh gia tu vi cao nhất tu chân người, ở Trịnh gia dưới một người, ngàn người trên. Đại cô Trịnh Trúc kỳ thực tuổi tác đã có gần trăm tuổi, nhưng bởi vì có thuật chú nhan, nhìn qua chẳng qua là cái hơn 30 tuổi vẫn còn phong vận trung niên phụ nhân bộ dáng. Lúc này, đại cô Trịnh Trúc đang ngồi ở nhà lớn chính giữa, chung quanh có mấy cái Trịnh gia con em hầu hạ. "Ta nghe nói mới vừa rồi có người bán cho ngươi không ít lông thú gia thú xương thú." Trịnh Trúc hỏi. "Trở về đại cô vậy, thật có chuyện này?" Quản gia một mực cung kính đáp, trong lòng không khỏi run lên, Trịnh gia thật là khắp nơi đều có Trịnh Trúc nhãn tuyến a, bản thân mới vừa thu mua những thứ đồ này, mới nhập kho một thời ba khác, đại cô bên này. "Những thứ đồ này chất lượng như thế nào? Ta cũng tự mình kiểm nghiệm qua, đều là thật." Quản gia đáp. "Người nào bán cho ngươi?" Đại cô sóng mắt lưu động, chân mày nhẹ nhăn mày, hỏi. "Một tán tu, nói bản thân họ Viên, mang theo một người bên ngoài cô. Ta đoán chừng cái này họ cũng là giả." Quản gia nói ra trong lòng mình suy đoán. Một lần có thể thu mua nhiều như vậy ra thu xương thú, thật sự là hiếm thấy. A, ta từng nhiều lần phái người tiến về Tam Tiên Phường Thị, ủy thác các cửa hàng thay chúng ta thu mua, 10 ngày nửa tháng cũng thu không đến mấy tờ ra thú, lần này vậy mà thu mua nhiều như vậy. Người này tu vi rất cao sao? Đại cô kinh ngạc nói. "Không cao lắm. Ta từng lộ ra linh thức dò xét người nọ tu vi, cũng liền luyện." Quản gia đáp. "Luyện thành có thể có nhiều như vậy ra thu xương thú, xem ra không phải chính hắn săn đuổi, nhất định là một phen cơ duyên lấy được. Bất quá cũng được, chúng ta cũng không phí tâm. Ngươi nhưng từng nói với hắn nếu như có ra thu xương thú chúng ta Trịnh ra có bao nhiêu muốn bao nhiêu sao?" Nói. Người nọ cũng đầy miệng đáp ứng, nói sau này nếu có khẳng định chức cấp chúng ta, ta còn muốn mời hắn tới chúng ta Trịnh ra đảm nhiệm khách khanh, nhưng bị hắn cự tuyệt. Quản gia hồi đáp. "Một giới tán tu, luyện, không ngờ đi về đơn độc, không muốn tới chúng ta Trịnh ra đảm nhiệm khách khanh. Thử, người này có chút ý tứ." "Được rồi, ngươi tự đi đi, sau này lưu ý thêm phương diện này chuyện. Ta sẽ an bài người đem sau 3 ngày đem nhóm này lông thú ra thu xương thú chế thành phù bút, phù giấy dầu, sau đó phân phát cho các phòng, đốc thúc đệ tử trong tộc chăm chỉ luyện tập. Nếu không cách nào lôi kéo, Trịnh Trúc cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, đạo, chờ chúng ta Trịnh ra phù thuật toàn thân tăng lên, ta dám nói, chúng ta Trịnh ra linh phù tuyệt đối là đông bình bán đảo hàng bán chạy, nói không chừng còn có thể bán được thiên nguyên đại lục đi. Ta chỗ này không có việc gì, ngươi đi xuống đi." "Là, đại cô." "Nếu không có việc gì, ta cái này đi tới đi." Quản gia hướng đại cô thi lễ một cái, thối lui ra khỏi phòng lớn. Xem quản gia rút đi, Trịnh Trúc khỏe miệng lộ ra một nụ cười, lầm bầm lầu bầu nói, một lần thu mua nhiều như vậy ra thu xương thú, rốt cuộc không cần ở rơm vàng trên giấy vẽ bừa. "Hắc, xem ra ta Trịnh gia gặp thời." Đang ở Trịnh Trúc vì chính mình gia tộc sắp nên đón hương vượng cơ hội mà suy nghĩ viễn vông lúc, Phạm Dật ở Bạch Hổ trên đường cái đi nửa canh giờ, tài năng danh vọng thấy treo vừa dày phô bảng hiệu một gian cửa hàng nhỏ. Chính là chỗ này. Phạm Dật đi vào cửa hàng nhỏ, nhìn thấy một hoa dâm dâu ông lao đang ngồi ở phía sau quầy, dùng may vá may một đôi da thú ủng, mà phía sau hắn trong hộp tủ 778 đôi các loại hoa văn các loại da lông da thú ủng. Ông lão thấy có người đi vào, dương mắt nhìn một chút, "Đạo, đạo hữu, xin tùy tiện nhìn một chút, mỗi đôi da thú ủng 30 linh thạch." Phạm Dật đứng ở trước quầy, cẩn thận nhìn một chút những thứ kia da thú ủng, hỏi, "Chủ quán, ta nghe nói quý điếm chế tác da thú ủng có chút danh tiếng, cho nên ta thế nhưng là nổi tiếng mà tới." Chủ quán ha ha một chút nói, "Tiểu đạo hữu quá khen. Nhìn chúng kia đôi giày sao?" "Đạo hữu, hôm nay ta không phải đến mua da thú ủng, ta là tới đặt trước làm." Phạm Dật đạo. "Đặt trước làm?" Ông lão sửng sốt một chút, thả ra trong tay việc, hỏi, "Không biết đạo hữu muốn đặt trước làm gì ủng?" Phạm Dật từ trong túi đựng đồ móc ra hai tấm da hiệu, đưa cho chủ tiệm. Cái này hai tấm da hiệu sắc màu cực tốt, cũng không có quá nhiều bị nành sói xé rách lỗ hổng, cho nên Phạm Dật cố ý lưu lại mà không có bán cho Trịnh gia. Chủ tiệm nhận lấy da hiệu, đặt ở trên quầy, cẩn thận nhìn một chút, khen, "Cái này da hiệu không sai." Phạm Dật nghe cũng là trong lòng vui mừng, hỏi, "Chủ quán, cái này hai tấm da hiệu có thể làm vài đôi da hiệu ủng?" Chủ tiệm đưa ra ngón cái cùng ngón trỏ, ở da hiệu bên trên lượng lượng, "Đạo, cái này hai tấm da hiệu đại khái có thể làm 4 đôi đi. Không biết đặt trước làm một đôi bao nhiêu linh thạch?" Phạm Dật hỏi. "Nếu đạo hữu mang đến da thú, vậy ta chỉ lấy thủ công phí, mỗi đôi linh thạch." Chủ tiệm hồi đáp. "Mỗi đôi da hiệu ủng linh thạch, giá 30 khối linh thạch, chia đôi kiếm. Làm ăn này có được làm. Đã như vậy, vậy làm phiền chủ quán đặt trước làm 4 đôi da hiệu ủng đi." Phạm Dật hài lòng nói. "Bất quá dựa theo trong tiệm quy củ, đạo hưu muốn đoán trước thanh toán một nửa linh thạch, cũng chính là 30 khối linh thạch làm tiền cọc." Chủ tiệm cười rạng rỡ nói. Phạm Dật tự nhiên không có ý kiến, từ trong túi đựng đồ móc ra 30 khối linh thạch đưa cho chủ quán. Nhìn một chút thùng đựng hàng, Phạm Dật chỉ kệ hàng bên trên một đôi da thú ủng hỏi, "Chủ quán, ta có một chuyện không rõ. Ngươi cái này đôi da thú ủng bên trên vì sao có dính một cây lông chim?" Chủ tiệm gỡ xuống cặp kia có dính lông chim da thú ủng, vừa cười vừa nói, "Đạo hưu nói chính là đôi giày này sao?" "Đạo hưu có chỗ không biết, ai chiếc lông chim này không phải bình thường lông chim, mà là yêu cầm thanh tức lông chim. Da thú ủng bên trên dính vào một cây thanh tức lông chim, nhưng dung hợp chim bay linh lực, khiến xuyên ủng người người nhẹ như yến, đi lại như gió, đất bằng phẳng nhảy lên cao một trượng. Ta nhìn đạo hưu chỉ có luyện khí kỳ tu vi, nếu ngươi có thể ở ủng bên trên dính vào một cây thanh tức lông chim, vậy ngươi cái này hai cặp ủng bên trên linh lực có thể tăng giá không ít ta." Phạm Dật cau mày, mặt bất đắc dĩ nói, "Chủ quán, nhưng ta không có thanh tức lông chim a." Chủ tiệm cười ha ha, đạo hưu, ngươi không có ta có a, mỗi cái thanh tức lông chim 3 khối linh thạch, ngươi muốn ngươi trả lại cấp ta 12 khối linh thạch, ta liền vì ngươi ra thú ủng dính vào thanh tức lông chim." Phạm Dật cười ha hả lắc đầu, nói: "Chủ quán, ngươi thật là biết làm ăn a." Nói xong đưa tới 12 khối linh thạch. Điếm chủ kia cũng cười ha ha, nhận lấy linh thạch, hồi đáp: "Đạo hữu, chúng ta là cần thiết của mình a, lão phu cũng là bằng vào tay nghề kiếm mấy khối linh thạch, phụ trợ tu vi mà thôi." Gia yêu thú chế thành đùng, cộng thêm yêu cầm lông chim, vậy mà có thể sinh ra hiệu quả như vậy. Xem ra không chỉ có gia thú hữu dụng, cái này yêu cầm lông chim cũng là cực kỳ hữu dụng tu chân vật, ta mặc dù lại giao cho chủ quán 12 khối linh thạch, nhưng Phạm Dật lại biết tin tức này, như vậy sau này bản thân thâm nhập hơn nữa yêu thú nơi lúc, thêm để ý, nói không chừng có thể lấy được một ít yêu cầm lông chim, đến lúc đó, đừng nói 12 khối linh thạch, chính là 120 khối linh thạch, 1200 khối linh thạch, bản thân cũng có thể kiếm về. Cái này 12 khối linh thạch hoa đáng giá. Phạm Dật thở một hơi dài nhẹ nhõm, kềm chế trong lòng mừng như điên, trên mặt vẫn không có chút rung động nào. "Đạo hữu, ngươi ngày mai lúc này liền có thể tới lấy." Chủ tiệm nói với Phạm Dật. Đang ở Phạm Dật xoay người muốn rời đi lúc, một tạo y lìa lão người bước vào trong tiệm, đối chủ tiệm nói: "Lão Lục, gần đây làm ăn khỏe không?" Kia được gọi là lão Lục chủ quán thấy người đâu, cười nói: "Lão Ngưu, thế nào hôm nay rảnh rỗi, tới ta trong điếm." Kia họ Ngưu ông lão đang định trả lời, nhưng ánh mắt lại bị trên quầy hai tấm da hiệu hấp dẫn, trong miệng phát ra a một tiếng, đưa ra vừa đen lại khô hai tay ở da hiệu bên trên ma sa. Họ Ngưu ông lão cặp mắt phát ra nóng bỏng ánh mắt, một bên lục lọi, một bên khen: "Tốt da hiệu à, lão da hiệu." "Lão Lục, ngươi từ nơi nào được đến?" Lục chủ tiệm cười ha ha một tiếng, đạo: "Ta nào có bản lãnh đó lấy được hai tấm da hiệu, là vị đạo hữu này bày ta chế tác da hiệu ủng." Nói xong một chỉ Phạm Dật. Họ Ngưu ông lão nhìn về Phạm Dật cũng khẽ mỉm cười, chắp tay. Ngưu lão người cũng trở về lễ, hỏi: "Tiểu đạo hữu, ngươi cái này da hiệu thực tại không sai, làm thành da hiệu ủng vừa đúng." Phạm Dật hỏi: "Lão trượng, ngươi hướng về phía gia thú cũng có nghiên cứu?" Ngưu lão người cười hắc hắc, đạo: "Không dối gạt đạo hữu nói, cái này lão phu đối yêu thú này khá có một phen tâm đắc." Phạm Dật ánh mắt sáng lên, hỏi: "Không biết Ngưu đạo hữu có cái gì tâm đắc, được không báo cho một hai?" Lúc này, một bên lục chủ tiệm chen miệng nói: "Vị này Ngưu Minh là Quyết Vân Tông Linh Thú Phường phường chủ, ngươi nói hắn có hay không nghiên cứu?" "Nguyên lai là Quyết Vân Tông Linh Thú Phường phường chủ." "Thất kính thất kính." Phạm Dật vội vàng nói. Nhắc tới bản thân cũng là triều đạo môn Linh Thú Phường phường chủ, nhưng mình biết việc của mình, bản thân mặc dù thông hiểu chim nói thú ngữ, nhưng đối với yêu thú chuyện, cũng tuyệt đối không thể nào cùng vị lão giả này sánh bằng. Vừa nghĩ tới này, không khỏi sinh lòng kết giao ý vãn bối cũng là ở triều đạo môn Linh Thú Phường làm việc, xem ra cùng đạo hữu rất là hữu duyên a. Phạm Dật nói: "A, triều đạo môn Linh Thú Phường. Ha ha, trước một trận, các ngươi triều đạo môn Linh Thú Phường náo động lên cái động tĩnh lớn a, ha ha." Nưu Phường chủ cười ha ha, mở toang ra đùa giỡn. Phạm Dật thở dài, đạo: "Thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền nàng đạm. Tân lịch đồ đã đền tội, chúng ta triều đạo môn Linh Thú Phường cũng khôi phục bình thường. Chỉ tiếc chạy huyết nô, để cho trưởng môn hết sức tức giận." "Đó là tự nhiên, cái này gấu đen huyết nô thế nhưng là được không dễ á, để cho huyết nô chạy, Tần Phường chủ nếu như không chạy ra sư môn, các ngươi trưởng môn sẽ không bỏ qua hắn." Kể lại Tần Phường chủ người này, hắc hắc, lão phu cũng đã gặp hắn mấy lần, đối linh thú nhận biết rất ít, hơn nữa nhân phẩm thật là khiến người không dám khen tặng. Bởi vì Tần Phường chủ đã chết, Nưu Phường chủ đánh giá cũng không chút kiêng kỵ. Tựa hồ đoán chừng trước mắt vị trẻ tuổi này bất quá là linh thú phường nhân vật nhỏ, cho nên cũng cậy già lên mặt, trong lời nói hoàn toàn không có kiêng kỵ. "Nghe nói các ngươi linh thú phường tân nhiệm phường chủ là cái mới nhập môn một năm có thừa đệ tử." Nưu lão người hỏi. "Chính là." Phạm Dật khẽ mỉm cười, hồi đáp. "Ta còn nghe nói, là hắn đuổi giết Tần Phường chủ, vì sư môn lập được công lớn, mới bị các ngươi trưởng môn bổ nhiệm." Nưu lão người đạo: "Tần Lịch đồ phạm phải thất chức trọng tội, nếu bó tay nhập phạt, theo môn quy xử trí, hoặc giả sẽ không chết. Nhưng hắn phát điên phát rồ, còn muốn tập kích Đỏ Thược sư tỷ, lại giết ra sư môn, cái này tội không thể xá. Chúng ta triều đạo môn đệ tử người người có thể chu diện." Phạm Vương chủ một đường đuổi giết, bày khai phái tổ sư chi phúc, rốt cuộc đem Tần Lịch đồ chém đầu. Trương trị Lịch đồ lấy được sư môn tưởng thưởng, cũng là phải. Phạm Dật cố làm giận dữ nói: "Ừm, có cơ hội đến lao phu cũng muốn quen biết một chút vị thiếu niên này phường chủ." Nghe Phạm Dật nói xong Phạm Phường chủ anh hùng sự tích, Nưu Phường chủ nắn vuốt hằn râu, trầm ngâm chốc lát, nói: "Nếu Nưu Phường chủ rảnh rỗi, tới chúng ta triều đạo môn ngồi một chút, vậy nhưng thật là khiến chúng ta linh thú phường nhà tranh sáng rực a." Phạm Dật nói: "Tốt." Tiểu đạo hưu cấp lão phu trả lời, thì nói ta Quyết Vân Tông linh thú phường phường chủ Nưu Thiên Tứ, ngày khác đi trước thăm viếng Phạm Phường chủ." Nưu Phường chủ lớn tiếng nói: "Cái gì? Nưu Thiên Tứ, ngươi chính là Nưu Thiên Tứ?" Phạm Dật nghe được Nưu Phường chủ báo ra bản thân tên họ, không khỏi cả kinh, thất thanh kêu lên. Nưu Thiên Tứ Nưu Phường chủ cùng Lục chủ tiệm thấy Phạm Dật phản ứng như thế, lấy làm kinh hãi, không hiểu nhìn hắn. Chương 35, Nưu Thiên Tứ chương 35, Nưu Thiên Tứ đạo hữu vì sao như vậy? Chẳng lẽ nghe nói qua lão phu? Quyết Vân Tông Linh Thú Phường phường chủ Nưu Thiên Tứ cho mày, không hiểu hỏi. Lục chủ tiệm cũng mặt hoang mang, nhìn về Phạm Dật. "Nưu đạo hữu, ngươi có hay không từng biết qua một quyển sách gọi Liệu Thú Cổ Phương?" Phạm Dật hỏi. Nưu Thiên Tứ gật đầu một cái, "Đạo, đây là nhiều năm trước lão phu biết một quyển liên quan tới linh thú bác sĩ thú y chi thư." Phạm Dật cười nói, "Quả nhiên là đạo hữu. Ta từng ở trong phường thị trong lúc vô tình mua một quyển Liệu Thú Cổ Phương, thấy trong sách có đạo hữu tên Huy, cho nên mới vừa hỏi. Quyển sách này ta đọc qua sau này, phường trong linh thú, ta cũng có thể trị liệu một hai." "Thì ra là như vậy." Nưu Thiên Tứ lộ ra bừng tỉnh nét mặt, "Đạo, quyển sách này không đáng nhắc tới. Muốn nói cái này bác sĩ thú y chi đạo, lúc này lấy Thiên Nguyên Đại Lục Vạn Thú Sơn trang là nhất. cái này Vạn Thú Sơn Trang có chừng hơn 10.000 tên đệ tử, chim bí thú lạ càng là đến không hết, hơn nữa lập phái chừng lâu đến ngàn năm, cho nên chúng ta những thứ này linh thú phường trong đệ tử đối bọn họ thế nhưng là nhìn đến như ngôi sao sáng. Ta thời niên thiếu may mắn mua được bọn họ chỉ cung cấp ngoại môn đệ tử đọc, nhưng giống vậy mà không chuyển ra ngoài một bộ sách linh thú cạn y đọc qua sau bác sĩ thú y thuật hiệu vượt qua toàn bộ đồng môn sư minh thứ, vì vậy mới ngồi vững linh thú phường phường năm. Hắc hắc. Phạm Dật nghe sửng sốt một chút, ngay sau đó hỏi, lão trượng, ngươi mới vừa nói, ngươi mua bộ kia sách chỉ cung cấp ngoại môn đệ tử đọc nhưng giống vậy mà không chuyển ra ngoài, chẳng lẽ bọn họ còn có chỉ cung cấp nội môn đệ tử đọc linh thú chi thư? Nưu Thiên Tứ cười ha ha, đạo, không sai. Nghe nói cái này chỉ cung cấp nội môn đệ tử lật xem linh thú chi thư chỗ ghi lại kiến thức càng là Vạn Thú Sơn Trang bí mật bất truyền, cũng là bọn họ lập phái căn bản, đừng nói người ngoài chính là ngoại môn đệ tử cũng không thể dò nó, nếu không theo môn quy nghiêm trị không tha. Ta bộ này ngoại môn đệ tử sách thuốc hay là phí hết chắc trở lớn, hoa gần 100 khối linh thạch mới thu băng lại. Bất quá, vững vàng linh thú phường phường chủ nhiều năm như vậy, chỗ kiếm lấy linh thạch đã sớm vượt qua 100 khối linh thạch, thật có thể nói là đáng giá a. Kia liệu thú của phương? Phạm Dật không hiểu hỏi. À, đạo hưu nói quyển sách kia a đó là ta từ linh thú cạn ý trong lựa ra không trọng yếu nhất nội dung, biên soạn một quyển sách, phân phát cho phường trong đệ tử nhìn, vì đề cao bọn họ chăn nuôi chữa trị yêu thú trình độ, tránh cho yêu thú có chút bệnh nhẹ cũng cho ta tự mình ra tay chế lại ta thời gian tu hành. Cũng không biết ai đem quyển sách này chép lại bán ra, lúc này mới rơi vào đạo hưu trong tay, ha ha. Phạm Dật cười ha ha một tiếng, đạo, thì ra là như vậy a, ta đọc qua sách này sau, đối với bác sĩ thú y chi đạo cũng là vượt qua không ít phường trong sư minh đệ. Nưu Thiên Tứ cười hắc hắc, đạo, đó là tự nhiên. Cái này Vạn Thú Sơn Trang bác sĩ thu y thuật thế nhưng là trải qua ngàn năm, vô số tu chân tiền bối tâm huyết kết tinh, há là cái khác sách thuốc có thể so với. Phạm Dật chợt trong lòng hơi động, đạo, lão trượng, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết đúng hay không làm nói. Nưu Thiên Từ ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra yêu kiều nét cười, tựa hồ đoán được Phạm Dật muốn nói gì, đạo, đạo hữu, nhắc tới ngươi ta cũng có duyên, cứ nói đừng ngại. Phạm Dật đạo, ta cứ việc nói thẳng đi. Nưu đạo hữu, ngươi có hay không chịu bỏ những thứ yêu thích, để cho ta cũng thu băng lại linh thú cản y. Về phần linh thạch mà, đạo hữu mời ra giá. Ý thức được bộ này sách chính là bảo vật vô giá, nếu như mình có thể được đến bộ này sách học được trong đó y thuật, như vậy Sùng Nhạc Sơn mạch trong tất cả khả năng ngã bệnh yêu thú, chính mình cũng có thể chữa khỏi. Đến lúc đó, bản thân cái này bác sĩ thú y lang trùng còn không nghe tên Sùng Nhạc Sơn mạch, tận tình kết giao hồ bằng cầu hữu. Về phần hồi báo mà, vậy dĩ nhiên là không thể đánh giá. Tỷ như lần trước bản thân chữa khỏi mấy con sói con, lấy được lông thú ra thu xương thú, khẽ đảo tay liền kiếm 1.000 khối linh thạch chi cự. Cho nên, coi như Nưu Thiên Tứ mở ra giá trên trời, chỉ cần mình xuất ra nổi, không nói hai lời lập tức mua. Quyết định chủ ý, Phạm Dật mặt trông đợi nhìn Nưu Thiên Tứ. Nưu Thiên Tứ cười hắc hắc nói, xem ra tiểu đạo hữu cũng là lồng ngực hoài báo người a, ta nói qua, ta bộ này sách được không dễ, đối ta trợ giúp cực lớn, cho nên ta sẽ không dễ dàng bỏ những thứ yêu thích. Nhưng nếu đạo hữu lên tiếng, ta cũng không thể một tiếng cự tuyệt. Như vậy đi, nếu như đạo hữu xuất ra nổi 300 khối linh thạch, ta sẽ để cho ngươi thu băng lại, như thế nào? Phạm Dật thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ ta làm ngươi muốn bao nhiêu, mới 300 khối linh thạch. Bản thân đi chỉnh ra quay một vòng liền kiếm 1.000 khối linh thạch, chút tiền này tính là gì? Nhưng trên mặt đi lộ ra vẻ khó xử, thất thanh cả kinh kêu lên, 300 khối linh thạch. Cái này, nhiều như vậy. Nưu Thiên Tứ lạnh nhạt nói, cũng không phải ta làm khó tiểu đạo hữu, vô luận là ai muốn thu băng lại ta bộ này sách, ta đều là cái giá tiền này. Đừng nhìn ta năm trước mua, những thứ này bác sĩ thu y toa thuốc đều là trải qua ngàn năm truyền lưu đến nay, tuyệt đối là thiên kim chi phương. Dừng một chút, quan sát Phạm Dật một phen, đạo, tiểu đạo hữu, cho nên nói, có lúc, vận khí cũng là một loại thực lực, linh thạch càng là một loại thực lực, hôm nay ngươi gặp phải ta chính là vận khí của ngươi. Nhưng một mình ngươi luyện khí kỳ linh thú phường đệ tử, không có 300 khối linh thạch, không mua nổi sách của ta, đây là giải thích ngươi không có thực lực. Ha ha. Phạm Dật gật đầu một cái, đạo, lão trượng nói cực phải. Nói từ trong túi đựng đồ móc ra một cái túi, đưa cho Nưu Thiên Tứ, đạo, đây là 300 khối linh thạch, mời lão trượng xem qua. Thấy Phạm Dật đưa tới một trang bị đầy đủ linh thạch túi, Nưu Thiên Tứ nhất thời sợ ngây người. Không nghĩ tới trước mắt cái này quần áo bình thường luyện khí kỳ đệ tử vậy mà có thể cầm được ra 300 khối linh thạch. Đối với linh thú phường đệ tử mỗi tháng đồng lộc, thân là phường chủ Nưu Thiên Tứ không thể rõ ràng hơn. Đừng nói 300 khối linh thạch, chính là 30 khối linh thạch, những đệ tử này cũng không phải người người có thể cầm được ra. Nhận lấy túi, linh thức đảo qua, không kém chút nào, suốt 300 khối linh thạch. Nưu Thiên Tứ thở ra một hơi dài, ánh mắt híp lại, đạo, lão phu nói là làm, nếu đạo hữu xuất ra nổi linh thạch, lão phu kia sẽ để cho người thu băng lại. Bất quá, ngươi muốn phát cái thể động, này ngọc giản chỉ có thể một mình ngươi nhìn, quyết không những khiến người thứ hai nhìn, cho dù là vợ con của ngươi cũng không được. Phạm Dật thầm nghĩ, ta liên lão bà cũng không có, càng khỏi nói nhi tử. Ngoài miệng lại hỏi, lão trượng, đây là vì sao? Nưu Thiên Tứ cười lạnh một tiếng nói, chuyện này có khó khăn gì để hiểu. Những linh thú này kiến thức người biết biệt thiếu, càng có giá trị, nếu như muốn vượng trong quầy sách bên trên bán ra bình thường cực kỳ tu chân công pháp vậy, sách này còn đáng tiền sao? Bọn ta còn có thể có địa vị của hôm nay sao? Phạm Dật nghe bừng tỉnh ngộ, gật đầu liên tục, cắn răng, phát thể đầu. Nưu Thiên Tứ lúc này mới hài lòng từ trong túi đựng đồ móc ra hai cái ngọc giản, một hiện lên màu vàng sẫm, cực kỳ cổ truyết cũ kỹ, một cái khác thì vàng trong thấu lục, lộ ra rất mới. Hắn đem cái đó cũ kỹ ngọc giản đặt ở trên quầy, lại đem cái đó mới ngọc giản ném ra. mới ngọc giản bay đến lao ngọc giản bên trên, lơ lửng ở cao một thước trong hư không, từ từ xoay tròn. Nưu Thiên Tứ hai tay đánh ra mấy đạo linh khí trùng sáng, đánh trúng lao ngọc giản. Lao ngọc giản khẽ run lên, ngay sau đó quang mang đại thịnh, ánh sáng bắn thẳng đến mới ngọc giản bên trên. Chỉ thấy rất nhiều chữ viết giống như lưu sa vậy tràn vào mới trong ngọc giản. Theo chữ viết chảy vào, mới ngọc giản càng chuyển càng nhanh, cũng càng ngày càng sáng, phát ra chói mắt quang mang. Phạm Dật cùng Lục chủ tiệm hai người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, lão ngọc giản bên trên chữ viết chạy vào càng ngày càng ít, đến cuối cùng từ từ dừng lại, mà mới ngọc giản tốc độ xoay tròn cũng từ từ chậm lại, cuối cùng vậy mà trôi lơ lửng ở giữa không trung không nhúc nhích. Nưu Thiên Tứ thấy, con ngón đúng ra, kia mới ngọc giản liền bay về phía Phạm Dật. Phạm Dật mừng lớn, đem đưa tay nhận lấy, coi như chân bảo giơ lên trước mắt. Bên hai chuyển tới Nưu Thiên Tứ thanh âm, "Đạo hữu, đã ngươi là linh thú phường đệ tử, vậy sẽ phải thật tốt đi sâu nghiên cứu trong sách thu y học hỏi. Ta nhìn ngươi linh căn bất tạm, ở tu chân một đường bên trên khó thành đại khí. Nếu như ngươi có thể bằng vào trong sách bác sĩ thu y kiến thức, đủ để khiến ngươi ở linh thú phường đặt chân, coi như lên làm phường chủ cũng không phải không thể nào. Lên làm phường chủ sau, không chỉ có mỗi tháng cung phụng nhiều hơn không ít, còn có phường trong các đệ tử hiếu kính, có thể mua nhiều hơn linh vật linh dược dùng, quan trọng hơn chính là ngươi có thể từ phục vụ linh thú tục vụ trong thoát khỏi đi ra, có rất nhiều thời gian nhắc tới thành tu vi của mình. Nếu ngươi vận khí tốt, nói không chừng trúc cơ cũng có thể. Lão phu ta bây giờ liền tu luyện đến luyện khí tầng 9, khoảng cách trúc cơ kỳ chỉ cách xa một bước." Phạm Dật nghe rất được khích lệ, đem ngọc giản thu vào trong chữ vật đại, thật lòng chân y đối Nưu Thiên Tứ vai chào tới đất, "Đạo, lao trưởng dạy bảo, viên mộ khắc trong tâm khảm." Thấy Phạm Dật thái độ cung kính, Nưu Thiên Tứ cũng cực kỳ hài lòng, không khỏi mỉm cười vớt vớt hằn râu, "Đạo, trẻ nhỏ dễ dạy." Nghiêng đầu liền không còn để ý Phạm Dật, đối Lục chủ tiệm đạo, "Lão Lục, tới, đánh cờ một ván." Phạm Dật thấy, từ từ thối lui ra khỏi vừa giải phô. Đi ở rộn ràng trên đường cái, Phạm Dật tâm đi đã sớm không ở nơi này trong phường thị, đã sớm bay đến bên ngoài ngàn dặm sùng nhạc sơn mạch. Học được linh thú cạn y bản thân lại hiểu chim nói thú ngữ, kia bắt lại sùng nhạc sơn mạch yêu thú cũng không ở lời hạng, đến lúc đó, cái gì thú huyết ra thú xương thú, yêu thú nơi sản xuất linh hoa tiên thảo, còn chưa phải là nhậm bản thân thu thập hái. Phạm Dật thở ra một hơi dài, nhìn lên vân thiên ngoài. Nắng chiều phát ra vạn trượng kim quang, từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ phường thị chiếu sáng ở một mảnh vàng son rực rỡ trong. Tiên trình của mình, cũng ngắt sẽ giống như kim quang này vậy, vô cùng huy hoàng rực rỡ. Đang ở Phạm Dật suy nghĩ viện lúc, có hai người từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, không để ý chút nào. Hai người dọc theo đường cái đi hơn 100 trượng, ở một gian cửa hàng lớn phô trước dừng bước. Cửa hàng này phô là cái cao 4 trượng nhà nhỏ 3 tầng, trên lầu treo một bảng hiệu, viết kỳ bảo trai 3 chữ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cất bước đi vào trong tiệm. Sớm có tiểu nhị đi lên phía trước chào đón, "Hai vị đạo hữu, muốn mua chút gì pháp bảo?" "Chúng ta kỳ bảo trai là Hàn gia đưa ra, pháp bảo đông đảo, cái gì cần có đều có, đạo hữu nhưng tận tình chọn lựa." Hai người kia tùy tiện ở kệ hàng bên trên nhìn lướt qua, "Đạo, chúng ta là tới cùng các ngươi chủ tiệm nói chuyện làm ăn, các ngươi chủ tiệm ở đây không?" Tiểu nhị sửng sốt một chút, liền vội vàng gật đầu nói, "Khắp nơi, mời hai vị chờ." Nói xong xoay người cấp phía sau quầy tiên sinh kế toán nói câu gì, tiên sinh kế toán nhìn một chút hai người, xoay người đi lên lầu. Chờ giây lát, chỉ nghe cạch 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 xuống lầu thanh âm, tiên sinh kế toán phụng bồi một người trung niên đi xuống. Trung niên nhân kia không cần phải nói chính là cái này kỳ bảo trai Hàn chủ tiệm. Hai người cười tủm tỉm chắp tay nói, "Hàn chủ tiệm, nhiều năm không thấy, lâu nay khỏe chứ?" Hàn chủ tiệm thấy hai người, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, ngay sau đó lóe lên một cái rồi biến mất, sắc mặt như thường nói, "Nguyên lai là hai vị đạo hữu, mời lên lầu nói chuyện." Chương 36, con rối đường chương 36, con rối đường tiến vào trên lầu một gian tĩnh lặng nhà, Hàn chủ tiệm hướng về phía tường phía đông bên trên một bức cổ họa đánh một thủ ấn quyết, kia mặt tường chợt từ trong tách ra, lộ ra một gian phòng. "Hai vị sứ giả, mời vào." Hàn chủ tiệm đứng ở một bên, ân cần đối với hai người nói. Hai người cũng không khách khí, ung dung đi vào. Hàn chủ tiệm cũng theo đó tiến đi vào gian phòng, treo cổ họa kia mặt tường lại chợt khép lại, trở về hình dáng ban đầu. Gian phòng cũng không lớn, ước chừng một trượng vuông, trung gian có cái bàn tròn, bày 4 cái ghế. "Hai vị mời ngồi, cái này gian phòng bày cấm chế, người bình thường sẽ không nghe được. Nếu có người linh thức cưỡng ép đột phá, như vậy cấm chế chỉ biết phát động." Hàn chủ tiệm nói. Hai người nghe, gật đầu một cái, biểu thị ra đã hiểu, ngay sau đó các tìm một cái ghế ngồi xuống. Hàn chủ tiệm cũng ngồi ở hai người đối diện. "Không biết hai vị sứ giả hôm nay tới đây vì chuyện gì, chẳng lẽ là?" Hàn chủ tiệm cẩn thận mà hỏi. "Sư môn đặc phái ta hai người tới trước, chính là vì tìm như thế nào xuyên việt sùng nhạc sơn mạch bí đường." Vương sư Minh nói. Hàn chủ tiệm nghe, cười nói, "Sùng nhạc sơn mạch núi cao rừng sâu, yêu thú chiếm cứ, hôm nay hai vị có thể bình an đến, xem ra cái này bí đường đã tìm được." Vương sư Minh cùng Lưu sư đệ hai người khẽ mỉm cười, cũng không nói gì. Vương sư Minh từ trong túi đựng đồ móc ra một phong thư, đưa cho Hàn chủ tiệm, "Đạo, Hàn chủ tiệm, phong thư này là tổng chủ cho ngươi, bây giờ liền mở ra xem đi, duyệt sau tức đốt." Hàn chủ tiệm nhận lấy phong thư, xé ra tới rút ra giấy viết thư, nhanh chóng quét một lần, cặp mắt càng mở càng lớn, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đọc xong tin, Hàn chủ tiệm thở ra một hơi dài, con ngón đúng ra, một luồng chỉ phong đánh vào trên tờ giấy. Tín chỉ chợt không lửa tự đốt đứng lên, phút chốc liền biến thành cho bụi. Vương Lưu hai người thấy, nhìn nhau cười một tiếng. "Hai vị trở về mời bẩm báo tông chủ, Hàn Mộ nhất định sẽ cẩn tuân tông chủ chi mệnh, vì tông chủ tận khuyển mã chi cực khổ. Ta Hàn gia 300 nhân khẩu duy tông chủ mệnh là tử." Hàn chủ tiệm một bộ trung can nghĩa đảm nét mặt, nói chém đinh chặt sắt. Vương sư Minh thấy, "Đạo, tông chủ quả nhiên không nhìn lầm người, Hàn gia thật là sư môn ta tay chân chi thần. Sau khi trở về, ta nhất định chi tiết hướng tông chủ báo. Chúng ta liên tục mấy ngày lên đường, kiệt sức, đang ở các ngươi trong tiệm nghỉ ngơi mấy ngày lại trở về sư môn, mong rằng Hàn chủ tiệm chiếu cố nhiều hơn. Hàn chủ tiệm liền vội vàng nói, hai người cứ việc ở chỗ này ở. Ta đối ngoại liền nói là ta mấy cái có lui tới người làm ăn, sẽ không có người hoài nghi. Hết thảy mặc cho Hàn chủ tiệm an bài. Hai người cao hứng nói. Sau đó Hàn chủ tiệm đem hai người dẫn tới hậu viện an bài ở, mà lúc này, Phạm Dật đứng trước ở trên đường cái, mặt vẻ kinh ngạc nhìn một nhà cửa hàng. Kia cửa hàng bên trên treo một bảng hiệu, viết con rối đường ba chữ. Con rối? Phạm Dật chợt nhớ tới cái này truyền lưu tại tu chân giới kỳ dị vật. Nghe nói loại này dùng gỗ chế thành con rối, có hình người con rối, cũng có các loại yêu thú hình, chức năng khác nhau. Hôm nay cần phải nhìn một chút. Phạm Dật mừng lớn, ôm mở mang kiến thức tâm thái, bước vào con rối đường cổng. Hoan nên đạo hữu, xin tùy tiện nhìn. Một tiểu nhị ân cần nên đón, nhiệt tình chào hỏi. Phạm Dật báo một trong cười, quan sát trong tiệm con rối tới. Ngay đối diện cửa tiệm chính là quầy, sau quầy là một trưởng quỹ bộ dáng lão ông, đang cười tủm tỉm nhìn Phạm Dật. Quầy một bên là con rối hình người. Những này hình người con rối ước chừng cao cỡ một người, người khoác thiết giáp, hoặc cầm trong tay trường mâu, hoặc cầm trong tay đại đao, uy phong lẫm lẫm. Quầy một bên kia thời là một ít hình thú con rối. Nhìn qua đều là chút sư hổ bảo sói loại, cũng có trâu ngựa hiệu trợ, cũng không biết để làm gì đồ. Làm Phạm Dật nhìn con rối lúc, tiểu nhị lại gần, nói: "Đạo hữu, coi trọng cái nào khôi lỗi?" Phạm Dật cười lắc đầu một cái, "Đạo, thứ không giấu giếm, viên mộ đối con rối chi đạo không biết gì cả, càng chưa nói coi trọng cái nào." Tiểu nhị trên mặt lộ ra hiểu nét mặt, cười nói, "Đạo hữu có chỗ không biết, cái này khôi lỗi chính là tuyệt hảo tu chân phòng thân vật. Tỷ như cái này khôi lỗi người, nếu như đạo hữu lúc đối địch, có thể có một cái khôi lỗi người tương trợ, như vậy ắt sẽ đại chiếm thượng phong. Những khôi lỗi này người đều là vì luyện khí kỳ tu chân người chuẩn bị, lấy đạo hữu trước mắt tu vi, chính vừa bạn a. Bao nhiêu linh thạch?" Nghe tiểu nhị một phen, Phạm Dật không khỏi động tâm. Nhớ tới mình ở Ô Sơn cốc giết hết ba người chuyện, nếu như lúc ấy bản thân có mấy cái con rối, có lẽ cũng sẽ không chật vật như vậy. Mỗi cái người khôi lỗi 100 khối linh thạch. Tiểu nhị ân cần nói. Phạm Dật hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, thật là quý a, nếu như mình hay là một cái bình thường linh thú phường tạp dịch đệ tử vậy, mỗi tháng 3 khối linh thạch động lộc, muốn 3 năm mới có thể mua được một cái khôi lỗi người, a lại chỉ một chó săn hình rối thú. Hỏi, cái này con rối đâu? Tiểu nhị nói, a, cái này con rối chó 30 khối linh thạch. Bất quá sức chiến đấu của nó có thể không sánh bằng người khôi lỗi. Mặc dù không sánh bằng người khôi lỗi, nhưng Phạm Dật ánh mắt sáng lên, chợt nghĩ tới điều gì, không khỏi mừng thầm đứng lên. Nhưng ngoài mặt không chút biến sắc, bày ra một bộ xoắn xuýt nét mặt. Tiểu nhị thấy, đạo hữu, như vậy đi, nếu như ngươi mua một cái khôi lỗi nhân hòa một cái khôi lỗi chó, chúng ta tiện nghi ngươi 10 khối linh thạch, chỉ lấy 120 khối linh thạch, như thế nào? Phạm Dật nghe, cảm thấy có thể tiếp nhận, dù sao mình cũng không có thiếu linh thạch, mua hai cái con rối phòng thần cũng 10 phần cần thiết, cho nên liền gật đầu một cái, từ trong túi đựng đồ móc ra 120 khối linh thạch, vứt cho tiểu nhị. Tiểu nhị mừng lớn, luôn miệng nói, đạo hữu xin chờ chốc lát, ta cái này cho ngài đi lấy con rối. Nói xong xoay người rời đi, đem linh thạch giao cho sau quầy trưởng quỹ. Trưởng quỹ linh thức đảo qua, số lượng không kém chút nào, không khỏi tươi cười rạng rỡ, liền từ trong quầy lấy ra hai cái tiểu cầu, thả vào một trong hộp gấm, lại lấy ra một mỏng mảnh sách, đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị nhận lấy hai vật, bước nhanh đi tới Phạm Dật trước mặt, đạo hữu, ngài con rối. Phạm Dật nhận lấy, mở ra hộp gấm, lấy ra một tiểu cầu, tử tế quan sát đứng lên. Cái này tiểu cầu có to bằng hạt đào nhỏ, cảm giác giống như là bằng gỗ. Thực tại không biết cùng con rối có quan hệ gì. Xem Phạm Dật mặt hoang mang, tiểu nhị nói, đạo hữu, nếu như có cái gì không hiểu chỗ, nhưng là xem trong tay ngươi sách, đều có nói rõ chi tiết giới thiệu. Phạm Dật bừng tỉnh, mở ra kia sách, chỉ thấy trên đó viết như thế nào phát động con rối cầu, làm cho nhanh chóng biến thành con rối, cũng đọc lên pháp quyết, thao túng này tấn công địch. Thì ra là như vậy. Phạm Dật cầm trong tay con rối cầu ném đi, ngay sau đó niệm tụng pháp quyết. Kia con rối cầu ở giữa không trung chợt nứt ra, nhanh chóng trở nên lớn, rơi xuống đất lúc đã biến thành một cái khôi lôi chó. Tiếp theo Phạm Dật lại đọc mấy câu pháp quyết, con rối chó hoặc tiến hoặc lui, hoặc cao nhảy, hoặc thấp nằm, không khỏi linh hoạt cơ động, làm hắn hết sức hài lòng. Sau đó một chiêu, con rối chó tung người nhảy một cái, chợt lại biến thành tiểu cầu, vững vàng rơi vào Phạm Dật trong tay. Phạm Dật đem tiểu cầu bỏ vào hộp gấm trong ngực, kể cả kia bản sách cũng trang đến trong túi đựng đồ, xài bước rời đi con rối đường. Đi ở trên đường cái, Phạm Dật lại ức chế không được trong lòng mừng như điên. Một cái khôi lỗi người ấn sách nhỏ bên trên giới thiệu, tuyệt đối là tu chân người tốt trợ thủ, liền như là bản thân khiếu sơn quyền vậy, dễ dàng sai khiến, hiệu lệnh dưới nếu không nghe theo. Hơn nữa ở thời khắc mấu chốt còn có thể thí tốt giữ xe, vì chính mình chạy trốn chiếm được thời gian. Cho dù tan xương nát thịt như vậy xá chi, bất quá là tổn thất một đống tuổi mà thôi. Nghĩ tới đây, Phạm Dật không khỏi bội phục năm đó sáng chế khôi lôi thuật tu chân người tới. Cái này tu chân giới quả nhiên tài trí chi sĩ đông đảo, lại có người có thể nghĩ đến chế ra người khôi lỗi tới phòng thân hoặc phụ trợ tác chiến. Bản thân mặc dù có thể thông chim nói thú ngữ, thế nhưng bất quá là dị bảo trong người mà thôi, so sánh với những thứ này tài trí chắc tuyệt chi sĩ tới, bản thân kém quá xa. Nhất thời liền thu hồi bản thân lấy được dị bảo niên thiếu khinh của tim, vẻ mặt không khỏi khiêm tôn kín tiếng. Sắc trời trở ra, phường thị Chu Tức đại đường phố hai bên đèn đường thứ tự sáng lên, chiếu trong phường thị một mảnh quang minh. Những thứ này đèn đường đèn cán có cao một trượng, cán đỉnh vây quanh một dưa hấu lớn nhỏ dạ minh châu, đêm tỏa hào quang, tựa như đèn. Dọc theo cái này đèn hoa mới lên bóng đêm, Phạm Dật đi ở tiếng người huyên náo Chu Tức đại đường phố bên trên, tìm trong phường thị nổi danh đại khách sạn tìm chỗ nghỉ trọ. Tiến vào thượng đẳng phòng trọ, tiểu nhị không người cáo lui, Phạm Dật đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Gian phòng này bài trí sang trọng xa hoa lãng phí, đồ gia dụng đẹp đẽ, không biết so với mình linh thú phường nhà nhà chính tốt bao nhiêu lần, không trách linh thạch một đêm. Trên đất trải một tầng thật dày tấm thảm, chân trần dẫm lên trên cực kỳ thoải mái, Phạm Dật bỏ đi áo khoác, nằm song xoài cao giường gối mềm bên trên. Có tiền thật tốt ta, Phạm Dật cảm khái suy nghĩ. Qua thời gian đốt một nén hương, Phạm Dật chợt nghĩ tới điều gì, lật người nhảy lên, đi tới ngọc thạch trước bàn, kéo qua một trường ghế bạch đàn tử, ngồi ở trước bàn. Bên cạnh bàn là một cao hạc hình cây đèn, dùng ngọc thạch điêu khắc mà thành, trong suốt dịch đấu. Ngẩng lên mỏ chim hạc ngậm một viên thạch liệu lớn nhỏ dạ minh châu, phát ra ánh sáng lưu hòa, chiếu bên trong nhà một mảnh sáng ngời. Phạm Dật từ trong túi đựng đồ móc ra trang bị con rối cầu hộp gấm cùng kia bản mỏng mảnh sách. Ở con rối đường trong, hắn chẳng qua là sơ lược lật một chút, bây giờ thì phải đọc kỹ. Qua thời gian đốt một nén hương, Phạm Dật khép lại một trang cuối cùng, từ trên bàn bình ngọc trong rót một chén quỳnh tương, uống một hơi cạn sạch. Thở ra một hơi dài, Phạm Dật thưởng thức trong tay hai viên con rối cầu, trong lòng suy nghĩ viển vông. Có nhiều chỗ, mình không thể một mình mạo hiểm, nếu có thể để cho cái này khôi lỗi đi trước thay mình làm, thật sự là không thể tuyệt vời hơn. Nếu có thể làm thành, kia tự nhiên không thể tốt hơn nữa, nếu không làm được, bản thân cùng lắm bất quá là tổn thất một cái khôi lỗi mà thôi. Cái này cả trăm khối linh thạch đối với hiện tại bản thân mà nói, bất quá là như mối bỏ bể mà thôi. Xem trong tay hai viên con rối cầu, trong lòng từ từ hiện lên một cái kế hoạch, không thể nín được cười đứng lên. Kế hoạch này nếu có thể thành công, vô luận là đối với mình tu vi hay là đối với việc làm ăn của mình, cũng có nhiều chỗ tốt, tuyệt đối có thể làm cho mình kiếm một món hời. Mặc dù bản thân mấy ngày nay cũng tích lũy không ít linh thạch, nhưng người nào cũng sẽ không ngại bản thân linh thạch nhiều. Chứ bản thân muốn mua linh đan đan ra, còn phải vì lão vượn mua tạo hóa đan. Vừa nghĩ tới nên vì lão vượn mua 1.000 viên tạo hóa đan, Phạm Dật lại không khỏi có chút đau lòng. Bất quá vừa nghĩ tới lão vượn truyền thụ bản thân tu chân phương pháp, để cho bản thân bước lên tu chân biết đường, còn tặng cho Bưng Châu, để cho bản thân ở trên đường tu chân như có thần trợ, nếu không phải hắn, mình bây giờ hay là một bị trường tài chủ đánh chửi đứa chăn châu đâu. Có ân phải trả, đây là tự mình làm người chuẩn tắc. Bất quá, con vượn già này đến tột cùng là thân phận gì? Tại sao phải bị đè ở chân núi? Cái này chỉ sợ không phải mình bây giờ loại này tu vi có thể biết được. Mang theo nghi vấn, Phạm Dật ở cao giường gối mềm bên trên thoải mái mái thiếp đi. Chương 37, Cẩm Mao sư tử. Chương 37, Cẩm Mao sư tử. Hôm sau trời vừa sáng, Phạm Dật rời đi khách sạn, đi tiệm thuốc mua 3 hạt tạo hóa đan, liền rời đi phường thị tiến về lao vượn chỗ, đem đan dược đưa cho nó. Cùng nó nói chuyện một hồi, đem bản thân gần đây một ít gặp gỡ nói cho nó nghe. Lao vượn nghe được Phạm Dật gần đây nhận biết yêu thú càng ngày càng nhiều, đoạt được tu chân vật cũng theo đó gia tăng, không khỏi mừng lớn. Nửa ngày sau, từ biệt lao vượn, Phạm Dật đã xa xa trông thấy sơn môn. Chỉ thấy sư môn kẻ đến người đi, một mảnh rối loạn, không khỏi ngạc nhiên. Phạm Dật lái phi hành pháp bảo chậm rãi hạ xuống, rơi vào sơn môn ra. Sư đệ, đây là chuyện gì xảy ra? Sư môn có cái gì chuyện vui lớn sao? Phạm Dật hỏi một dáng vẻ vội vã đồng môn đệ tử. Đệ tử kia thấy Phạm Dật phục sức bên trên treo một phường chủ đồ án, mặc dù bản thân không nhận biết, nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội, vội vàng đáp: "Hồi bẩm sư minh, hôm nay Cực Chân Tông muốn phái sứ giả tới trước thu lấy cống phẩm, cho nên trưởng môn phân phó các vị đệ tử muốn quét dọn sư môn, cũng nên sứ giả." Nghe người sư đệ này vậy, Phạm Dật bừng tỉnh ngộ. Nguyên lai Phạm Dật chỗ Triều Đạo môn cùng Đông Bình trên bán đảo cái khác hai môn phái Quyết Vân Tông, Thanh Ngư đảo cũng cùng thuộc với đại môn phái Cực Chân Tông phụ thuộc. Cửa này phái Cực Chân Tông ở vào Thiên Nguyên đại lục phía đông, Sùng Nhạc Sơn mạch tây lộc. Nghe nói, trăm năm trước, Đông Bình ba phái cùng Cực Chân Tông đánh qua một trận chiến, nhưng bất hạnh bị thua, từ đó về sau bị buộc trở thành Cực Chân Tông phụ thuộc môn phái, cách mỗi 10 năm sẽ phải nộp đại lượng tu chân vật làm cống phẩm. Những thứ này tu chân vật, Triều Đạo môn cùng Quyết Vân Tông ở rừng ăn rừng, tiến cống một ít linh thạch, gia thú thú huyết cùng các loại linh hoa dị thảo loại, mà Thanh Ngư đảo kể biển ăn biển, tiến cống một ít trong biển tu chân vật. Ba phái tự nhiên không cam lòng, nhưng tiên pháp không bằng người, lại cha thì còn có gì mà nói nữa. Triều Đạo môn từng chăn nuôi một mực huyết nô gấu đen dài trường, cách mỗi mấy ngày chỉ biết đâm lấy một hộp thú huyết, bỏ vào kim trong bình, kim bình thú huyết chính là nạp cống cống phẩm. Bất quá đáng tiếc bị Phạm Dật phen dày vò, để cho gấu đen chạy trốn, đưa đến thú huyết cống phẩm chưa đủ, sư môn rất là nhức đầu, chỉ đành nghĩ biện pháp khác làm đền bù. Phạm Dật một bên lên núi một bên nghĩ thầm, ngược lại cái này nên đón sứ giả chuyện không liên quan đến mình, bản thân cũng không bận tâm chuyện này, hay là vội vàng trở về linh thú phường ngủ cái lớn cảm giác quan trọng hơn. Mấy ngày qua trở về bôn ba, mệt đến mất ngư. Trở lại linh thú phường, đám người gặp hắn, luôn miệng vấn an, Phạm Dật cũng gật đầu coi như là đáp lại. Trở lại đại trạch viện trong, đóng cửa lại, Phạm Dật một con gục xuống chiếc kháng, ngáy khò khò đứng lên. Ai ngờ còn không có qua một canh giờ, chỉ nghe thấy một trận tiếng gõ cửa dồn dập đem Phạm Dật đánh thức. Phạm Dật cả kinh, đã xảy ra chuyện gì? Vội vàng đứng dậy mở cửa, chỉ thấy một linh thú phường đệ tử đứng ở ngoài cửa, thấy Phạm Dật nói, phường chủ, vương trưởng lao đến rồi, còn dẫn Cực Chân Tông một sứ giả, dắt hai đầu linh thú. Ngài nhanh đi nên đón đi. Phạm Dật giật mình một cái, vội vàng sửa sang lại y quan, theo đệ tử kia bước nhanh tới. Đi tới phường cửa, chỉ thấy vương trưởng lao đang phụng bồi một cái thân mặc màu xanh sẫm phục sức người vừa nói chuyện. Hai người sau lưng có hai đầu lắc đầu vẫy đuôi cẩm mao sư tử. Hai con cẩm mao sư tử ngồi xổm dưới đất, chừng một người cao, thỉnh thoảng đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi. Một đôi mắt xanh có như dưa hấu lớn nhỏ, không giận tự uy nhìn trong phường đám người. Tình cờ lắc lư đầu, trên cổ trung đồng liền len ken phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang. Tham kiến vương trưởng lão. Phạm Dật đi mau mấy bước, đối Vương trưởng lão không người thi lễ một cái. "Phạm sư đệ, vị này là Cực Chân Tông Trương sư minh, hôm nay bọn họ tới trước chúng ta sư môn thu lấy cống phẩm, muốn nghỉ lại một đêm, cho nên tọa kỵ của bọn họ hai con cẩm mao sư tử liền tạm thời nhờ nuôi ở Linh Thú Phượng. Ngươi cần phải hết lòng chiếu cố, tuyệt đối không thể ra cái gì không may." Vương trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói. "Mời Vương trưởng lão yên tâm, Phạm mộ tối nay nhất định chờ đợi ở hai con cẩm mao sư tử bên người." Nghe Phạm Dật vậy, Vương trưởng lão cùng vị kia Trương sư minh lại dặn dò hắn mấy câu, liền xoay người rời đi. Phạm Dật giắt thắt ở hai con cẩm mao sư tử trên cổ dây cương, hướng một đại trạch viện đi tới. Kia hai con cẩm mao sư tử mặc dù dáng to lớn, tướng mạo xấu xí, nhưng cũng cực kỳ cung thuận, mặc cho Phạm Dật dắt bọn nó, có thể thấy được đại môn phái Linh Thú Phường ở thuần thú bên trên cũng là rất có tiêu chuẩn. Phạm Dật vừa đi vừa đối vây xem Linh Thú Phường đệ tử lớn tiếng nói, cũng nhớ ra làm gì, còn không mau đi chuẩn bị nước trong mảnh liệu. Ngươi, còn ngươi nữa, mấy người các ngươi đi lấy gỗ đàn hương cái lược, cấp cẩm mao sư tử cắt tỉa bộ lông. Nhanh đi. Chúng đệ tử nghe, cùng kêu lên đáp ứng, vội vàng chia nhau làm việc, không dám thất lễ. Mới vừa đem hai con cẩm mao sư tử an trí ở trong một cái viện, mới vừa rồi đã phân phó các đệ tử liền bưng nước trong mảnh liệu đi vào, đặt ở cẩm mao sư tử trước mặt. Hai con cẩm mao sư tử chắc là cực đói, túi đầu lại ăn lại uống, không chút nào để ý tới đám người. Chờ hai con cẩm mao sư tử ăn xong rồi, đứng ở một bên mấy cái đệ tử cầm lớn cái lược đi lên phía trước, bắt đầu cắt tỉa bộ lông. Hai con cẩm mao sư tử nửa khép lấy cặp mắt, thần thái cực kỳ thích ý, mặc cho bọn họ cắt tỉa. Bích Tình, những đệ tử này phục vụ không tệ a. Một cẩm mao sư tử nói khẽ với một cái khác là cẩm mao sư tử nói. Ừm, quả thật không tệ, cắt tỉa bộ lông, cả người thoải mái. Tối nay thật tốt ngủ một giấc, liên tiếp chạy nhiều ngày như vậy. Tím con mắt, chờ bọn họ cắt tỉa xong liền ngủ đi. Con kia gọi Bích Tình cẩm mao sư tử nói. Ở đó chút cấp sư tử cắt tỉa bộ lông đệ tử nghe tới, cái này hai con cẩm mao sư tử bất quá là đang thấp giọng ô gọi, mà ở bó tay đứng ở một bên Phạm Dật nghe tới, cũng là sư tử nói chuyện tiếng. Cái này hai đầu xuất sinh rất là tự tại. Bất quá, mặc kệ nó, ngược lại là những đệ tử khác ở phục vụ, bản thân chỉ động khẩu không động thủ, bất quá tối nay sợ rằng muốn thủ tại chỗ này. Nếu không bạn nhất cái này hai con cẩm mao sư tử xảy ra chuyện gì, bản thân coi như chịu không nổi. Phạm Dật bất mãn trong lòng suy nghĩ. Chờ mấy cái kia đệ tử cắt tỉa xong, Phạm Dật đối bọn họ nói, nơi này không có các ngươi chuyện, các ngươi đều lui ra đi. Tối nay tử ta thủ tại chỗ này, bất quá trong đêm hợi lúc mấy người các ngươi muốn đưa nước trong mảnh liệu tới, đừng lỡ. Mấy cái đệ tử nghe, vâng vâng luôn miệng, cáo lui mà đi. Kia hai con cẩm mao sư tử ăn xong rồi mảnh liệu, liền cuốn thành một đoàn, ngáy khò khò đứng lên. Phạm Dật thấy, cười hắc hắc, cũng không để ý tới bọn nó, tự mình ngồi ở trong vườn trên băng đá, từ chữ vật trong lấy ra cái đó thu băng lại lưu thiên tứ sách thuốc ngọc giản, đem linh thức xuyên vào trong đó, siêu tầm cẩm mao sư tử phân xoắn tới. Lật tới sư tử phân cuốn, Phạm Dật liền tới tinh thần, tìm được cẩm mao sư tử trường tiết cẩn thận đọc lấy tới. Cái này mấy chương đem cẩm mao sư tử bề ngoài đặc thù, tính khí bản tính, thói quen sinh hoạt, sống ở nơi cùng với thường gặp tật bệnh phòng ngừa cùng trị liệu chờ, ghi lại rõ ràng, nhìn Phạm Dật gật đầu liên tục. Kết hợp sách thuốc, Phạm Dật nghiêng đầu tử tế quan sát lên hai con sư tử, càng xem càng cảm thấy thú vị. Lúc này con kia gọi Bích Tình sư tử, hơi mở mắt ra, phát hiện Phạm Dật đang không chớp mắt nhìn chằm chằm bọn nó nhìn, không khỏi bất mãn hừ một tiếng, đánh thức một con khác gọi Tím Mục Đích sư tử. "Chuyện gì?" Tím con mắt nhắm mắt mở mà hỏi. Tên kia vẫn nhìn chằm chằm vào chúng ta nhìn đâu. Bích Tình nhỏ giọng nói. "Nhìn liền nhìn thôi, có cái gì gấp? Đoán môn phái nhỏ này, không có chúng ta loại này hạng sang linh thú, tên nhà quê này cũng liền nhìn cái mới mẹ đi." Hai con sư tử cười ha ha. "Hắc hắc, hai con 108 phẩm cấp cẩm mao sư tử, không ngờ tự thổi là hạng sang linh thú, thật là ra mặt đủ dày a." Phạm Dật trầm rãi nói. Những lời này tự nhiên sử dụng sư tử thú ngữ nói ra, truyền tới hai con cẩm mao sư tử trong hai, giống như tiếng nổ bình thường. Hai con sư tử chợt đứng lên, không thể tin nổi nhìn Phạm Dật, dưa hấu lớn cặp mắt chừng được so mới vừa rồi lớn tầm vài vòng. "Hai vị cẩm mao sư tử đạo hữu, không cần kinh hoàng." Kẻ hèn Phạm Dật, Linh Thú Phường phường chủ, hơi thông một chút yêu thú lời nói. Phạm Dật thu hồi ngọc giản, đứng lên, chắp tay đứng ở hai con sư tử trước mặt, dương dương đắc ý nhìn bọn nó. "Quái thai quái thai, một cái nhân tộc thế mà lại chúng ta sư tử ngôn ngữ, thật là kỳ thay quái cũng." Mắt xanh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phạm Dật, mà không thể tin nổi nói. Tím con mắt há to miệng, ngốc nghếch nhìn Phạm Dật, qua một lúc lâu mới lên tiếng, "Đã sớm nghe nói nhân tộc kỳ nhân dị sĩ đông đảo, hôm nay không ngờ gặp phải một. Hai vị một đường khổ cực, ta đã phân phó các đệ tử chuẩn bị cho các ngươi 100 cân thịt heo, ban đêm các ngươi có thể thêm đồ ăn, bằng không nên sụ ký, ha ha." Đối hai con cẩm mao sư tử biểu hiện, đang cùng yêu thú đánh qua nhiều lần qua lại Phạm Dật trong mắt, yêu thú loại này lần đầu nghe chính mình nói chim nói thú ngữ biểu tình kiếp sợ, bản thân sớm thành thói quen. "Đạo hữu không ngờ biết cho chúng ta ban đêm ăn thịt." Bích Tình dùng lắm mồm liếm môi một cái, bẹp miệng nói. "Cái này có cái gì? Ta hay là cái nổi danh bác sĩ thú y, nếu các ngươi thân thể khó chịu, có gì cứ nói, ta bảo quản các ngươi thuốc đến bệnh trừ." Phạm Dật nói khoác không biết được nói. "Quả thật như vậy?" Hai con sư tử không thể tin mà hỏi. "Tuyệt không phải nói đùa." Phạm Dật mặt vẻ tự đắc. "Ta gần đây luôn là đau bụng." Tím con mắt cau mày nói. Phạm Dật trầm tư một chút, từ trong túi đựng đồ lấy ra ngọc giản kiểm tra. Hai con sư tử liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha, trầm trọng đạo, "Ai đù, ngươi cái này làng trung thế nhưng là học đến đâu làm đến đó à?" Phạm Dật cũng không để ý bọn nó, một lát sau, nâng đầu nói, "Bụng của ngươi đau, rất có thể là ăn đồ không sạch sẽ, trong bụng dài côn trùng." Tím con mắt sửng sốt một chút, gật đầu một cái, nói, ngươi nói có mấy phần đạo lý, bất quá nên như thế nào chữa trị đâu. Phạm Dật đạo, dĩ nhiên là uống thuốc đi, nhưng thuốc này phải ăn nhiều mấy lần mới được, một lần khó có thể thuốc đến bệnh trừ. Nhưng đạo hữu chỉ có thể ở ta chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sau này cần phải dựa vào ngươi nhóm đại môn phái linh thú phường đệ tử. Nếu là ngươi là chúng ta linh thú phường đệ tử liền tốt. Tím con mắt thở dài một cái. Phạm Dật cười một tiếng, không gật không lắc. Mặc dù bây giờ không phải, bất quá nói không chừng qua một trận chính là. Hắc hắc. Bích Tình chợt mở miệng nói ra. Đạo hữu, lời này của ngươi có ý gì? Phạm Dật nghe sửng sốt một chút, mặt vẻ kinh ngạc nhìn về Bích Tình. Sau một khắc, Bích Tình nói ra để cho Phạm Dật khiếp sợ vậy tới.